Chương 111, không. Chương 111, không. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Diệp Lạc hai tay chắp sau lưng chau mày, tại Vân Lăng Phong đất trống đi qua đi lại. Không nên nha, làm sao lại không thấy đâu? Hiện tại Diệp Lạc đối tượng hoài nghi có hai người, một cái là sư phụ hắn, một cái là hắn sư nương. Mặc kệ là Vân Linh Nhi hay là Lục Thủy Giao, hai người đều không có gây án động cơ. Nếu như cứ như vậy biến mất còn dễ nói, nhưng vấn đề là Diệp Lạc không xác định biến mất. Khô khụ, có thể hay không tại một ngày nào đó đột nhiên trở về. Diệp Lạc bắt đầu có chút hối hận, lúc trước nên đem. Khô khụ, hủy thi di tích. Hiện tại, khô khụ, đột nhiên không thấy, cái này so nháo quỷ còn khủng bố. Nếu không trực tiếp tìm Băng Đả Tử thẳng thắn tính toán, bị đánh một trận được. Diệp Lạc suy nghĩ một chút, hiện tại liền xem như nói cho Băng Đả Tử. Khô khụ, là bị nàng lấy đi, nhiều lắm là cũng chính là chịu một bàn tay, sau đó Băng Đả Tử thật lâu không để ý tới hắn. Nếu là phía sau bị động bị phát hiện, rất có thể cũng không phải là cái kết quả này. Diệp Lạc đột nhiên dừng bước lại, quyết định chắc chắn, chết thì chết đi. Diệp Lạc nhìn thoáng qua sắc trời, màn đêm đã hoàn toàn giáng lâm, xuống núi, hướng phía Ngọc Nữ Phong phương hướng rời đi. Ngọc Nữ Phong, Lạc Băng Hà ánh mắt kinh ngạc, ngồi yên tại bàn gỗ trước mặt. Nàng vốn cho là lấy đi nàng đồ vật người là Vân Linh Nhi, kết quả sự thật chứng minh, không thể nào là Vân Linh Nhi. Vân Linh Nhi là thân nữ nhi, căn bản cũng không có lý do cầm nàng đồ vật, cũng không thể là cầm chính mình cầm lấy đi mà đi. Căn bản là nói không thông. Nếu Vân Linh Nhi không phải, vậy liền chỉ có thể là một khả năng khác. Hán, Lạc Băng Hà không nguyện ý hướng phía phương hướng kia đi hoài nghi. Từ khi sau khi trở về, liền ngay cả trên thân vết thương cũng không kịp xử lý, một mực tại suy nghĩ chuyện này. Vì cái gì? Đúng vậy a, đến cùng là vì cái gì? Hắn tại sao phải làm như vậy? Hay là nói, chỉ là nàng nhớ lầm, kỳ thật vật kia căn bản cũng không có không thấy, chỉ là nàng nhớ lầm. Chợt, Lạc Băng Hà cảm nhận trong rừng trúc có người xâm nhập. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân quen thuộc gầm truyền đến, Lạc Băng Hà thở dài một hơi, có thể lập ngờ kịp phản ứng không thích hợp. Theo bản năng, nàng muốn trốn tránh, không nguyện ý đối mặt. Lạc gì? Ngươi ở đâu? Diệp Lạc quy quy củ củ đứng tại nhà gỗ nhỏ bên ngoài, giống như là đọc sách thời đại, phạm sai lầm đứng tại ngoài hành lang mặt học sinh. Trong phòng không có âm thanh truyền đến, Diệp Lạc nhíu mày. Chẳng lẽ nói không tại? Diệp Lạc hướng phía nhà gỗ đi đến, kết quả phát hiện Lạc Băng Hà cứ như vậy ngồi ngay ngắn ở phía trước bàn, tựa như là đang ngẩn người mở dạng, tựa hồ không có nghe thấy hắn. Lạc gì? Diệp Lạc đẩy ra cửa gỗ, đi vào trong phòng, kết quả nghe thấy một cỗ mùi máu tanh nồng nặc. Hô trong phòng ngọn đến bị nhen lửa, lốt bốt hỏa diễm thiêu đốt thanh âm truyền đến. Thấy rõ ràng trong phòng ngồi ngay ngắn ở cái bàn gỗ trước mặt Lạc Băng Hà tình huống, Diệp Lạc con ngươi xô co lại. Lạc gì, ngươi cùng người đánh nhau? Giờ phút này, Lạc Băng Hà vết thương cả người, nhất là dưới xương sườn, có một cái không gì sánh được dọa người lỗ máu, tí tách. Không ngừng hướng phía bên ngoài nhỏ xuống máu tươi. Quần áo màu xanh nước biển cũng bị máu tươi nhiễm ở mức hơn phân nửa. Diệp Lạc đội vàng tiến lên, bắt lấy Lạc Băng Hà cái kia có chút tay lạnh như băng, trong mắt kim quang hiện hiện, lôi điện màu vàng xuất hiện. Lốt bốt thanh âm truyền đến, trong mắt đau lòng không cách nào che giấu. Cảm nhận được trong tay truyền đến nhiệt độ, cùng trên thân thể truyền đến dị dạng, Lạc Băng Hà mới xem như lấy lại tinh thần. Trong mắt mang theo nhu hòa nhìn trước mắt không gì sánh được đau lòng Diệp Lạc. Nếu như thật là hắn cầm, nàng sẽ như thế nào? Cả một đời không băng lai, xin từ biệt. Không, nàng làm không được. Nàng cũng không muốn dạng này, thế nhưng là Lạc Băng Hà đẩy ra Diệp Lạc tay, ổn định thân thể của mình, thanh âm thanh lanh truyền đến, mang theo một chút run rẩy. Ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải hay không cầm đồ của ta? Ông Diệp Lạc đầu góc trống rỗng, trên người mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống tới, theo bản năng Diệp Lạc liền muốn phủ nhận. Cũng hoặc là tìm một cái cớ gì qua loa tắt trách lừa dối đi qua. Chỉ là, tại Diệp Lạc trông thấy trước mặt Lạc Băng Hà cái kia tín nhiệm cùng nhu hòa trong ánh mắt, trong lòng những cái kia không chịu nổi ý nghĩ toàn bộ tan thành mây khói. Còn lại chỉ có thẳng thắn. Là đạt được Diệp Lạc trả lời, Lạc Băng Hà thân thể run lên, trong mắt có hơi nước xuất hiện. Nàng không rõ, vì cái gì Diệp Lạc muốn làm chuyện như vậy? Vì cái gì? Vì cái gì phốc, Lạc Băng Hà thần sắc trở nên vô cùng kích động, khí tức trên thân hỗn loạn, cũng không còn cách nào áp chế trên thân thể thương thế, một ngụm máu tươi phun ra. Lạc gì, ngươi đừng kích động, ngươi nghe ta giải thích cho ngươi có được hay không? Diệp Lạc tiến lên đưa tay muốn nâng, có thể nghĩ đến, vừa mới Lạc Băng Hà cái kia một bộ bài xích kích động bộ dáng, liền dừng lại. Tốt. Ngươi nói Lạc Băng Hà lau đi khỏe miệng máu tươi, chăm chú nhìn Diệp Lạc. Lạc gì, ngươi còn nhớ rõ trước đó ta lần thứ nhất tới thời điểm sao? Ngươi để cho ta trong phòng cầm trải giường chiếu đồ vật ta lúc đó không phải là không có tìm tới, ta tìm được, bất quá tìm nhầm, tìm tới mặt khác ngăn tủ đi mặt khác ngăn tủ. Lạc Băng Hà sửng sốt một chút, kịp phản ứng. Đúng là như thế, Diệp Lạc lúc đó không phải đứng tại tủ quần áo nơi đó, mà là đứng tại. Lạc Băng Hà ánh mắt dừng lại tại trong phòng, một cái không đang chú ý nơi hẻo lánh, nơi đó có một cái tủ nhỏ. Thì ra là như vậy. Từ lúc kia bắt đầu liền đã. Ngươi lúc kia vì cái gì không trực tiếp cùng ta nói? Lúc kia ta sợ bị đánh chết. Diệp Lạc trên mặt hiện ra xấu hổ, nhưng vẫn là nói thực ra. Sợ bị đánh chết? Nàng làm sao lại? Không đối. Nếu như là lúc trước lời nói, giống như hoàn toàn chính xác. Lạc Băng Hà trong mắt hiện ra hơi nước, quay đầu không còn đi xem Diệp Lạc. Vậy ngươi bây giờ lại trở về nói cho ta biết là vì cái gì? Ta ngươi có phải hay không cảm thấy ta sẽ không giết ngươi? Chợt, Lạc Băng Hà ngữ khí biến đổi, ánh mắt trở nên vô cùng băng lãnh. Trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh trường kiếm nắm trong tay, kiếm tiêm nhắm ngay Diệp Lạc chỗ ngực. Trường kiếm chém sắc như chém bùn, rất dễ dàng phá vỡ Diệp Lạc ngực trước quần áo. Diệp Lạc trầm mặc, lập tức tiến lên nửa bước. Pháp thử, mũi kiếm sắc bén đâm vào Diệp Lạc tim. Máu tươi thuận kiếm tiêm chảy xuống, hướng phía chuôi kiếm di động. Không. Lạc Băng Hà con ngươi xô co lại, bắt lấy trường kiếm cái tay kia bắt đầu run rẩy, vội vàng buông tay, trong ánh mắt dáng chống đỡ lấy băng lanh biến mất, thay vào đó không cách nào che giấu đau lòng. Trong hốc mắt hơi nước gần như sắp muốn thực chất hóa, nước mắt giống ngưng tụ giống đoàn mà một dạng, sắp rơi xuống. Bịch. Trường kiếm rơi xuống đất, Diệp Lạc thanh trường kiếm nhặt lên, đưa tới Lạc Băng Hà trong tay, thần sắc không gì sánh được chăm chú, ngữ khí có chút đê mê, giống như là sai làm việc tiểu hài tử bình thường. Không cần chán ghét ta được không? Tí tách, tí tách. Trên thân kiếm máu tươi, cũng hoặc là nước mắt, nhỏ xuống trên mặt đất, trong phòng an tĩnh đáng sợ. Chương 112, làm sao không biết xấu hổ làm sao tới chương 112, làm sao không biết xấu hổ làm sao tới ngươi đi ra ngoài cho ta. Lạc Băng Hà quay đầu, không nhìn tới Diệp Lạc thời khắc này bộ dáng. Không phải vậy nàng khẳng định sẽ mềm lòng. Lạc gì, ta đợi chút nữa liền đi, nhưng là trước lúc này trước tiên đem vết thương trên người trị liệu một chút được không? Ngươi có đi hay không? Ta đợi chút nữa liền đi, Lạc gì, ngươi trước không nên kích động được không? Ta tốt, ngươi không đi ta đi. Khu cụ Lạc Băng Hà ho khan hai lần, trong miệng lại là hiện ra không ít máu tươi, thần sắc vẫn như cũ vô cùng kích động. Xem ra, bởi vì Diệp Lạc chuyện này nhận kích thích không nhỏ. Tốt tốt tốt, ta lúc này đi, Lạc gì, ngươi không nên kích động. Ta lúc này đi. Diệp Lạc thấy thế vội vàng lui ra phía sau, không ngừng an ủi thần sắc vô cùng kích động Lạc Băng Hà. Diệp Lạc lui ra phía sau nơi cửa, do dự một hồi, vẫn là nói, Lạc gì, ta biết ngươi sau đó có thể sẽ trốn tránh ta, khả năng ta hiện tại chỉ cần vừa rời đi, ngươi lập tức liền sẽ biến mất, thời gian rất lâu sẽ không xuất hiện tại trước mặt của ta. Lạc Băng Hà hô hấp trở nên dồn dập chút. Nghe Diệp Lạc nói những lời này, tâm tính tiện lương giống như là bị người bóp một chút. Bởi vì nàng đích xác là nghĩ như vậy. Hiện tại nàng rất loạn, không biết nên xử lý như thế nào dưới mắt những chuyện này. Theo bản năng, nàng liền muốn thông qua tránh né phương thức đến giải quyết. Lạc Băng Hà trầm mặc, Diệp Lạc thanh âm tiếp tục. Gặp Lạc Băng Hà không mở miệng, không có muốn tha thứ bộ dáng của hắn, Diệp Lạc quyết định chắc chắn. Tính toán, vô sỉ liền vô sỉ đi. Lạc gì, ta không biết ngươi đi lần này sẽ là bao lâu, có thể là mấy năm, cũng có thể là vài chục năm, cũng hoặc là trăm năm cũng không phải không có khả năng này, ta không yêu cầu xa vời ngươi có thể nhanh như vậy tha thứ ta, nhưng ta thật không muốn Lạc gì ngươi cứ như vậy không nói tiếng nào liền đi. Đối với tu sĩ tới nói, mấy năm, mấy chục năm cũng có thể là cũng chỉ là sự tình trong nháy mắt, nhưng đối với ta cái này không có tu vi phạm nhân mà thôi, rất có thể chính là cả một đời. Lạc gì ngươi đi lần này, ta sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi, ta sợ ta sống không đến khi đó. Diệp Lạc thanh âm mang theo có chút nghẹn ngào, trong mắt hiện ra lệ quang. Diệp Lạc đem tất cả có thể nghĩ chuyện thương tâm toàn bộ đều muốn xong. Tranh thủ đồng tình lại là vô sỉ, nhưng không có cách nào, đây chính là dưới mắt có tác dụng nhất chiêu số. Băng Đả Tử hiện tại bị kích thích, hắn hiện tại nếu là rời đi, nhất định ngày thứ hai liền không còn hình bóng. Đến lúc đó hắn khóc địa phương đều không có. Diệp Lạc mới sẽ không để cái gì tình tiết máu chó phát sinh ở trên người hắn. Băng Đả Tử nếu là chạy, trời mới biết phải bao lâu mới có thể tìm được trở về, sau đó giải khai khúc mắc, bay về tại tốt. Loại chuyện này liền không thể kéo, càng nhanh giải quyết càng tốt. Chỉ có người tại trước mặt mới có thể giải quyết, nếu là người đều không thấy, còn thế nào giải quyết? Nếu là nghĩ không ra sau đó Lạc Băng Hà sẽ làm cái gì, Diệp Lạc nhiều năm như vậy máu chó kịch cùng tiểu thuyết cũng không thấy gì, tìm gối đầu hũ trực tiếp đục chết. Vô luận như thế nào, cũng không thể để Băng Đả Tử cứ như vậy chạy. Cái gì vô sỉ, hạ lưu, tiểu nhân thủ đoạn, Diệp Lạc đều dự định toàn bộ lên. Bác đồng tình không được liền giả bộ đáng thương. Làm sao không biết xấu hổ làm sao tới? Diệp Lạc hiện tại thậm chí là có chút hối hận, vừa mới một kiếm kia không có đâm càng sâu một chút. Dạng này Băng Đả Tử tuyệt đối sẽ đau lòng sau đó tạm thời buông xuống hiện tại sự tình. Rất hiển nhiên, những lời này là có tác dụng. Lạc Băng Hà nghe thấy Diệp Lạc nói mình không phải tu sĩ, rất có thể sống không được bao lâu. Trong lòng một trận nhói nhói, hô hấp trở nên có chút khó khăn. Nắm chặt góc áo tay ngọc chậm chạp không cách nào buông ra. Hoàn toàn chính xác, Diệp Lạc nói chính là sự thật, phàm nhân cùng giữa các tu sĩ tuổi thọ chênh lệch rất lớn. Đối với nàng mà nói khả năng chỉ là thoáng chớp mắt, nhưng đối với hắn mà nói, rất có thể chính là cả một đời. Khu khu. Lạc gì, ta và ngươi, không cần như thế không nói tiếng nào liền đi được không? Ta sợ lần tiếp theo nhìn thấy ngươi thời điểm đã là tuổi lục tuần, khi đó ta đã nhàn tại đối mặt với ngươi. Diệp Lạc thoáng điều động thân thể một cái bên trong số lượng không nhiều linh khí, để trong thân thể huyết khí bạo loạn, chỗ ngực bị kiếm đâm xuyên vết thương làm lớn ra một chút, máu bao tố đi ra. Diệp Lạc che tim tay bị màu đỏ ướt nhẹp, nhìn qua rất dọa người. Tại phối hợp bên trên Diệp Lạc cái này một bộ chuyên nghiệp diễn kỹ, 3 phần chân thành tha thiết, 3 phần không bỏ, 3 phần hối hận, cùng cuối cùng 1 phần đáng thương. Lạc Băng Hà cuối cùng vẫn là không có hạ quyết tâm, quay đầu trông thấy Diệp Lạc dạng này một bộ dáng thê thảm, trong lòng một trận có rút đau đớn. Lạc gì, ta van cầu ngươi, không cần chán ghét ta, không cần cứ như vậy không nói tiếng nào liền đi được không? Ta muốn nhìn nhiều nhìn ngươi. Diệp Lạc bởi vì mất máu quá nhiều nguyên nhân, khí tức trở nên bắt đầu có chút hề hoài, bước chân có chút phù phiếm. Có thể cho dù là dạng này, vẫn như cũng khẩn cầu lên trước mặt Lạc Băng Hà tha thứ hắn. Lạc Băng Hà nắm chặt tay nhỏ đưa ra, thần sắc có chút mất tự nhiên. Ta không nói ta muốn đi, ngươi đừng nghĩ lung tung mới mở miệng. Lạc Băng Hà trong giọng nói đau lòng liền rốt cuộc không giấu được, đưa tay có chút sợ hãi rụt rè dáng vẻ. Tựa hồ muốn lên trước nâng Diệp Lạc. Diệp Lạc kích động sắc khóc. Quá tốt rồi. Băng Đả Tử rốt cuộc không chạy. Diệp Lạc rất thượng đạo, còn không có quên, vừa mới không làm xong sự tình. Tốt. Vậy là tốt rồi, Lạc Di ta hiện tại liền đi. Khu cụ Diệp Lạc lui ra phía sau không cẩn thận đạp hụt, thân thể hướng phía sau ngựa đi, ngã sấp xuống ở bên ngoài. Trong phòng cái kia đạo bàng hoàng, xoắn xuýt thân ảnh cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo, trong mắt hiện không cách nào che giấu bối rối cùng đau lòng. Hóa thành một đạo màu thủy lam tan ảnh, liền xông ra ngoài. Không, không cần. Chương 113, ngươi đem đồ vật trả lại cho ta, ta liền tha thứ ngươi. Chương 113, ngươi đem đồ vật trả lại cho ta, ta liền tha thứ ngươi. Ngọc Nữ Phong. Trong nhà gỗ nhỏ, Diệp Lạc nằm ở trên giường thần sắc có chút thống khổ. Lần này cũng không phải trang, đây là sự thực đau nhức a. Vừa mới Diệp Lạc vì không để cho Lạc Băng Hà chạy trốn, đặc biệt xuống tay đột gắt, cố ý đem trên ngực miệng kiếm sổ ra. Nguyên bản cũng chỉ có móng ngón tay đóng lớn nhỏ, hiện tại trọn vẹn ba thước có thừa, coi trọng hay là thật hù dọa người. Diệp Lạc nhìn thoáng qua vết thương cũng là hít sâu một hơi. Xem chừng vừa mới ra tay có phải hay không có chút tàn nhẫn quá. Tiếp tục như vậy sớm muộn đem chính mình giết chết. Thế nhưng là, tại Diệp Lạc nhìn thấy Lạc Băng Hà cái kia một bộ đau lòng gần chết bộ dáng, đột nhiên cảm giác hết thảy đều là đáng giá. Trực tiếp đạo khách thành chủ. Lần này Diệp Lạc tới là làm gì? Tới là nhận lầm, tình huống xấu nhất chính là băng đà tử chạy, về sau không để ý tới hắn. Mà bây giờ, hắc hắc, khu khu, đau quá. Mặc dù đau nhức, nhưng là rất đáng được. Diệp Lạc xem chừng, liền trên ngực vết thương này, điện hai lần liền tốt, không tính là gì đại sự. Ngược lại là Lạc Băng Hà vết thương trên người, Diệp Lạc rất quan tâm. Diệp Lạc ánh mắt dừng lại tại một bên ngồi ngay ngắn ở đầu giường cái kia đạo do dự thân ảnh bên trên. Thân ảnh mảnh khảnh phảng phất một trận gió liền có thể thổi tới. Chính là nhìn qua như vậy nhu nhược một bóng người, dưới xương sườn lại có một cái vô cùng kinh khủng lỗ máu. Cả hai so sánh, hình thành một cái mãnh liệt tương phản, đau lòng Diệp Lạc mí mắt chực nhảy. Rõ ràng hẳn là Băng Đà Tử nằm ở trên giường mới đối. Liền trên người hắn điểm ấy vết thương nhỏ, còn chẳng biết xấu hổ chiếm người ta giường, thật sự là có chút không biết xấu hổ. Nhưng không có cách nào, hiện tại Băng Đà Tử thật vất vả là mềm lòng đáp ứng. Sở dĩ mềm lòng, trên người hắn những này thương chiếm không nhỏ nhân tố. Nếu như hắn hai lần liền cho mình điện tốt, ngày nhót tương mừng. Nói không chừng đợi chút nữa Băng Đà Tử lại đổi ý. Diệp Lạc biết mình hiện tại cách làm là thật là có chút vô sỉ. Bất quá đây cũng là không có cách nào a. Rất rõ ràng từ cục, trừ dùng loại này hạ lưu, vô sỉ phương thức, Diệp Lạc thật sự là không nghĩ ra được biện pháp khác. Loại chuyện này làm nhiều rồi, Diệp Lạc từ từ cũng liền quen thuộc, mà lại càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Cũng không biết có phải hay không chuyện gì tốt. Diệp Lạc trong lòng âm thầm lắc đầu, gặp ngồi tại đầu giường Băng Đà Tử thân thể nghiêng, tựa hồ hay là không muốn nhìn hắn, chỉ là dư quang len lén liếc lấy. Thật có lỗi là gì? Khụ khụ, ta quá vô dụng, đi đường đều có thể ngã sấp xuống nghe thấy Diệp Lạc thanh âm truyền đến, Lạc Băng Hà có chút ngu ngơ thân thể run rẩy. Là cửa ra vào thang lầu quá cao nghe thấy Diệp Lạc ho khan, giống như rất bộ dáng yếu ớt, Lạc Băng Hà khẽ cắn răng ngà, cuối cùng vẫn xoay người. Từ trong nạp giới xuất ra một bình thuốc cao. Mở ra, một cỗ thanh đũ thảo dược mùi thơm truyền đến. Đem cái này trà sát, vết thương sẽ tốt mau mau. Lạc Băng Hà đem dược cao đặt ở Diệp Lạc trên ngực. Tinh tế trắng non tay ngọc, tại trong lúc lơ đãng đụng phải Diệp Lạc ngực, người trước như là như giật điện trong nháy mắt rụt trở về. Băng băng, lạnh lạnh. Còn muốn lại nhiều sờ một hồi. Diệp Lạc trên bờ vai xuất hiện một cái mọc ra ác ma cánh phiên bản thu nhỏ Diệp Lạc. Muốn sờ sao? Ta không phải người như vậy. Phiên bản thu nhỏ ác ma Diệp Lạc một cái lớn bước đấu lắc tại Diệp Lạc trên khuôn mặt. Ta cho ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Muốn tốt, hiện tại nói cho ta biết ngươi bây giờ muốn làm gì. Ta còn muốn sờ tay to hơn một tí, ta nghe không được, chưa ăn cơm có phải hay không? Ta muốn sờ tay, còn muốn sờ Băng Đà Tử tay. Ân, trẻ nhỏ dễ dạy, lên tinh thần một chút, đừng ném phân, tốt. Đúng chích chích. Ác ma phiên bản thu nhỏ Diệp Lạc biến mất, Diệp Lạc trong ánh mắt cũng nhiều thêm một tia sáng. Diệp Lạc nhìn một chút đầu giường cái kia đạo đưa lưng về phía nàng bóng hình xinh đẹp, lại nhìn một chút trên ngực để đó không biết tên thuốc cao. Khu khu. Tê Diệp Lạc giơ tay lên, phát ra thống khổ nhẫn mại thanh âm. Lạc Băng Hà tâm tính thiện lương giống như là bị người bóp một chút, thân thể run rẩy, đem đầu đổi qua một chút. Dư Quang nhìn xem Diệp Lạc cố nén thống khổ, cái chán treo đầy mồ hôi lạnh, vẫn như cũ kiên trì đi lấy nàng vừa mới đặt ở trên ngực dược cao. Ngươi, ngươi chớ lộn xộn, ta đến cái này sẽ không quá làm phiền ngươi sao? Lạc gì? Nếu không hay là ta tự mình tới đi. Khu cụ Diệp Lạc cứng cỏi trong ánh mắt mang theo do dự, tựa hồ đang thay Lạc Băng Hà cân nhắc, còn mười phần vừa đúng ho khan hai lần. Chính là Diệp Lạc hiện tại làm không ra điểm huyết đến. Nếu không, hiện tại nôn điểm huyết hiệu quả tốt hơn. Không có việc gì. Ngươi nằm xong là được. Lạc Băng Hà khẽ cắn một chút môi đỏ, cuối cùng vẫn không đành lòng nhìn trước mắt Diệp Lạc dạng này một bộ thống khổ dáng vẻ. Cầm lấy đặt ở chỗ ngực dược cao, trắng non tay ngọc tại đầu ngón tay nhiễm một chút. Lập tức, hướng phía Diệp Lạc nơi ngực bôi lên. Hắc hắc. Băng băng, lạnh lạnh, rất thích. Khu cụ, thuốc cao, là thuốc cao. Sung sướng thời gian luôn luôn qua rất nhanh, băng băng lạnh lạnh tay nhỏ rất nhanh liền từ Diệp Lạc nơi ngực rời đi. Diệp Lạc có chút không bỏ. Bất quá bây giờ tất cả tiện nghi đều bị hắn chiếm xong, lúc này nếu là còn phải tiện nghi khoe mẽ vậy thì có chút không phải người. Lạc Di, ngươi sẽ không gạt ta đúng không? Ngươi đáp ứng ta, sẽ không vụng trộm trốn tránh ta. Diệp Lạc tựa hồ có chút không yên lòng. Ta không nói muốn đi. Lạc Băng Hà lau xong thuốc đằng sau, lại khôi phục thành trước đó bộ kia tư thái. Ngồi tại đầu giường, đưa lưng về phía Diệp Lạc. Tại Diệp Lạc thị giác, có thể nhìn thấy liền một đạo yếu đuối màu lam bóng hình xinh đẹp. Nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ, nhưng Diệp Lạc rất thích thú. Hắc hắc, Băng Đà Tử thật đáng yêu. Ân, ta tin tưởng ngươi là gì, ngươi cùng người khác không giống với, ngươi nhất định sẽ không gạt ta. Diệp Lạc thanh âm truyền đến. Lạc Băng Hà có chút băng lãnh tay nhỏ nắm chặt góc áo, thần sắc có chút không được tự nhiên, mang hai có chút hồng hồng. Cùng người khác không giống với. Trong phòng lâm vào yên lặng, Lạc Băng Hà cảm giác nhịp tim càng lúc càng nhanh, nàng muốn ra ngoài đi một chút. Đi nơi nào đều tốt. Lạc Băng Hà đứng dậy, vừa định muốn tìm một cái lấy cớ ra ngoài, bình phục một chút chính mình trong nội tâm lộn xộn, lại bị một cái đại thủ bắt lấy. Lạc Băng Hà thân thể run rẩy, tựa hồ có chút sợ sệt, nhưng cuối cùng vẫn là không có đem cái tay kia hất ra. "Lạc Di, ngươi còn không chịu tha thứ ta đúng không?" Diệp Lạc có chút hề bại thanh âm truyền đến, bắt lấy nàng cái tay kia cũng chậm rãi buông ra, mặc nàng rời đi. Có thể lúc này nàng lại đi không được rồi. Không biết vì cái gì, nàng có một loại dự cảm, nếu là hiện tại cứ thế mà đi, phía sau nhất định sẽ hối hận. "Không chịu tha thứ sao?" Lạc Băng Hà cuối cùng vẫn không có đi, mà là trở lại đầu giường, cúi đầu, mặt có chút hồng hồng sắc, thanh âm thanh lanh truyền đến, tiếng như mưa đều. Ngươi đem đồ vật trả lại cho ta. Liên tha thứ ngươi chương 114, thiên sát, lão tử muốn báo cảnh bắt ngươi. Chương 114, thiên sát, lão tử muốn báo cảnh bắt ngươi. Diệp Lạc sửng sốt một giây đồng hồ, mới phản ứng được, Lạc Băng Hà muốn là cái gì. Nhưng vấn đề là, Diệp Lạc cũng không biết hiện tại đi chỗ nào tìm a. Nếu là hắn biết, hiện tại cũng sẽ không ở chỗ này nhận lầm. Là ai? Là cái kia thiên sát. Thôi đến. Lão tử muốn báo cảnh bắt ngươi. Diệp Lạc trong lòng giấy lên ngọn lửa báo cửu, nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Cái kia thiên sát giống như chính là chính hắn. Khô khụ. Vốn nắn một chút, chính hắn không tính. Diệp Lạc bắt đầu thu nhỏ phạm vi, đối tượng hoài nghi cũng chỉ có hai người. Một cái là Vân Linh Nhi, một cái khác cũng chỉ có Lục Thủy Giao. Nếu như là trước đó, Vân Linh Nhi khả năng rất rõ ràng sẽ cao một chút, nhưng trải qua trước đó cái kia khủng bố một đêm. Diệp Lạc tạm thời bỏ đi hoài nghi Vân Linh Nhi ý nghĩ này. Sư phụ hắn cũng là nữ tử, không có lý do a. Chợt, một cái ý niệm trong đầu xông ra. Có phải hay không là hắn sư nương nhìn lầm? Sau đó, ân. Diệp Lạc con ngươi rụt rụt, cả người trực tiếp tinh thần. Càng nghĩ càng có khả năng này. Bởi vì đây là Diệp Lạc có thể nghĩ tới chỗ an toàn nhất, liền xem như bị trong lúc ngẫu nhiên tìm được, hắn cũng có thể có rào biện cơ hội. Nếu như trực tiếp đặt ở trong ngăn kéo của hắn mặt, nếu như bị tìm được, vậy liền thật là hết đường chối cãi. Diệp Lạc không nghĩ tới chính là, hắn đều tính toán tốt như vậy, kết quả hay là ra chỗ sơ suất. Diệp Lạc có đôi khi đang suy nghĩ, bằng không trực tiếp thẳng thắn tính toán. Nhưng nhìn trước mặt Băng Đả Tử một bộ sắp khóc lên dáng vẻ, Diệp Lạc cuối cùng vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Không phải vậy nói như vậy Băng Đả Tử khẳng định sẽ chạy. Xem ra phía sau phải nghĩ cái biện pháp tìm về đi dò thám sư nữ ý. Về phần hiện tại, hay là ổn định Băng Đả Tử tương đối tốt. Tốt, là gì, qua mấy ngày ta liền lấy cho ngươi tới. Diệp Lạc khẳng định nói, chỉ nói là song sau cũng có chút hối hận. Vài, mấy ngày. Ngươi Lạc Băng Hà đầu tiên là thân thể run rẩy, sắc mặt hơi trắng bệnh, lập tức không biết nghĩ đến cái gì, lại biến đỏ bừng, giống như có thể nhỏ máu ra bình thường, liền ngay cả mang thai đều đỏ đấu. Lạc Băng Hà trong mắt xuất hiện hơi nước, quay đầu, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Diệp Lạc mắt thấy nói sai, sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy. Vội vàng đứng lên, cũng không lo được giả chết. Lạc Di ta nói sai, ba ngày, nhiều nhất ba ngày ta nhất định lấy cho ngươi tới. Ba ngày. Ngươi buông tay cho ta. Diệp Lạc bắt lấy Lạc Băng Hà tay không buông ra. Lạc Băng Hà đều nhanh muốn bị Diệp Lạc tức khóc, nâng lên giày thêu một cước giẫm tại Diệp Lạc trên chân. Không đau, hay là mềm. Khu khu. Diệp Lạc ngươi chó đồ vật, hiện tại ngươi thế mà còn đang suy nghĩ những vật này. Mặc dù bị đạp một cước nhưng Diệp Lạc không chỉ có không có buông tay, ngược lại là được một tức lại muốn tiến một thước, trực tiếp ôm lấy Lạc Băng Hà. Cảm nhận được xúc cảm truyền đến, Lạc Băng Hà sửng sốt một chút. Tựa hồ cũng không có nghĩ đến, Diệp Lạc không chỉ có không buông tay, ngược lại là ôm nàng. Dựa theo Lạc Băng Hà thực lực, muốn đem Diệp Lạc mở ra rất dễ dàng. Nhưng là Lạc Băng Hà lại sợ đem Diệp Lạc làm đau, đem vết thương trên người cho mở ra. Cũng chỉ có thể dạng này bị Diệp Lạc ôm, nàng vừa tức bất quá. Thế là, Lạc Băng Hà ngạnh sinh sinh bị Diệp Lạc bức khóc. Tí tách, có chút nóng ướt nước mắt nhỏ xuống tại Diệp Lạc trên tay, Diệp Lạc sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. Băng Đả Tử khóc, bị hắn tức khóc. Diệp Lạc đội vàng buông tay. Nhưng kịp phản ứng nếu là cứ như vậy lối lòng tay, Băng Đả Tử rất có thể cứ như vậy trực tiếp chạy, thế là chuyển thành nắm lấy có chút băng lánh tay nhỏ. "Song Song, ta sai rồi, ngươi đừng khóc ca." Diệp Lạc liền ngay cả Lạc Di đều không gọi. Trông thấy Lạc Băng Hà hung hăng ở nơi đó rơi nước mắt, đau lòng hỏng. "Ngươi đi, ta không muốn hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi." Lạc Băng Hà không có hất ra Diệp Lạc bắt lấy nàng cái tay kia, chỉ là đem mặt mình xoay qua chỗ khác, không nhìn tới Diệp Lạc. "Đi cái gì đi a? Hiện tại đi mới là thật hoàn cay. Lạc Di, ngươi tin tưởng ta được không?" Diệp Lạc kiên trì nói ra. Vẫn không có bông ra trong tay bắt lấy lạnh buốt tay nhỏ, ngược lại là cầm chặt hơn chút nữa, sợ người chạy. "Vậy ngươi vì cái gì không có khả năng hiện tại liền trả lại cho ta?" Lạc Băng Hà miệng xẹp chút, giống như chịu bị quất, vẫn như cũng là quay đầu không nhìn tới Diệp Lạc. "Khô khụ, cái kia, có thể có chút." Ân Diệp Lạc ánh mắt bắt đầu phiêu hốt, ngữ khí cũng biến thành có chút lắp ba lắp bắp hỏi, một bộ làm việc trái với lương tâm dáng vẻ. Lạc Băng Hà không biết là nghĩ đến những thứ gì, thân thể cứng đờ, trong mắt nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi, ngồi chồm hổm trên mặt đất liền bắt đầu ồ ồ khóc lên. "Ồ ồ ồ, ngươi đi." "Ta không muốn nhìn thấy ngươi." Diệp Lạc cảm giác tê cả da đầu, người đều muốn vỡ ra. Hắn lời này rất rõ ràng có tranh luận. Gặp Lạc Băng Hà ngồi chồm hổm trên mặt đất không nổi, Diệp Lạc cũng ngồi xuống. Lạc Băng Hà giờ phút này ngồi chồm hổm trên mặt đất, một bàn tay che chắn tại lê hoa đái vụ khuôn mặt nhỏ trước mặt, không để cho Diệp Lạc trông thấy mình bây giờ bộ dáng. Ủy khuất ba lạc, hung hăng ở nơi đó rơi nước mắt. Tựa hồ nhìn thấy Diệp Lạc cũng ngồi xuống, kết quả là đem đầu đổi một cái phương hướng, tiếp tục rơi nước mắt. Diệp Lạc hít thở sâu một hơi, tận khả năng để cho mình nụ cười trên mặt lộ ra chân thành tha thiết cùng tự nhiên một chút. Diệp Lạc đưa tay, lay một chút Lạc Băng Hà cái kia che kín chính mình bộ mặt tinh tế cánh tay. Vẫn như cũng là băng băng lạnh lạnh, mềm nhũn, giống như là một khối dương chi ngọc bình thường xúc cảm. Có đôi khi, Diệp Lạc cũng đang tự hỏi, Lạc Băng Hà đến cùng là thế nào làm? Nước, khối băng, hay là mặt khác thứ gì? Không phải vậy vì cái gì vốn là như vậy nhuyễn hồ hồ, hơn nữa còn băng băng lạnh lạnh. Diệp Lạc rất dễ dàng liền đem cái kia che chắn tại bộ mặt trước mặt cái tay kia dịch chuyển khỏi. Một tấm treo đầy nước mắt bình thường khuôn mặt xuất hiện tại Diệp Lạc trước mặt. Nhưng tại Diệp Lạc trước mặt, giờ phút này, tấm này bình thường khuôn mặt chính là trên thế giới đáng yêu nhất khuôn mặt. Ai đến cũng không sánh bằng. "Song Song, ta sai rồi, ngươi chớ khóc có được hay không ngươi? Ngươi trả lại cho ta tốt, bất quá muốn chờ 2 ngày, thật không có khả năng tại nhanh." "Ngươi..." Ô ô ô, Lạc Băng Hà quay đầu, không còn cùng Diệp Lạc nói chuyện. Diệp Lạc gặp Lạc Băng Hà đầu đổi một cái phương hướng, thế là cũng đi theo xe dịch, đổi một cái phương hướng. Rất nhanh, Diệp Lạc trước mặt lại một lần nữa xuất hiện tấm kia bị khuất ba lạng khuôn mặt. "Song Song, ngươi tin tưởng ta được không?" Diệp Lạc thanh âm trầm dần, không nóng không nổi, ánh mắt chân thành tha thiết, nhìn xem trước mặt này đôi ánh mắt như nước long lanh. Lạc Băng Hà trầm mặc không nói, nước mắt cột cột tràn ra. Diệp Lạc trầm mặc, trong ánh mắt hiện lên thống khổ. "Thật có lỗi, Lạc Di, nếu như ngươi bây giờ đã không tin được ta lời nói ta trợn." Diệp Lạc nói còn chưa dứt lời, xúc cảm giác tựa như là bị người bóp một chút. Lạc Băng Hà đem bị lệnh đi qua đầu quay tới, có chút đau lòng nhìn xem Diệp Lạc, thanh âm có chút yếu. Ta không nói không tin ngươi." Chương 115, người xấu. Chương 115, người xấu. Ngọc Nữ Phong. Trong nhà gỗ nhỏ, có chút giống như đã từng quen biết một màn. Lạc Băng Hà nằm ở trên giường nghỉ ngơi, Diệp Lạc thì là ở một bên chuẩn bị dùng lôi điện màu vàng giúp Lạc Băng Hà trị liệu trên thân những cái kia vết thương kinh khủng. Về phần chuyện lúc trước, cuối cùng vẫn là Diệp Lạc càng hơn một bậc, Lạc Băng Hà đáp ứng. 2 ngày thời gian, đem đồ vật trả lại. Nếu như 2 ngày sau đó, Diệp Lạc hay là tìm không thấy biến mất. Khô khụ. Diệp Lạc đã nghĩ kỹ biện pháp. Hắn đến lúc đó liền đi từ treo Đông Nam nhánh băng đà tử nhất định sẽ đau lòng hắn không còn đi truy cứu chuyện này. Nếu như còn có đến tuyển, Diệp Lạc cũng không muốn không có việc gì cổ cái gì trời nắng bé con a. Băng đà tử chuyện bên này tạm thời xem như ổn định. Chỉ là Diệp Lạc không nghĩ ra, Lạc Băng Hà đến cùng là cùng ai đánh nhau đi, mới có thể đem chính mình biến thành hiện tại chật vật như vậy dáng vẻ. Trước đó cùng Nguyên Anh tu sĩ cái kia chặn giết hắn lao giả tóc đen chiến đấu, cũng không có thê thảm như thế qua mới đối. Đối thủ nhất định rất cường đại. "Lạc Di, ngươi làm sao đem chính mình biến thành bộ dáng này?" Diệp Lạc ngữ khí có chút đau lòng. Lúc này cũng không giả, 2-3 lần đem chính mình điện tốt, sau đó bắt đầu cho Lạc Băng Hà trị liệu. Nhìn xem Lạc Băng Hà dưới xương sườn to lớn miệng máu, Diệp Lạc thật sự là không có tâm tình diễn kịch. Lạc Băng Hà trầm mặc không mở miệng. "Làm sao làm thành như vậy? Tên Vương bắt đạn nào ra tay đen như vậy, tốt nhất đừng bị ta bắt được, không phải vậy sư phụ ngươi." Thanh âm thanh lãnh chuyển đến. Diệp Lạc đại nào đừng máy, trống rỗng, sau đó chết máy. "Sư phụ?" "A, thì ra là như vậy a. Nếu như là sư phụ, vậy liền nói thông được. Dù sao cũng là Lăng Vân Tông thiếu chủ, danh xưng là Lăng Vân Tông tương lai hy vọng, hiếm có. Chờ chút. Sư phụ. Sư phụ." Diệp Lạc, hoàn tay. Gặp Diệp Lạc sắc mặt trắng bệnh, đầu óc tốt giống như là đứng máy, Lạc Băng Hà cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra, "Ta hiểu lầm sư phụ ngươi chỉ là câu này hiểu lầm sư phụ ngươi." Diệp Lạc liền đã não bổ ra một trận kinh khủng đại chiến. "Đối với lấy đi." Khô khụ. "Ngươi." Băng Đả Tử trừ là đối với hắn có chút không giống nhau lắm bên ngoài. Người khác hơn phân nửa là hạ tử thủ loại kia. Điểm này, không chút nào dùng hoài nghi. Diệp Lạc hiện tại tựa như là minh bạch, trước đó vì cái gì, Lạc Băng Hà muốn hỏi hắn, nếu như nàng đem hắn sư phụ đánh hắn có thể hay không chán ghét nàng. "Ngươi lai, là ý tứ này." Diệp Lạc nếu như không có nhớ lầm lời nói, lúc đó hắn tràn đầy phấn khởi đáp ứng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn chính là chuyện kẻ cầm đầu. Mặc dù Diệp Lạc không rõ ràng lắm, Băng Đả Tử là từ lúc nào phát hiện. Khô khụ. "Không thấy sự tình." Nhưng là tại phát giác đồ vật không thấy đằng sau, bị hoài nghi người không phải hắn, mà là sư phụ hắn. Làm hại sư phụ hắn bị Băng Đả Tử nện cho một trận. "Cái này, cô đông." Diệp Lạc nuốt nước miếng một cái, ngữ khí có chút không xác định hỏi, "Lạc gì, sư phụ ta hiện tại thế nào?" Lạc Băng Hà quay đầu, tựa hồ có chút không còn mặt mũi đối với Diệp Lạc, nhỏ giọng nói, "Thương rất nặng, thời gian ngắn không có cách nào khôi phục Diệp Lạc." Lạc Băng Hà gặp Diệp Lạc có chút đờ đẫn bộ dáng, cắn răng nói, "Ta qua ít ngày để nàng đánh trở về, không hoàn thủ đừng, Lạc Di ngươi đừng xúc động, trong khoảng thời gian này hay là đừng đi tìm sư phụ ta, ta đi tìm sư phụ là được rồi." Diệp Lạc gặp Lạc Băng Hà muốn thông qua, loại này công bằng phương thức trả nợ, Diệp Lạc kém chút không có vỡ ra. "Ta đánh ngươi, cho nên đằng sau ta để cho ngươi đánh trở về. Đây không phải lấy mạng của hắn sao? Bàn tay hay mu bàn tay đây đều là thịt, Diệp Lạc cảm giác còn không bằng trực tiếp đánh hắn được." Gặp Lạc Băng Hà giống như trong lòng vẫn là băn khoăn dáng vẻ, Diệp Lạc đành phải tiếp tục mở miệng an ủi. "Không có chuyện gì là gì, chuyện này tại ta trở về cho ta sư phụ nói một chút, nhìn có được hay không, nếu như không được chứ." Lạc Băng Hà không biết nghĩ tới điều gì đồ vật, ánh mắt trở nên có chút ý vị thâm trường. "Nếu như là trước đó thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ, nàng biết một chút những thứ đồ khác. Không được, ta lại đi cầu một cầu sư phụ ta đi." Diệp Lạc cảm giác hắn thật giống như là muốn đã nứt ra. Cũng mặc kệ thế nào, cũng không thể để cho hai người còn như vậy tiếp tục đánh rơi xuống, đánh hắn đều có thể. Hai người đem hắn treo ngược lên đánh đều có thể. "Lạc Di đừng nói trước những thứ này, trước tiên đem trên người ngươi thương trị liệu một chút, khó chịu nói ngay. Diệp Lạc nói chuyện trong lúc đó, giờ phút này trong thân thể ngưng tụ lôi điện màu vàng, đã đi tới một cái dọa người tình trạng. Nghe thấy lốt bố âm thanh thanh thúy truyền đến, từ từ, lôi điện màu vàng tràn vào, dùng tốc độ nhanh nhất tìm được Lạc Băng Hà vết thương trên người, lập tức tiến hành chữa trị. Khác biệt dĩ vãng, lần này có thể nói là thương nặng nhất một lần. Lôi điện màu vàng cơ hồ là từ đầu đến chân bắt đầu chữa trị. Về phần cảm giác, ân, dù sao không dễ chịu. Ân, không sai. Trong thân thể thống khổ bắt đầu tiêu tán, thay vào đó là ân. Lạc Băng Hà dưới xương sườn miệng máu mắt trần có thể thấy bị trong lôi điện màu vàng lực lượng kinh khủng chữa trị. Lần này trị liệu thời gian rất ngắn, không phải kết thúc, là Diệp Lạc hư. Diệp Lạc trừng to mắt, nhìn trong tay mình yếu ớt lôi điện màu vàng, xì xì, hai đạo yếu ớt hồ quang điện hiện lên, tựa như là một bộ sắp không được bộ dáng. Diệp Lạc theo bản năng sờ soạn một chút thận của mình. Ân, rất tốt, không cảm giác. Diệp Lạc biết, hôm nay cũng chỉ có thể tới đây. Tốt là gì, hôm nay liền đến nơi này, là gì? Diệp Lạc phát hiện Lạc Băng Hà lại như là trước kia như thế ôm gối đầu ngủ thiếp đi, dứt khoát cũng không lên tiếng nữa. Ngược lại là thở dài một hơi. Là gì, ta đi trước. Cá Diệp Lạc đứng dậy, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Diệp Lạc, không có việc gì, cũng may Diệp Lạc đã thành thói quen. Dùng sức quật hai lần giống như là mì sợi một dạng mềm hai chân, hơi khôi phục một chút chi rất sau, run run rẩy rẩy rời đi nhà gỗ nhỏ. Đạp đạp đạp. Không biết đi qua bao lâu, Diệp Lạc rời đi về sau, ngủ thiếp đi Lạc Băng Hà chậm rãi ngẩng đầu. Nguyên bản bình thường bộ dáng biến mất, đã biến thành mặt khác một bộ dáng, một cái tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử tuyệt mỹ trên mặt mang nước mắt, nhìn xem Diệp Lạc rời đi phương hướng, tự lẩm bẩm, ngựa khí có chút u oán. Người xấu, chỉ biết khi dễ ta. Chương 116, sư phụ ngươi có ở đó hay không trong này? Chương 116, sư phụ ngươi có ở đó hay không trong này? Rời đi ngọc nữ phong sau, Diệp Lạc trong đêm tối một đường phi nước đại, hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi. Chết chân, chạy nhanh lên a. Không biết có phải hay không là ảo giác, Diệp Lạc cảm giác mình cái mông tựa như là bởi vì chạy quá nhanh căng gần. Lúc đầu ngừng suy nghĩ xuống tới kiểm tra một chút, suy nghĩ một chút vẫn là tính toán. Dù sao đều không có chi giác, cũng không kém điểm này. Hay là sư phụ quan trọng? Mặc dù Diệp Lạc không rõ ràng lắm, băng đả tử trong miệng thương có chút nặng đến cùng là đa trọng, nhưng tình huống khẳng định không lạc quan. Rất nhanh, Vân Lăng Phong phạm vi bên trong xuất hiện một người mặc một bộ màu đen huyền y tiểu nhân, thỉnh thoảng thúc giục chính mình chạy nhanh một chút. Vân Lăng Phong trong nhà gỗ nhỏ, Dạ Ngưng Sương nằm nhoài trên mặt bàn, tựa hồ có chút nhàm chán. Nàng hiện tại giống như không có chuyện gì có thể làm. Nói là vạch trần Diệp Lạc chân diện mục kết quả mấy ngày thời gian trôi qua, một chút tiến triển đều không có. Còn bị Diệp Lạc ăn xong lau sạch, khi dễ hai lần. Khi dễ đằng sau cứ như vậy trực tiếp đi, nàng thứ gì đều không có mò được. Đáng giận, tên tiểu hôn đản này khinh người quá đáng. Dạ Ngưng Sương tựa hồ có nghĩ tới điều gì đồ vật, mặt trở nên có chút hồng hồng, nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại, nàng chỉ cần là vừa nghĩ tới Diệp Lạc, liền không tự chủ được nghĩ đến, đêm qua Diệp Lạc cho nàng bùng lòng thời điểm tình cảnh. Mặc dù, cảm giác, khu khu, khu khu, cũng mặc kệ thế nào. Không có trải qua nàng đồng ý, liền trực tiếp khi dễ nàng, chính là Diệp Lạc sai. Tên tiểu hôn đản này làm sao còn không trở lại? Thật nhàm chán. Ấy, Dạ Ngưng Sương hai cánh tay chống đỡ cái cằm, nằm nhoài trên mặt bàn, nhàm chán muốn chết. Kết quả khuyết tán ra trong thần thức, bắt được một cái người tí hon màu đen. Dạ Ngưng Sương trong nháy mắt chi ngẩn ra đứng lên, trong ánh mắt đều có ánh sáng. Quá tốt rồi, tên tiểu hôn đản này rốt cục trở về. Nhìn ta lần này nhất định. Ấy, đi như thế nào? Dạ Ngưng Sương còn tại kế hoạch buổi tối hôm nay muốn làm sao xáo lộ Diệp Lạc tới, kết quả phát hiện Diệp Lạc căn bản không có lên núi ý tứ, mà là ngựa không ngừng vó hướng phía Vân Lăng Phong hậu sơn chạy tới. Tựa hồ bên cạnh chạy còn bên cạnh tại. Dạ Ngưng Sương. Diệp Lạc rất nhanh biến mất, chi lăng lên Dạ Ngưng Sương lại ngồi trở xuống. Trong phòng nguyên bản bình ổn hô hấp trở nên có chút gấp rút. Tiểu hôn đản ngươi quá phận, rõ ràng cùng sư nương quan hệ mới là tốt nhất, kết quả trở về chuyện thứ nhất lại là đi tìm sư phụ. Phanh. Dạ Ngưng Sương một bàn tay đập vào trên bàn gỗ. Cạch cạch cạch, thanh thúy đứt gãy thanh âm truyền đến, bàn gỗ chia năm xẻ bảy. Vân Lăng Phong hậu sơn. Diệp Lạc nhìn xem đã triệt để sụp đổ, trở thành một vùng phế tích động phủ rơi vào trầm mặc. Cái này, đây chính là băng đả tử trong miệng thương có chút nặng. Diệp Lạc đều có chút hoài nghi. Sư phụ hắn có thể hay không trực tiếp bị băng đả tử đánh chết? Đúng. Diệp Lạc đưa tay cho mình một cái lớn bắt đầu. Thứ không có tiền đồ, cũng muốn một chút điểm xấu đồ vật. Đúng rồi, tìm người Vân Lăng Phong hậu sơn động phủ có rất nhiều. Vân Linh Nhi lựa chọn chỗ tu luyện là trong phía sau núi, linh khí nồng nặc nhất động phủ. Hiện tại Vân Linh Nhi thụ thương, hay là cần đến linh khí nồng đậm địa phương mới có thể càng nhanh chữa trị. Linh khí nồng đậm địa phương. Diệp Lạc nhớ kỹ không sai, bọn hắn Vân Lăng Phong còn giống như có một cái ao tới. Bởi vì linh khí quá nồng đậm, trong ao đều trà trộn vào đi không ít đã hóa lỏng linh khí. Linh khí hóa lỏng biến thành linh dịch, dung nhập trong nước hồ. Tu sĩ bình thường chịu không được, ít nhất phải muốn kim đan trở lên tu sĩ mới có thể tiếp nhận trong ao linh khí nồng nặc kia. Hẳn là tại ao nơi đó sàng chọn ra đáp án sau, Diệp Lạc ngựa không ngừng vó hướng phía hậu sơn chỗ càng sâu chạy tới. Hậu sơn chỗ sâu, một mảnh hơi nước lượn lờ trong ao. Một đạo dáng người ngạo nhân bóng hình xinh đẹp ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn ở trong đó. Bóng hình xinh đẹp chung quanh ao nước đã bị nhiễm lên nhàn nhạt màu đỏ, một cỗ mùi máu tươi mê mang. Khô khụ. Không tốt, hỏa độc lại bắt đầu không kiểm soát. Vân Linh Nhi nhiệt độ chung quanh bắt đầu lên cao. Trong mắt hiện ra xích hồng sắc, khóe miệng bắt đầu chảy ra máu tươi. Vân Linh Nhi nín hơi ngưng thần, tiếp tục áp chế trong thân thể bạo loạn hỏa độc. Những ngày này trong cơ thể nàng hỏa độc một mực thành thật, hiện tại nàng tụ thương, hỏa độc tựa hồ tìm được cơ hội, lại một lần nữa bắt đầu sinh động. Vân Linh Nhi đóng chặt trên trán hiện ra thống khổ. Nàng bây giờ rất khó chịu. Chợt, một cái ý niệm trong đầu từ Vân Linh Nhi trong óc xông ra. Nếu như Lạc Nhi ở chỗ này liền tốt. Lạc Nhi ở chỗ này, nàng liền sẽ không khó chịu như vậy. Vân Linh Nhi mặc dù không rõ, Diệp Lạc những lôi điện màu vàng kia rốt cuộc là thứ gì, nhưng thông qua những ngày qua quan sát, Vân Linh Nhi đã suy đoán ra một ít gì đó. Lôi điện màu vàng hẳn là Diệp Lạc tự thân mang theo. Nói một cách khác chính là thể chất đặc thù. Mảnh đại lục này sao mà rộng lớn, đủ loại kỳ quái kinh khủng thể chất cùng huyết mạch tầng tầng lớp lớp. Cho dù là một phần một triệu xác suất, tại cái này mấy vạn ước nhân khẩu cơ số phía dưới, có được thể chất đặc thù cũng hoặc là huyết mạch đặc thù người tu luyện, cũng có mấy trăm bằng nhiều. Tựa như lớn viêm hoàng thất, truyền thừa xuống khủng bố huyết mạch, có người đâu chỉ hàng trăm hàng ngàn đơn giản như vậy. Chỉ là trong huyết mạch nồng độ khác biệt thôi. Dù là chỉ có một chút như vậy ít ỏi huyết mạch, cũng là đặc thù. Tu hành con đường này ai cũng không biết cuối cùng ở nơi nào. Không nói đi đến cuối đường, nhưng phàm là nhiều có được một phần bốn liếng, liền nhiều một phần đi đến trước mặt cơ hội. Có được thể chất đặc thù là chuyện tốt, Vân Linh Nhi cũng vì Diệp Lạc cảm thấy cao hứng. Chỉ là, Vân Linh Nhi trong khoảng thời gian này, nhưng phàm là có thừa công phu, đều sẽ tìm đọc tư liệu, tìm kiếm tại lôi điện tương quan thể chất đặc thù xuất hiện qua ghi chép. Chi tiết, lần xem rất nhiều quyển trục, vẫn là không có tìm tới có quan hệ với bất luận cái gì lôi điện màu vàng dấu vết để lại. Duy nhất nâng lên lôi điện màu vàng địa phương là thiên kiếp. Thiên kiếp đối với tuyệt đại đa số người tu luyện tới nói không thể nghi ngờ là kinh khủng. Lôi kiếp kinh khủng, có thể đánh xuyên người tu luyện bất kỳ phòng vệ nào, không gì sánh được phá hủy dễ dàng người tu luyện nhục thể. Nhưng đồng dạng, lôi kiếp cũng là trời cao đối với người tu luyện ban thưởng. Vượt qua lôi kiếp, nhục thể đạt được cực lớn rèn luyện, hạ xuống linh khí nồng nặc tới tiêu toàn thân, tăng lên tư chất. Chỉ tiếc, không có bao nhiêu người thấy tận mắt. Vân Linh Nhi cũng chỉ là tại Lăng Vân Tông không biết bao nhiêu năm trước đó lưu lại trong quyển trục thấy qua mà thôi. Trong đó liền nâng lên lôi điện màu vàng, mà lại cùng Diệp Lạc lôi điện màu vàng tác dụng cực kỳ tương tự. Chỉ liệu, thiên kiếp rơi xuống sẽ nương theo lấy màu sắc khác nhau lôi điện, nó tác dụng không giống nhau. Trong đó màu vàng thiên kiếp chi lôi chính là ở người tu luyện vượt qua thiên kiếp đằng sau, thiên đạo quả tạo. Hạ xuống màu vàng phúc lợi, chữa trị thần hồn cùng thân thể. Thần hồn, cái này Vân Linh Nhi còn không phải rất rõ ràng, nhưng chữa trị thân thể hiệu quả Vân Linh Nhi thế nhưng là thật sự cảm nhận được. Trong khoảng thời gian này nếu như không phải Diệp Lạc giúp nàng trị liệu làm không tốt, tình huống bây giờ sẽ trở nên càng hỏng bét. Nếu như Lạc Nhi ở chỗ này liền tốt. Vân Linh Nhi ánh mắt có chút mê bóng, khí tức trở nên có chút bất ổn. Đạp đạp đạp, một đạo tiếng bước chân dồn dập âm truyền đến, đồng thời nương theo lấy kịch liệt tiếng thở dốc âm. Sư phụ ngươi có ở đó hay không trong này? Không nói lời nào ta liền xem như là chấp nhận à, ta tiến đến nha. Thanh âm quen thuộc truyền đến, Vân Linh Nhi thân thể run rẩy, trái tim tựa như là bị người sờ bớt một chút, khí tức trở nên có chút hỗn loạn. Không cần. Chương 117, Vân Linh Nhi không cách nào giữ vững bình tĩnh, thanh âm mang theo run rẩy cùng bối rối. Vội vàng ôm lấy thân thể ngồi xuống. Ôn nhuận nước ao bao trùm Vân Linh Nhi hơn nửa người, chỉ lộ ra một đôi mắt, cùng đỏ rực khuôn mặt nhỏ. Kỳ quái là, tiếng bước chân cũng không có chuyển đến. Vân Linh Nhi thở dài một hơi, nhưng tâm vẫn là không nhịn được phanh phanh chừng này. Lạc Nhi, ta hiện tại có chút không tiện, ngươi có chuyện gì ở bên ngoài nói là được, ta rất nhanh liền tốt. Vân Linh Nhi ngồi xổm ở trong ao, hai chân của mình, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Ao nước đứng ở phía ngoài, Thử Diệp Lạc nghe thấy bên trong truyền đến Vân Linh Nhi thanh âm, thở dài một hơi. Quá tốt rồi, sư phụ còn sống. Về phần không tiện, Diệp Lạc dùng cái mông nghĩ cũng biết, tại sao phải không tiện. Nếu như là lúc trước, Vân Linh Nhi nếu là cùng Diệp Lạc nói như vậy, Diệp Lạc khẳng định sẽ cho là Vân Linh Nhi quá già mồm, nam tử hán mông lớn, làm sao nương môn hề hề. Đều là nam nhân, nhìn xem thế nào, cũng sẽ không thiếu khối thịt. Hiện tại liền sẽ không xuất hiện loại vấn đề này cùng nghi ngờ. Bởi vì, sư phụ hắn vẫn thật là thân phận khác biệt chuyển biến, đến mức Diệp Lạc trong lòng cũng không chắc chắn. Còn đang bởi vì chuyện lúc trước tâm thần bất định, nếu như không phải không đến tuyển, Diệp Lạc căn bản liền sẽ không xuất hiện tại Vân Linh Nhi trước mặt. Mặc dù Diệp Lạc tự nhận là diễn kỹ rất tốt, không chê vào đâu được, nhưng không chừng ngày nào xuất hiện cái gì sai lầm, Vân Linh Nhi liền đã nhìn ra một điểm gì đó manh khỏe. Đến lúc đó, nói không chừng muốn đem hắn diệt khẩu. Thuốc bổ a. Diệp Lạc hít sâu một hơi, mở miệng nói, "Tốt, sư phụ ta chính là muốn tới đây xin lỗi ngươi." "Xin lỗi?" Lạc Nhi ngươi Vân Linh Nhi cau mày, bắt đầu suy tư, Diệp Lạc trong miệng xin lỗi, đến cùng là bởi vì cái gì sự tình? Nàng không nhớ rõ Diệp Lạc làm chuyện gì có lỗi với nàng tình mới đối. Quả thực là muốn nói lời nói, cũng chỉ có băng bại sự tình. Trong óc ngậm bên trong phát sinh hết thảy mới một lần hiện hiện. Vân Linh Nhi đỏ bừng cả khuôn mặt dễ nhìn chứng có thể nhỏ máu ra, trong ao nhiệt độ tựa hồ cũng lên cao không ít. Vân Linh Nhi cảm giác hiện tại đầu góc của mình là trong mặt, tư duy đều có chút không rõ ràng, đồng thời cũng có chút sợ sệt. Đối với, chính là xin lỗi, sư phụ Lạc Di xế chiều hôm nay tới tìm người đúng không? Lạc Di? Lạc Băng Hà? Lại là nữ nhân xấu kia? Vân Linh Nhi nghiến chặt hàm răng, trắng non tay ngọc nắm chặt, ngực một trận chập trùng. Bình ổn trong nước hồ, gợn sóng xuất hiện. Diệp Lạc đứng tại ao nước bên ngoài, khoảng cách Vân Linh Nhi có tương đương một khoảng cách. Lại thêm ao nước chung quanh toàn bộ đều là phiêu tán hơi nước. Diệp Lạc có thể nhìn thấy đồ vật kỳ thật rất có hạn. Mơ mơ hồ hồ, cũng chỉ trông thấy một cái khoác đầu tóc dài bóng hình xinh đẹp, bắt đầu là ngồi ngay ngắn ở trong ao. Tại hắn tới đằng sau, trong ao bóng hình xinh đẹp, vội vàng điều chỉnh tư thái, đem chính mình cả người ngâm mình ở ao nước bên trong. Có thể nhìn thấy chỉ có nửa cái lộ ra ngoài đầu. Gặp Vân Linh Nhi không nói lời nào, Diệp Lạc thầm kêu không tốt. Lạc Di đồ vật không thấy, kỳ thật cái kia không thấy đồ vật là bị ta cầm đi, Lạc Di tìm nhầm người soạn. Trong ao, tóc dài bóng hình xinh đẹp trực tiếp đứng lên, ngực kịch liệt chập trùng. Khí tức trở nên 10 phần hỗn loạn. Tìm nhầm người. Tìm nhầm người liền muốn dạng này ra tay đánh nhau, ta cùng nàng hảo hảo nói, nàng còn không nghe. Nhất định phải nói ta cầm nàng đồ vật, để cho ta trả lại cho nàng, ta căn bản cũng không biết nàng đến cùng thứ gì không thấy, ta làm sao còn. Có thể kỳ quái là, Vân Linh Nhi cũng không có cảm thấy bị quất, ngược lại là không có cam lòng. Chỉ vì hôm nay không có đánh qua Lạc Băng Hà. Bây giờ, Lạc Băng Hà đã biết nàng thân nữ nhi chuyện này, mà nàng cũng biết Lạc Băng Hà ẩn tàng hình dạng sự tình. Lạc Băng Hà tại xác nhận thân phận của nàng đằng sau, thất hồn lạc phách liền rời đi, liền ngay cả một câu nói xin lỗi cũng không có. Cái này gọi nàng làm sao có thể nuốt trôi khẩu khí này? Nhất làm cho Vân Linh Nhi giận hay là, Lạc Băng Hà lại còn nói nàng không xứng làm Diệp Lạc sư phụ. Đáng giận nữ nhân xấu. Vân Linh Nhi nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại chú ý tới Diệp Lạc hiện tại là đưa lưng về phía nàng. Là từ lúc nào bắt đầu? Giống như chính là nàng vừa mới đứng lên thời điểm. Đứng lên. Vân Linh Nhi tựa hồ kịp phản ứng cái gì, túi đầu nhìn một chút mình bây giờ bộ dáng. Vân Linh Nhi, soạt, trong nước hồ truyền đến nước ao nhộn nhạo thanh âm. Sau đó tĩnh mịch một mảnh. Trong nước hồ, có thể nghe thấy chỉ có Vân Linh Nhi chính mình cái kia mãnh liệt tiếng tim đập. Phanh phanh phanh. Vân Linh Nhi trong mắt hiện ra hơi nước, rất nhanh biến thành bần mà, miệng cũng xẹp đứng lên, một bộ ủy khuất sắp khóc lên dáng vẻ. Sư phụ ta vừa mới trông thấy một cái dáng dấp thật kỳ quái chim, nhìn qua ăn thật ngon bộ dáng. Sư phụ ngươi ngã sắp xuống sao? Hậu chi hậu giác Diệp Lạc bừng tỉnh đại ngộ tựa hồ mới phản ứng được trong ao dị dạng, có chút nóng nảy bay đầu xem xét tình huống. Vân Linh Nhi ôm lấy hai chân của mình, nguyên bản sắp rơi xuống nước mắt ngạnh sinh sinh nén trở về. Lạc Nhi, giống như không có trông thấy. Hô quá tốt rồi. Vân Linh Nhi cố nén ý xấu hổ, thanh âm có chút yếu ớt trả lời, không có, chính là cua lâu, thân thể có chút mềm nhũn, vừa mới không cẩn thận giẫm trượt lộc cộc lộc cộc. Vân Linh Nhi đem đầu chôn ở ao nước bên dưới, không ngừng thổ phao phao. Khuôn mặt nhỏ hồng hồng, lỗ tai cũng hồng hồng. Sư phụ kia ngươi mau mau ra đi, đừng ngâm, đợi chút nữa cua đã hôn mê, ấy, cái kia kỳ quái chim tựa như là rơi xuống. Sư phụ ta trước đi qua nhìn xem. Nói xong, tiếng bước chân chuyển đến, Diệp Lạc thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Gặp Diệp Lạc bởi vì quái điều nguyên nhân rời đi, Vân Linh Nhi thở dài một hơi. Đội vàng đứng dậy tìm tòi đặt ở ao nước một bên quần áo. Thật lưa thưa thanh âm chuyển đến. Rất nhanh, trong sương mù chuyển đến có chút nhăn nhó thanh âm. Làm sao bây giờ, băng vải hỏng. Đều do nữ nhân xấu kia. Vân Linh Nhi cầm trong tay cắt thành hai đoạn băng vải, trong mắt hiện ra hơi nước cùng ý xấu hổ. Hiện tại khẳng định không có thời gian lại đi tìm một đầu thích hợp băng vải, cũng chỉ có thể dạng này. Bất quá cũng may nàng hiện tại mặc áo bào màu trắng đầy đủ rộng rãi, chỉ cần là chú ý một chút lời nói, sẽ không có vấn đề gì đi. Vân Linh Nhi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nét môi đỏ, mười phần xoắn xuýt bộ dáng. Bởi vì vừa mới xuất thủy nguyên nhân, trên sợi tóc treo không ít bọt nước nhỏ, khuôn mặt như nước trong eo, để cho người ta không nhịn được muốn cắn một cái. Giày đâu? Vân Linh Nhi cầm quần áo sau khi mặc tử tế, phát hiện giày không thấy, lập tức nhớ tới, giày ở bên ngoài. Vân Linh Nhi vừa mới chuẩn bị đi phía trước đem giày của mình cầm về, nơi xa liền xuất hiện một đạo bóng người màu đen. Diệp Lạc trong tay nắm lấy một cái có được ngũ thải ban lan lông vũ gà béo, hướng phía Vân Linh Nhi đi tới. Vân Linh Nhi chân ngọc rụt rụt, lui ra phía sau nửa bước, khẽ cắn răng lấy môi đỏ, trơ mắt nhìn Diệp Lạc phía sau màu trắng giày. Giày, giống như mặc không được nữa. Chương 118, Lạc Nhi, ngươi muốn tu luyện sao? Chương 118, Lạc Nhi, ngươi muốn tu luyện sao? Sư phụ ngươi có biết hay không đây là cái gì gà a, nhìn qua ăn thật ngon bộ dáng. Diệp Lạc ước lượng một chút trong tay gà béo lớn, đoán sơ qua một chút, chí ít gần 15 cân. Diệp Lạc hay là lần đầu gặp như thế mà gà. Phải biết, bình thường gà, căng hết cỡ cũng liền là 7, 8 cân dáng vẻ. Mà bây giờ, Diệp Lạc trong tay con gà này trọn vẹn là bình thường gà béo gấp 2. Như vậy vấn đề tới, Diệp Lạc vừa mới thật là nhìn thấy dáng dấp kỳ quái gà béo, sau đó mới rời khỏi sao? Rất hiển nhiên không phải. Vừa mới Vân Linh Nhi bởi vì cảm xúc kích động, lập tức đứng lên. Mặc dù Diệp Lạc không có thấy rõ ràng, nhưng vẫn là chú ý tới hai cái tương đối rõ ràng bao lớn. Doa đến Diệp Lạc kém chút liền muốn chạy. Cũng may Diệp Lạc đầu óc xoay chuyển nhanh, tùy tiện tìm một cái lý do, nói là chính mình nhìn thấy một cái dáng dấp kỳ quái chim. Mượn dùng bắt chim lấy cớ, cho Vân Linh Nhi thời gian chuẩn bị. Hết thảy đều là như vậy thuận lý thành trương. Diệp Lạc lúc đầu muốn tại một bên trong rừng cây ngồi xổm một hồi, các loại Vân Linh Nhi sau khi mặc quần áo tử tế liền ra ngoài. Kết quả tại ngồi xổm trong quá trình, thật đúng là liền để Diệp Lạc tìm được quái điểu. A, không đối, không phải quái điểu, là gà béo lớn. Diệp Lạc gọi là một cái cao hứng a, liền ngay cả trời cao đều đứng tại hắn bên này. Vân Linh Nhi khuôn mặt hay là hồng hồng, không biết có phải hay không là bởi vì không có mặc giày nguyên nhân, nàng luôn luôn cảm giác có chút là lạ. Trắng nón ngọc túc rụt rụt. Gặp Diệp Lạc cao hứng bừng bừng chạy tới, Vân Linh Nhi cũng chú ý tới Diệp Lạc trong tay dẫn theo gà béo lớn. Cái này, không phải thải vũ gà sao? Lạc Nhi ngươi ở đâu bắt được? Vân Linh Nhi nhíu mày, có chút kỳ quái. Thải vũ gà, tên đầy đủ, linh hương thải vũ gà. Cùng bình thường gà đất không xê xích bao nhiêu, lông vũ ngũ thải ban lan, nguồn sáng chiếu xuống lại phát ra mê người hào quang, lấy linh thảo, linh quả làm thức ăn, ẩn hiện tại linh khí nồng đậm trong sân gốc. Chất thịt tươi non nhiều chất lỏng, vào miệng tan đi. Gà này mặc dù không tính là bảo vật gì, nhưng lại mười phần khó nuôi sống, chớ đừng nói chi là giống như là một loại này hoang dại. Mà lại, hiện tại Diệp Lạc trong tay cái này linh hương thải vũ gà, giống như có chút quá mập một chút. Hoang dại thải vũ gà nhiều lắm là cũng liền 5-6 cân bộ dáng. Nhưng bây giờ, Vân Linh Nhi nhìn một chút Diệp Lạc trong tay dẫn theo thải vũ gà, chí ít tại 10 cân trở lên. Chính ở đằng kia, đúng rồi, sư phụ gà này tốt mập, đợi buổi tối ta đem nó làm thịt nấu canh. Nhân Vân Linh Nhi nhẹ gật đầu, nàng cũng không có nếm qua, chỉ là trong sách thấy qua. Thải vũ gà mặc dù hương vị rất tốt, nhưng có nuôi, giá cả cũng cực cao, hơn nữa còn là dùng linh thạch làm giá cả trao đổi, thuộc về có thị không thị loại hình. Phàm nhân ăn không nổi, tu sĩ sẽ không ăn. Vân Linh Nhi cũng không có nghĩ đến, Diệp Lạc vận khí thế mà tốt như vậy, bắt được một cái như thế mập thải vũ gà. Nhìn xem Diệp Lạc cái kia một bộ cao hứng không ngậm miệng được bộ dáng, Vân Linh Nhi trong lúc bất giác nhếch miệng lên mỉm cười. Lạc Nhi tốt ngoan. Diệp Lạc 2-3 lần đem trong tay không ngừng khanh khách trao đổi thải vũ gà trói lại, ném ở một bên. Vân Linh Nhi cùng Diệp Lạc hai người thì là rời bước đến trong ao trong động phủ. Tòa động phủ này linh khí mặc dù không có nguyên bản Vân Linh Nhi tòa động phủ kia nồng đậm, nhưng cũng kém không có bao nhiêu. Vân Linh Nhi trần trụi ngọc túc đi ở phía trước, Diệp Lạc theo ở phía sau, cúi đầu nhìn xem Vân Linh Nhi ngọc túc. Thật trắng, nhìn qua giống như cùng băng đả tử không sai biệt lắm. Không biết sở tới sở lui có thể hay không cũng là băng băng lạnh lạnh. Rơi. Lạc Nhi. Vân Linh Nhi thanh âm mang theo run rẩy, mang hai hồng hồng. Mặc dù nàng không quay đầu lại, nhưng bằng mượn nguyên anh tu sĩ cái kia thần thức cường đại, cho dù là tại không tận lực thả ra tình huống dưới, vẫn như cũ có thể cảm giác được chuyện bên người. Thì như, hiện tại đi theo nàng phía sau Diệp Lạc, từ vừa mới ngay từ đầu, liền trực câu câu nhìn chằm chằm chân của nàng một mực tại nhìn. Một cỗ mười phần cảm giác khác thường xuất hiện, là Vân Linh Nhi chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác. Rất kỳ quái, nàng cũng không chán ghét loại cảm giác này. Rất dày vò đồng thời, lại là sâu trong đáy lòng loáng thoáng vui vẻ. A, sư phụ ta đang nghe, thế nào? Diệp Lạc có chút không thôi thu hồi tầm mắt của mình. Vân Linh Nhi khẽ cắn răng ngà, chỉ có thể làm chuyện mới vừa rồi không có trông thấy, nói khẽ, đến. À, tốt, sư phụ ta trước kia làm sao đều không có nhìn ngươi đã tới nơi này, ta tìm thật lớn nửa ngày ầm ầm. Theo cửa đá mở ra, trong động phủ bố trí xuất hiện tại Diệp Lạc trước mặt. Sạch sẽ, so với trước đó Vân Linh Nhi thường xuyên tu luyện động phủ kia lớn thêm không ít. Diệp Lạc ánh mắt chuyển di, dừng lại trong động phủ trên một chiếc giường đá. Giường cũng lớn không ít, còn lại phối trí nhìn qua đều không khác mấy, nơi này cũng cất giữ một chút Vân Linh Nhi trước kia nhìn qua thư tịch. Chỉ là bởi vì quá lâu không có ở lại nguyên nhân, rơi đầy không ít cho bụi. Vân Linh Nhi đưa tay, dùng linh lực quét tới cho bụi, rất nhanh, động phủ trở nên không nhốn bụi trần. Diệp Lạc có chút hâm mộ, hắn không biết lúc nào mới có thể có được năng lực như vậy. Bất quá Diệp Lạc cũng không có nản chí, hắn cũng sắp, còn kém cuối cùng 10 điểm, giai đoạn này thanh điểm kinh nghiệm liền đầy. Đến lúc đó, hắn chính là luyện gia cảnh. Khoảng cách có được Vân Linh Nhi năng lực như vậy cũng chỉ thiếu kém. Luyện cốt, luyện tạng, luyện khí, ngưng thần, trúc cơ, kim đan. Ân. Tương lai có thể lớn, tương lai có thể lớn. Gặp Diệp Lạc có chút không yên lòng bộ dáng, Vân Linh Nhi trong lòng có chút khó chịu. Nàng vừa mới nhìn thấy Diệp Lạc trong mắt hâm mộ. Trong đầu, không khỏi hiện ra, trước đó Dạ Ngưng Sương nói với nàng những lời kia, cùng tâm ma Diệp Lạc nói những lời kia. Lưu cho Diệp Lạc thời gian. Kỳ thật cũng không có nàng tưởng tượng nhiều như vậy. Những ngày này nàng lúc tu luyện, luôn luôn không có cách nào bình tĩnh lại, nhắm mắt lại trừ ra mộng bên trong phát sinh những chuyện kia, chính là tâm ma Diệp Lạc biến thành đất vàng bộ dáng. Cái thứ nhất nàng khẽ cắn môi, còn có thể lừa gạt một chút chính mình là giả. Có thể cái thứ hai, Vân Linh Nhi là vô luận như thế nào cũng lừa gạt không được chính mình. Lạc Nhi, ngươi muốn uống trà sao? Sư phụ cho ngươi đi qua điểm. Vân Linh Nhi từ trong ngăn tủ xuất ra một bao cất giữ đã lâu lá trà. Trông thấy lá trà, Diệp Lạc hai mắt tỏa sáng, cầm qua Vân Linh Nhi trong tay lá trà ngửi ngửi. Có chút thất vọng lắc đầu. Không có người được hắn nữa thích cái kia cố mùi thơm. Tính toán, sư phụ, ta vốn là uống không đến cái đồ chơi này, cho ta uống lãng phí. Qua điểm cầu kỳ đi. Diệp Lạc lắc đầu, so với lá trà, hắn hiện tại càng ưa thích cầu kỳ. Không có cách nào a, hắn thái hương. Uống không đến. Vân Linh Nhi gặp Diệp Lạc cầm qua trong tay nàng lá trà sửng sốt một chút, nhìn thấy Diệp Lạc ngửi ngửi, trong nháy mắt mang thai đỏ đấu. Nàng biết vì cái gì Diệp Lạc nói không thích lá trà này. Ít một chút đồ vật. Thiếu đi Diệp Lạc thích nhất vật kia. Ô ô ô. Làm sao bây giờ, Lạc Nhi về sau nếu là biết, có thể hay không hả ta? Vân Linh Nhi mặc dù rất kỳ quái, vì cái gì Diệp Lạc muốn uống cái gì cầu kỳ, nhưng vẫn là tại trong ngăn tủ tìm tìm. Cuối cùng không có tìm được, chỉ có thể coi như thôi. Có thể Vân Linh Nhi lại không muốn nhìn thấy Diệp Lạc thất vọng bộ dáng. Dứt khoát từ trong nạp giới xuất ra một chút còn lại lá trà. Một cỗ mùi thơm truyền đến. Vân Linh Nhi con mắt tràn ngập hơi nước, một mặt do dự. Nàng không biết nàng làm như vậy đúng hay không, nhưng là hắn không muốn nhìn thấy Diệp Lạc thất vọng. Rất nhanh, trà pha tốt. Diệp Lạc tiếp nhận nước trà, một cỗ mùi vị quen thuộc truyền đến, sau đó hai mắt tỏa sáng. Uống một ngụm. Ân. Không tốt uống, nhưng hắn rất ưa thích. Nhìn thấy Diệp Lạc dáng vẻ cao hứng, Vân Linh Nhi nhấp nhẹ lấy môi đỏ, giấu ở sau lưng thon dài tay ngọc gắt gao nắm góc áo. Lạc Nhi ưa thích liền tốt. Lạc Nhi, ngươi muốn tu luyện sao? Chương 119, thua. Chương 119, thua. Lạc Nhi, ngươi muốn tu luyện sao? Diệp Lạc trên đầu xuất hiện mấy cái dấu chấm hỏi. Lời này nghe làm sao như thế quen hay, hắn có phải hay không ở nơi đó nghe qua? Chẳng lẽ lại trúng huyết thuật? Rất nhanh, Diệp Lạc nghĩ tới. Hắn hôm qua mới bởi vì chuyện này chịu một bạt hai. Hôm qua là sư đường, hôm nay liền biến thành sư phụ. Liên tục cân nhắc phía dưới, Diệp Lạc hay là lựa chọn luyện chuyển một điểm thuyết pháp. Không phải vậy, đợi chút nữa vô duyên vô cớ lại chịu một chút, đó mới là thật oan. Sư phụ, ta rất muốn tu luyện, thật rất muốn, nằm mộng cũng nhớ, ấy. Sư phụ kỳ thật không nói gạt ngươi, những ngày này bởi vì tu luyện sự tình ta đã thật lâu không có ngủ qua tốt cảm giác. Diệp Lạc than thở khóc lóc, một bộ thống khổ bộ dáng. Chán. Dạ. Diệp Lạc muốn tu luyện đến là thật. Thế nhưng là phi thiên độn địa hay là rất đẹp trai, khi còn bé nằm mơ, mơ tới loại này Diệp Lạc cũng không dám tỉnh lại, liền nghĩ nhiều bay 2 phút đồng hồ. Muốn tu luyện là muốn tu luyện, nhưng không có gấp gáp như vậy. Diệp Lạc không rõ ràng lắm, cái kia chữa trị hắn căn cơ công pháp cần thiết trả ra đại giới đến cùng là cái gì. Nhưng Diệp Lạc cảm thấy hoàn toàn không cần thiết. Hắn bàn tay vàng hố cha là hố cha một chút, nhưng tu luyện hay là không có vấn đề gì. Chỉ là hắn tu luyện không cần căn cơ điểm này. Đối với thế giới này người tu luyện tới nói, có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi một chút. Diệp Lạc còn không có nghĩ đến làm như thế nào đi giải thích. Cũng không thể nói, hắn bật học đi. Diệp Lạc có thể khẳng định, nếu là hắn dám nói thế với, nhất định sẽ bị Vân Linh Nhi trói lại tiến hành một cái tên là khu ma vận động, để đồ không sạch sẽ rời đi thân thể của hắn. Khu khu. Dù sao hắn còn trẻ như vậy, hoàn toàn không có bởi vì nóng lòng nhất thời, bỏ ra hiện tại Vân Linh Nhi cùng Lục Thủy Giao trong miệng chữa trị căn cơ công pháp đại giới. Hiện tại, sở dĩ nói như thế khát vọng bộ dáng, hoàn toàn là sợ sệt Vân Linh Nhi giống như là trước đó dạng ngưng xương một dạng lạnh không linh đinh cho hắn đến một bàn tay. Diệp Lạc bởi vì sợ mình tại chịu một bàn tay dục vọng cầu sinh. Đến Vân Linh Nhi trong mắt lại là mặt khác một phen bộ dáng. Vân Linh Nhi nguyên bản trong lòng có chút chưa quyết định quyết sách, tại lúc này, tựa hồ kiên định xuống tới. Không có chuyện gì. Lạc Nhi, sư phụ nhất định sẽ không để cho người có việc. Nguyên bản Diệp Lạc coi là Vân Linh Nhi sẽ còn đang hỏi công pháp và chữa trị căn cơ sự tình. Kết quả Vân Linh Nhi cũng chỉ là như thế để lời miệng, sau đó cũng có chút không yên lòng bộ dáng. Nói chuyện cùng hắn thời điểm, nhiều lần đều thất thần. Không biết có phải hay không là ảo giác, Diệp Lạc cảm giác hôm nay sư phụ hắn giống như có chút không thích hợp. Diệp Lạc vươn tay, tại Vân Linh Nhi trước mặt lung lay. "Ân, Lạc Nhi thế nào?" Vân Linh Nhi có chút giật mình, nháy nháy mắt, nghi hoặc nhìn Diệp Lạc. "Chán." "Không có gì, chính là đây đã là sư phụ ngươi thứ 8 lần lúc nói chuyện thất thần mà thôi." Phát giác Vân Linh Nhi tình huống giống như có chút không thích hợp, Diệp Lạc nghĩ đến hẳn là thụ thương nguyên nhân. Lập tức không còn kéo dài, trực tiếp điểm đề. "Sư phụ trên người ngươi thương thế nào? Qua chút thời gian hẳn là liền có thể tốt." Không quan trọng Vân Linh Nhi vẫn như cũng là một bộ không yên lòng bộ dáng, trong đầu thỉnh thoảng hiện ra mộng bên trong tràng cảnh. Trước đó mộng bên trong tràng cảnh cũng là như bây giờ như vậy. Trong động phủ, chỉ có nàng cùng Diệp Lạc hai người, sau đó, nàng lại đột nhiên không kiềm chế được nỗi lòng, ôm Diệp Lạc nói rất nhiều cảm thấy khó xử lời nói. Đều do nữ nhân xấu kia. Vân Linh Nhi vừa nghĩ tới Lạc Băng Hà liền giận không chỗ phát tiết. Phải biết, liền xem như ban đầu xuất hiện tâm ma thời điểm, nàng cũng không có mất khống chế, vẫn như cũ thủ vững bản tâm. Tại Lạc Băng Hà xuất hiện đằng sau, nàng mới bị tâm ma thừa cơ mà bảo. Mặc dù Lạc Băng Hà tại Vân Linh Nhi lâm vào tâm ma lúc kia, chỉ xuất hiện ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, sau đó rất nhanh biến mất. Nhưng chính là tại cái kia ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong, Lạc Băng Hà thành công để Vân Linh Nhi phá phòng. Vân Linh Nhi phá phòng đằng sau, Diệp Lạc liền xuất hiện, phía sau càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vân Linh Nhi tự nhiên không có khả năng trách tội Diệp Lạc, cho nên hết thảy sai lầm liền quy kết đến Lạc Băng Hà trên thân. Cái này nữ nhân xấu trên thân, đánh nàng coi như xong, còn nói nàng không xứng làm Diệp Lạc sư phụ. Nghĩ đến đây, Vân Linh Nhi lại biến có chút kích động. Khí tức trở nên hỗn loạn. Lạc Nhi, Lạc Băng Hà nữ nhân xấu kia khi dễ sư phụ, ngươi nói, hiện tại muốn làm sao? Vân Linh Nhi một bộ tức giận bộ dáng, môi đỏ cắn chặt, nhìn xem Diệp Lạc. Liền ngay cả Vân Linh Nhi chính mình cũng không có chú ý tới. Giờ phút này trong giọng nói của nàng loang thoáng có chút ủy khuất ý vị, muốn Diệp Lạc giúp nàng báo thù. Mặc dù Diệp Lạc khẳng định là đánh không lại Lạc Băng Hà, nhưng ở Vân Linh Nhi xem ra, Diệp Lạc có thể thông qua mặt khác phương thức giúp nàng báo thù tỉ như nói, về sau đều không để ý Lạc Băng Hà nữ nhân xấu kia. Cái kia Lạc Băng Hà nữ nhân xấu kia không phải nói nàng không xứng làm Diệp Lạc sư phụ sao? Hiện tại, nàng liền muốn chứng minh, tại Diệp Lạc tâm lý, nàng đến cùng xứng hay không? Đến cùng là nàng người sư phụ này trọng yếu, hay là nàng kia cái gì Lạc Di trọng yếu? Đích thật là Lạc Di vấn đề, ta lần sau đi qua thời điểm hảo hảo nói một chút. Diệp Lạc gật đầu, nháy nháy một chút ánh mắt của mình, một bộ nghiêm túc bộ dáng. Chỉ là, lời nói ra, không có chút nào bất kỳ lực sát thương. Không có cách nào a. Đây đã là Diệp Lạc có thể nghĩ ra đến vô cùng tàn nhẫn nhất phương thức. Hắn tại băng đả từ nơi đó, chỗ nào cứng rắn đứng lên. Còn thiếu người ta rất nhiều thứ coi như xong, nhất là bây giờ vẫn còn một cái bắt người tay ngắn trạng thái. Cầm người ta, khu khu, chiếm tiện nghi của người ta, còn ăn hơn nửa tháng đen mét màn đầu. Diệp Lạc thật sự là không dám thuận Vân Linh Nhi lời nói tiếp. Diệp Lạc đã nhìn ra, Vân Linh Nhi hẳn là muốn để hắn cùng băng đả tử phân rõ giới hạn. Nhưng, cái này sao có thể? Hắn hiện tại đã không có cách nào quay đầu lại. Ngày mai, Ngọc Nữ Phong, băng đả tử nơi đó, còn có nóng hầm hập màn thầu đang chờ hắn đâu. Trong khoảng thời gian này, mặc kệ là Lạc Băng Hà cũng tốt, hay là Diệp Lạc, hai người tựa hồ cũng đã thành thói quen cuộc sống như vậy. Lạc Băng Hà mỗi ngày nấu cơm mặc dù món ăn đơn nhất chỉ có màn đầu, nhưng Diệp Lạc từ đầu đến cuối đều là một cái trung thực thực khách. Hai người rất ăn ý, thậm chí có thể nói đã trở thành một loại nào đó thói quen. Nếu như một ngày nào đó một phương khác phá vỡ cái này ăn ý, Diệp Lạc âm thầm lắc đầu, đồng thời trong lòng cho trước mặt Vân Linh Nhi xin lỗi. Thật có lỗi, sư phụ, đồ đệ của ngươi ta hiện tại đã không quay đầu lại được. Băng Đả Tử nàng đối với hắn thật sự là quá tốt rồi, thông qua trong khoảng thời gian này, Diệp Lạc cũng không khó coi ra. Băng Đả Tử vì hắn thử một chút chưa từng có đã làm sự tình. Phần tính nghĩa này, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không có lỗi với. Cho nên, xin lỗi sư phụ. Nghe thấy Diệp Lạc trả lời, Vân Linh Nhi theo bản năng gật đầu, có thể kịp phản ứng đằng sau trợn tròn mắt. Thật tốt nói một chút. Không phải là, về sau đoạn tuyệt vắng lai, cũng không tiếp tục để ý tới nữ nhân xấu kia mới đúng không? Vân Linh Nhi ngập nước mắt to có chút không thể tin nhìn xem Diệp Lạc, trong ánh mắt mang theo có chút ủy khuất. Phảng phất là đang nói, Lạc Nhi, vi sư đều bị nhà ngươi kia cái gì Lạc gì đánh. Đều khi dễ như vậy sư phụ. Kết quả ngươi chính là thái độ này. Diệp Lạc tự nhiên là minh bạch Vân Linh Nhi trong mắt ủy khuất, nhưng hắn đã không quay đầu lại được. Đối mặt Vân Linh Nhi ủy khuất ánh mắt, Diệp Lạc chột dạ rời đi con mắt. Vân Linh Nhi tựa hồ minh bạch cái gì, tâm tính thiện lương giống như là bị người bóp một chút, trong mắt xuất hiện hơi nước. Nàng minh bạch, tại trận này sư phụ cùng nữ nhân xấu lựa chọn bên trong, nàng Lạc Nhi lựa chọn nữ nhân xấu mà không phải nàng người sư phụ này. Giờ khắc này, vô số ủy khuất cùng chua xót xông lên đầu, nước mắt không nhịn được tràn ra. Chương 120, cái này không thích hợp đi. Chương 120, cái này không thích hợp đi. Nàng không rõ vì cái gì nàng cái này nhiều năm như vậy sư phụ lại so với không lên một cái mới vừa quen không đến bao lâu nữ nhân xấu. Nhất định là nữ nhân xấu kia cho Lạc Nhi nói cái gì nói xấu, nhất định là như vậy. Đưa tay, Vân Linh Nhi trong tay một thanh trường thương màu bạc xuất hiện, toàn thân tản ra khí tức lãnh liệt. Lạc Nhi, ngươi nói thực cho ngươi biết sư phụ có phải hay không nữ nhân xấu kia uy hiếp ngươi, đừng sợ sư phụ giúp ngươi làm chủ. Tận đến giờ phút này, Vân Linh Nhi vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, cho là Diệp Lạc chỉ là bị Lạc Băng Hà uy hiếp mới không nói thật, lựa chọn Lạc Băng Hà mà không phải lựa chọn nàng người sư phụ này. Gặp Vân Linh Nhi cảm xúc kích động, thậm chí xuất ra vũ khí, xem ra giống như lại phải đi tìm Băng Đả Tử đánh nhau đi. Diệp Lạc một cái giật mình, vội vàng lắc đầu phủ nhận. Không có không có, sư phụ ngươi hiểu lầm, Lạc Di đối với ta rất tốt, không có uy hiếp ta. Sư phụ ngươi bình tĩnh một chút, bây giờ còn có thương ở trên người, không nên kích động. Diệp Lạc tê cả da đầu, cảm giác sự tình hướng phía hỏng bét phương hướng phát triển, rõ ràng không phải là dạng này mới đối. Hắn lần này tới, chính là vì điều giải sư phụ hắn cùng Băng Đả Tử giữa hai người mâu thuẫn mới đến đây. Lạc Băng Hà giải quyết vấn đề phương thức liền đơn giản thô bạo rất nhiều, trực tiếp liền để Vân Linh Nhi đánh trở về, nàng không hoàn thủ. Đây không phải muốn Diệp Lạc mạng giả sao? Nào có dạng giải quyết này mâu thuẫn? Nếu là có chuyện bất chắc, hắn đến đau lòng chết. Có thể Diệp Lạc tựa hồ không có làm rõ ràng vấn đề xảy ra ở địa phương nào. Nói chưa dứt lời, sau khi nói xong Vân Linh Nhi thì càng kích động. Dựa theo Diệp Lạc thuyết pháp, hắn không có bị uy hiếp. Nói cách khác, nàng Lạc Nhi là tự nguyện lựa chọn nữ nhân xấu kia, mà không phải nàng người sư phụ này. Vân Linh Nhi khí tức trên thân trở nên bất ổn, vừa rồi tại trong ao hao phí đại lượng linh lực áp chế thương thế phản công, vết thương trên người vỡ ra, khóe miệng tràn ra máu tươi. Thời gian mấy hơi thở, Vân Linh Nhi liền biến thành một cái huyết nhân, bộ dáng thê thảm không gì sánh được. Phanh! Vân Linh Nhi trong tay trường thương màu bạc đều không thể cầm chắc, rơi xuống đất, ném ra một cái hố to. Diệp Lạc lông mày lập mạnh, người đều ngớ ngẩn. Vừa mới không phải mới nói không có gì đáng ngại sao? Ngươi quản cái này gọi không có gì đáng ngại? Băng Đả Tử thật là hạ tử thủ a. Diệp Lạc vội vàng nâng lên lung lay sắp đổ Vân Linh Nhi. Thân thể tiếp xúc trong nháy mắt, mềm mại xúc cảm truyền đến, đồng thời truyền đến còn có một cỗ không gì sánh được mùi thơm quen thuộc. Có thể che lại mùi thơm khí tức chính là cái kia nồng đậm mùi máu tươi. Sư phụ, ngươi chờ, ta đi tìm người hỗ trợ. Diệp Lạc không xác định lôi điện màu vàng có thể hay không chữa cho tốt Vân Linh Nhi, lý do an toàn vẫn là có ý định đi diêu nhân. Lạc Nhi, ngươi là dự định lại phải đi tìm nữ nhân xấu kia có đúng không? Vân Linh Nhi ngẩng đầu nhìn Diệp Lạc, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng ủy khuất, giống như sắp bị Diệp Lạc tức khóc. Không phải anh em, cái này đến lúc nào rồi, ngươi còn quan tâm cái này? Diệp Lạc mặc dù cảm thấy rất không hợp thói thường, nhưng vẫn là quyết định trước trấn an bệnh nhân quan trọng. Không phải, ta đi tìm sư nương hỗ trợ, sư phụ ngươi bây giờ tình huống rất tồi tệ, đừng lộn xộn, chờ lấy ta rất nhanh liền trở về phanh. Diệp Lạc lời còn chưa nói hết, Vân Linh Nhi trực tiếp đem động phủ cho đóng lại. Diệp Lạc, cái này hợp lý sao? Mặc dù một màn này, Diệp Lạc đã không phải là lần thứ nhất đã trải qua, nhưng nội tâm vẫn là không cách nào giữ vững bình tĩnh. Trước đó Vân Linh Nhi thậm chí không rõ đem hắn nuốt tại trong động phủ còn chưa tính, nhưng bây giờ, Diệp Lạc có thể rất xác định. Vân Linh Nhi thần trí chính là rõ ràng, nhiều lắm là chính là có chút không quá ổn định mà thôi. Gặp cửa động bị quan bế, chạy không được. Diệp Lạc chỉ có thể kiên trì nhìn xem Vân Linh Nhi nói ra, sư phụ đừng làm rộn, thân thể quan trọng, ngươi nếu là xảy ra điều gì đường rẽ, nếu vi sư xảy ra điều gì đường rẽ sẽ như thế nào? Chẳng biết tại sao, Vân Linh Nhi nghe thấy Diệp Lạc lo lắng ngữ khí cảm xúc đống nhiên ổn định không ít. Không chỉ có ổn định, hơn nữa còn hỏi lại Diệp Lạc, trong ánh mắt càng là mang theo chờ mong, tựa hồ đang chờ đợi Diệp Lạc trả lời. Nếu là sư phụ xảy ra điều gì đường rẽ, đối với chúng ta Lăng Vân Tông tới nói tuyệt đối là một cái không thể thừa nhận tổn thất to lớn. Diệp Lạc thanh âm truyền đến. Có thể. Câu trả lời này lại không phải Vân Linh Nhi muốn nghe thấy trả lời. Nàng tự nhiên là biết, trên người nàng lưng meo bao nhiêu người kỳ vọng. Nàng hiện tại cái bộ dáng này, đích thật là có chút tùy hứng. Vân Linh Nhi ánh mắt tạm đạm một chút. Tại ta mà nói, những chuyện khác cũng tốt, hay là Lăng Vân Tông, cũng không sánh bằng sư phụ ngươi. Diệp Lạc vẻ mặt thành thật nói ra. Vân Linh Nhi giật mình, nguyên bản ảm đạm trong ánh mắt, lại một lần nữa hiện ra quan mang. Diệp Lạc đem nâng cải thành nhẹ nhàng ôm lấy, đem Vân Linh Nhi ôm vào trong ngực. Sư phụ ta không hy vọng ngươi xảy ra chuyện gì được không? Theo Diệp Lạc thanh âm ôn nhu truyền đến, Vân Linh Nhi con ngươi run rẩy, rủ xuống hai tay chậm rãi nâng lên, cùng ôm lấy Diệp Lạc. Ân cứ như vậy ôm một hồi, Diệp Lạc thở dài một hơi. Mắt thấy rốt cục trấn an xuống tới sư phụ hắn tâm tình, dự định rèn sắc khi còn nóng, nói thêm nữa hai câu. Sau đó để Vân Linh Nhi mở ra độc phủ, thả hắn ra ngoài, dạng này hắn mới tốt đi tìm người tới hỗ trợ. Nhưng lại tại lúc này, Diệp Lạc đống nhiên cảm giác tựa như là có cái gì không thích hợp địa phương. Diệp Lạc, lần này tốt, Vân Linh Nhi trải qua Diệp Lạc tâm lý bừng lòng, khí tức bình ổn xuống. Lần này đổi Diệp Lạc hô hấp dồn dập. Phanh phanh phanh. Diệp Lạc đế vương động cơ lại một lần nữa xuất hiện. Thuốc bổ a. Trong ánh mắt mang theo kinh hoàng Diệp Lạc, muốn đẩy ra trước mặt ôm hắn Vân Linh Nhi. Có thể vừa nghĩ tới vừa mới Vân Linh Nhi cái kia một bộ kích động bộ dáng, Diệp Lạc cuối cùng vẫn không có làm như vậy, nhìn xuống, lại ôm một hồi, Diệp Lạc thật sự là không chịu nổi, nhịp tim không chỉ có không có ổn định lại, ngược lại là càng lúc càng nhanh. Sư phụ, nếu không ngươi nghỉ ngơi một hồi. Diệp Lạc hiện tại thật sự là không có chiêu. Trời mới biết vì cái gì Vân Linh Nhi như thế ưa thích khóa cửa. Hắn hiện tại chạy cũng chạy không thoát, động cũng không động được, chỉ có thể dạng này bảo trì nguyên dạng. Quá khó tiếp thu rồi. Ân. Tốt, Vân Linh Nhi không biết đang suy nghĩ gì, mặt ửng hồng, nguyên bản hai cái ôm thật chặt Diệp Lạc tay cũng bừng ra, cải thành bắt lấy góc áo hai bên. Hướng phía trong động phủ giường đá đi đến, bò lên. Nằm ngoài trên giường đá, lặng lặng chờ đợi lấy cái gì. Một lát sau, phát hiện không có xúc cảm truyền đến, Vân Linh Nhi nghi ngờ nâng lên đầu, ngơ ngác nhìn thoáng qua Diệp Lạc. Phản phất tại nghi hoặc, vì cái gì còn chưa tới. Diệp Lạc, sư phụ, ta tới á ân. Tốt, chương 121, chuyện này đừng nói cho những người khác, nhất là sư nương của ngươi. Chương 121, chuyện này đừng nói cho những người khác, nhất là sư nương của ngươi. Ngọc Nữ Phong. Một mảnh bí ẩn trong rừng trúc, kiếm ảnh lấp lóe, kinh khủng kiếm khí tràn ngập rừng trúc. Có thể rất kỳ quái, nguyên bản chỉnh tề có tiết tấu cùng quy luật kiếm pháp, luôn luôn đến giai đoạn nào đó liền bắt đầu trở nên lộn xộn. Trong rừng trúc huy động trường kiếm đạo thân ảnh kia ngừng lại. Thở dài một tiếng truyền đến. Đây đã là thứ 7 lần. Hay là loạn? Cái gì loạn? Kiếm pháp hay là nói nàng tâm loạn? Nàng không rõ ràng, cũng nghĩ không rõ ràng. Chỉ là mỗi lần lúc ngừng lại, trong óc luôn luôn hiện ra một tấm mang theo đắc ý mặt, thử lấy cái răng hàm mỉm cười. Lạc Băng Hà thở ra một hơi, trường kiếm trong tay nhanh thấy không rõ. Lạc Di, tay nghề của ngươi càng ngày càng tốt, về sau Lăng Vân Tông lăn lộn ngoài đời không nổi, chúng ta bán màn thầu cũng không trở thành chết đói hắc hắc. Lạc Di, ta lại tới sông sông, ta sai rồi, ngươi không nên tức giận có được hay không? Không cần chán ghét ta bá. Không khí phảng phất tại giờ khắc này đỉnh trệ xuống tới, trong rừng trúc bay múa phiến lá cũng tại lúc này đỉnh chỉ bay xuống. Lại loạn. Lần này Lạc Băng Hà không tiếp tục luyện kiếm, mà là hướng phía Ngọc Nữ Phong thức ăn phòng đi đến. Hiện tại thức ăn trong phòng đã không có người nào. Lạc Băng Hà thuần thục đẩy cửa ra, nhóm lửa ngầm đến. Nhóm lửa, nhào bột mì lên nồi. Thật lâu, đen sẫm mập mạp màn thầu ra lồng hấp. Trắng nón ngọc thủ cầm lên một cái, khẽ cắn một ngụm nhỏ, nhai nhai nhấm nuốt một hồi. Vẫn chưa được nàng giống như có chút đần. Đều làm hơn nửa tháng màn thầu, làm được hay là màu đen? Nàng trước đó đi nghe ngóng, màn thầu hẳn là màu trắng mới đối. Căn bản cũng không giống như là hắn nói như vậy, đây là cái gì đặc sắc đen mét màn thầu? Mặc dù cùng nửa tháng trước đó so ra đã khá nhiều, chí ít hiện tại làm ra màn thầu là mềm. Có thể nàng hay là không cao hứng, bởi vì màn thầu này căn bản cũng không ăn ngon. Không thể ăn còn chưa tính, có thể mỗi lần Diệp Lạc đều sẽ khen nàng tay nghề tiến bộ, làm càng ngày càng ngon, sau đó ăn sạch ánh sáng. Lừa đảo lại bận việc không biết bao lâu, Lạc Băng Hà khuôn mặt bị hun đen kịt, rốt cục từ thức ăn trong phòng đi ra. Hôm nay nàng đã luyện tập qua, ngày mai cho hắn làm thời điểm, nhất định sẽ là trắng trắng mập mập. Ân, nhất định sẽ. Lạc Băng Hà trở lại trong nhà gỗ nhỏ, một người ngồi ngay ngắn ở đầu giường, tựa hồ đang ngẩn người. Những năm gần đây, nàng còn là lần đầu tiên cảm giác đêm tối là như vậy dài dằng dặc. Nàng hy vọng thời gian có thể trải qua mau mau, nhanh lên đến ban ngày. Dạng này hắn liền sẽ đến đây. Không biết đi qua bao lâu, Lạc Băng Hà giống như nghĩ tới điều gì, đứng dậy, đạp đạp đạp, nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến. Răng rắc. Nhà gỗ nhỏ, một cái không đang chú ý trong góc, một cái tủ nhỏ bị mở ra. Người xấu, chỉ biết khi dễ ta. Vân Lăng Phong, phía sau núi, chỗ sâu, một cái đóng chặt trong động phủ. Sư phụ, sư phụ ngươi ngủ thiếp đi sao? Ngươi ngủ thiếp đi, lời nói liền đáp ứng một tiếng, gặp Vân Linh Nhi không có phản ứng, Diệp Lạc hài lòng nhẹ gật đầu. Tốt, hiện tại xong việc, muốn cân nhắc làm sao đi ra. Diệp Lạc đã quyết định, hắn chỉ cần là học được luyện đan, cái thứ nhất liền luyện đại bổ đan. Buổi sáng một viên, giữa trưa một viên, trước khi ngủ một viên. Ấy, Diệp Lạc không có không nghĩ tới, chính mình tuổi quá trẻ, thế mà liền cần cân nhắc những vật này. Bất quá cũng may hắn tuổi trẻ. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, hắn bây giờ đi về ngủ một giấc, nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai liền có thể sinh long hoạt hổ. Tuổi trẻ chính là tốt. Diệp Lạc thuần thục mặc vào giày, quay đầu hướng phía nằm lì ở trên giường Vân Linh Nhi nhìn thoáng qua. Không khỏi, Diệp Lạc trong đầu liền hiện ra trước đây không lâu xuất hiện qua chẳng cảnh. Diệp Lạc ánh mắt bắt đầu. Đúng. Diệp Lạc một bạt thai cho mình hô đi qua, ánh mắt từ trước đó vẫn đục biến thành thanh tịnh. Ngươi làm sao hạ tiện như vậy? Diệp Lạc lắc đầu, đứng dậy chuẩn bị rời đi, dự định giống như là trước đó mở dạng, tìm một chút xét nhìn, các loại Vân Linh Nhi tỉnh lại thả hắn ra ngoài. Nhưng lại tại lúc này, một đôi trắng nón mảnh khảnh tay ngọc bắt lấy Diệp Lạc cổ tay. Diệp Lạc. Diệp Lạc một cái giật mình, kém chút không có nhảy dựng lên. Không đúng, sư phụ hắn bình thường đều gọi bất tỉnh, hôm nay làm sao tỉnh nhanh như vậy? Vân Linh Nhi nằm sấp thân thể lung lay, lôi kéo chính mình áo bào màu trắng, tận khả năng để cho mình nhìn qua tự nhiên một chút. Nếu như có thể, nàng cũng không muốn hiện tại tỉnh lại mà là các loại cảm giác này biến mất đằng sau. Cũng không biết vì sao, hôm nay nàng đợi không được nữa. Rơi. Lạc Nhi, vừa mới sư phụ là ngủ thiếp đi sao? Vân Linh Nhi một bộ buồn ngủ mông lung dáng vẻ, lông mi thật dài phía trên, còn mang theo óng ánh nước mắt. Bởi vì nằm sấp nguyên nhân, áo bào rộng lớn lộ ra chặt chẽ một chút. Diệp Lạc trong lúc nhất thời nhìn có chút ngây dại, bất quá rất nhanh kịp phản ứng, vấn một cái bẹn đùi con, giả bộ như là không có phát hiện dị thường bộ dáng. "Ân, hôm nay sư phụ tỉnh lại sớm rất nhiều, ngày xưa lúc này còn đang ngủ." Nghe gần Diệp Lạc nói, nàng ngày xưa lúc này còn tại ngủ. Vân Linh Nhi trên mặt hiện ra một vòng đỏ ửng. Nàng chưa từng có ngủ qua. "Lạc Nhi, trước ngươi nói ngươi muốn tu luyện có đúng không?" "Chán." "Kỳ thật cũng không cần gấp gáp như vậy, đương nhiên, nếu như có thể tu luyện đó là tốt nhất, không được thì thôi." Diệp Lạc luôn cảm giác Vân Linh Nhi hôm nay trạng thái có chút không đúng. Rất rõ ràng là trong lời nói có hàm ý. Không chỉ có không thích hợp, Diệp Lạc còn hoài nghi, Vân Linh Nhi có phải hay không bởi vì thụ thương nguyên nhân, đầu óc đều trở nên có chút không rõ rệt. Không phải vậy làm sao lại, không có phát hiện mình bây giờ bộ dáng rất không thích hợp sao? Diệp Lạc bẹn đùi đều sắp bị bóp tím, mới miễn cưỡng nhìn xuống, không có biểu hiện ra dị dạng. "Sư phụ, có chuyện gì, mau nói a." Đệ tử nhanh không chống nổi. Vân Linh Nhi nhếch môi đỏ, tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, thanh âm mang theo một chút run rẩy. "Ngày mai giờ hợi, Lạc Nhi ngươi đến vi sư nơi này, vi sư chuyển cho ngươi tu bổ căn cơ chi pháp. Chuyện này đừng nói cho những người khác, nhất là sư nương của ngươi." Chương 122, chất thịt quy đạn. Chương 122, chất thịt quy đạn. Ngày mai giờ hợi. Chuyển đổi tới cũng chính là 9 giờ tối dáng vẻ, Diệp Lạc trong tay dẫn theo trong phía sau núi trộm tới gà béo lớn, một bên suy nghĩ, một bên hướng phía Vân Lăng đỉnh núi đi đến. Nhìn một chút sắc trời, hiện tại cũng kém không nhiều chính là giờ hợi. Nói cách khác, tại ngày mai lúc này, Vân Linh Nhi muốn chuyển cho hắn tu bộ căn cơ công pháp. Nghe vào giống như rất không tệ bộ dáng, chỉ là Diệp Lạc có chút không rõ. Làm gì không trực tiếp hôm nay chuyển? Chẳng lẽ hôm nay truyền thụ công pháp và ngày mai truyền thụ công pháp có cái gì không giống với địa phương sao? Hắn tùy thời đều ở vào chuẩn bị xong trạng thái, tùy thời đều có thể. Đương nhiên đây là êm thai một điểm thuyết pháp. Khó nghe một điểm thuyết pháp chính là, Diệp Lạc căn bản liền không có cái gì cần chuẩn bị. Cho liền muốn, không cho coi như xong. Nếu truyền thụ công pháp cần chuẩn bị người không phải hắn, như vậy thì chỉ có thể là sư phụ của hắn. Chỉ là Diệp Lạc không nghĩ ra. Tu bổ căn cơ, mấu chốt không nên ở chỗ hắn sao? Không nên để hắn chuẩn bị cẩn thận một chút không? Kết quả, cái gì cũng không nói, liền để trở về chờ lấy. Ngày mai lúc này tới là được rồi. Không hiểu rõ. Diệp Lạc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa chuyện này, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng thôi. Đợi ngày mai lúc này, đáp án tự nhiên là công bố. Thế nhưng là, vì cái gì không có khả năng nói cho Lục Thủy Giao đâu? Phải biết, chữa trị căn cơ phương pháp chính là Lục Thủy Giao mang về, kết quả đến cuối cùng, còn không thể để Lục Thủy Giao biết. Đây là cái đạo lý gì? Có thể thấy được Vân Linh Nhi một bộ sắc khóc bộ dáng, Diệp Lạc không có cách nào, chỉ có thể đáp ứng. Không nói cho liền không nói cho đi. Ấy, nghĩ đến các nàng Vân Lang phòng, hết thể cũng chỉ có ba người, kết quả còn cần giấu giếm một người. Diệp Lạc cảm giác trách có lỗi với tên ngốc sư nương. Tính toán, tính toán. Sư nương như thế ngốc, chỉ cần hắn không chủ động nói chuyện này, chắc chắn sẽ không bại lộ. Diệp Lạc đêm hôm khuya khoắt cứ như vậy, hoàng hoàng ung dung về tới Vân Lang phòng. Ấy, vẫn chưa ngủ sao? Diệp Lạc nhìn xem trong nhà gỗ nhỏ, bị ngọn nến kéo dài thân ảnh bóng hình xinh đẹp, hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ lại tối nay hắn còn muốn? Vẫn là thôi đi. Tâm vô tạp niệm cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Tâm, tất cả đều là tạp niệm. Tốt, thảo luận kết quả đi ra. Diệp Lạc nắm ở trong tay gà béo lớn miệng, phòng ngừa ha 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 gọi bậy gọi, chậm rãi bắt đầu lui ra phía sau. Dự định buổi tối hôm nay dưới chân núi mặt tìm một chỗ đối phó một chút. Nhưng mà ai biết, Diệp Lạc vừa mới bắt đầu lui ra phía sau, trong phòng cái kia đạo, nhìn qua giống như là tại chống đỡ đầu nghỉ ngơi bóng hình xinh đẹp lập tức chi ngẩn ra đứng lên. Trong phòng mềm nhũn thanh âm truyền đến, thanh âm mang theo có chút bối rối. "Lạc Nhi, ngươi trở về rồi sao?" "Diệp Lạc, ta không phải, ta không có, ngươi không nên nói lung tung." Diệp Lạc không có mở miệng, mà là tăng nhanh lui lại bộ pháp. Con mắt nhìn chòng chọc vào trong nhà gỗ nhỏ đạo thân ảnh kia. Không sai chính là như vậy. Một bước, hai bước, ba bốn năm sáu bảy, tám. Đến phía sau, Diệp Lạc dứt khoát trực tiếp không giả, trực tiếp quay đầu liền chạy. Nhanh lên, động tác tại nhanh lên. Nghe thấy trong phòng tiếng bước chân tăng tốc, Diệp Lạc nhảy lên một cái, hướng thẳng đến dưới núi nhảy xuống. Hắn hiện tại tố chất thân thể, tăng thêm lôi điện màu vàng, liền xem như nhảy đi xuống cũng căng không chết, nhiều lắm là chỉ là có chút đau nhức mà thôi. Trên thân thể thống khổ cũng tốt hơn trên tâm lý tra tấn. Diệp Lạc không phải cái gì thanh quan khảo nghiệm cán bộ, kết quả chính là Diệp Lạc lang đang bảo tù. Chuyện tối ngày hôm qua nếu là một lần nữa, đoán chừng đánh con muỗi đều không dùng. Nhất định không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Diệp Lạc người này khuyết điểm rất nhiều, nhát gan háo sắc, hiếp yếu sợ mạnh. Bất quá ưu điểm chính là năng lực tự kiềm chế mạnh, có thể rõ ràng nhận biết đến khuyết điểm của mình. Nếu là khuyết điểm, vậy dĩ nhiên không có tốt như vậy từ bỏ. Diệp Lạc bây giờ bị ép không có biện pháp, nếu là Lục Thủy Giao muốn đem qua mở dạng, nhất định để hắn xoa bóp chân, trời mới biết sẽ xuất hiện sự tình gì. Cho nên hiện tại Diệp Lạc trực tiếp nhảy một cái giải thiên sầu. Thật tốt, Diệp Lạc mang theo hài lòng dáng tươi cười, tiến hành một cái tên là vật rơi tự do vận động. Lạc Nhi, Frank. Nhà gỗ nhỏ tại lực lượng cường đại bên dưới, trực tiếp chia 5 x 7, một bóng người xinh đẹp bay ra, tốc độ nhanh đến thấy không rõ. Diệp Lạc còn kịp hưởng thụ vật rơi tự do mang tới khoái cảm. Một cỗ nhàn nhạt hương hoa, nương theo lấy mềm nhũn xúc cảm chuyển đến. Sau 5 phút, Dạ Ngưng Xương cầm màu hồng phấn chiếc khăn tay không ngừng lau nước mắt, rất nhỏ tiếng nước nợ chuyển đến. Một bên Diệp Lạc tê cả da đầu, mặt mũi tràn đầy hối hận. Nên nói, nên giải hắn đều đã toàn bộ nói qua. Nhưng lúc này đây không biết làm sao đến, nhỏ ngơ ngác sư nương tựa như là khai thiếu. Sừng suốt không tin vừa mới nhảy núi là ngoài ý muốn, nhất định phải nói là hắn nghĩ quần cố ý. Chán. Tốt ta, đích thật là cố ý, nhưng Diệp Lạc lần này làm, lần sau còn dám. Diệp Lạc không hối hận chính mình vừa mới hành vi, chỉ là hối hận vừa mới rơi tự do thời điểm bị bắt lại. Ô ô ô, Lạc Nhi ngươi lại dạng này. Trước ngươi rõ ràng đã đáp ứng sư nương, sẽ không việc ngốc ô ô ô. Dạ Ngưng Xương lau nước mắt hung hăng khóc lóc kể lể vừa mới Diệp Lạc đàn ông phụ lòng hành vi. Sớm tại Diệp Lạc rời đi Vân Lăng Phong hậu sơn không bao lâu, Dạ Ngưng Xương liền đã cảm giác được Diệp Lạc động tĩnh. Nguyên bản có chút không thú vị cùng không thú vị ánh mắt, trong nháy mắt thay đổi thần thái sáng láng. Thu hồi bất nhã tư thái, ngồi ngay ngắn ở bàn gỗ nhỏ phía trước, vũ mị ánh mắt trở nên điềm đạm đáng yêu. Chính là vì các loại Diệp Lạc trở về. Dạ Ngưng Xương chuẩn bị thật lâu, cũng chờ thật lâu, thật vất vả là chờ đến Diệp Lạc đi đến trên núi thời điểm lại trợn tròn mắt. Chỉ gặp Diệp Lạc đứng tại chỗ, dừng bước không tiến, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Một chút sau, Diệp Lạc một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, bắt đầu cấp tốc di động. Chán. Bất quá không phải hướng phía nhà gỗ nhỏ phương hướng di động, mà là hướng phía xuống núi phương hướng. Dạ Ngưng Xương sửng sốt một chút, đỏ ngầu cả mắt. Đến miệng tiểu hôn đản nếu là cứ như vậy chạy, Dạ Ngưng Xương đoán chừng phải khí vài ngày ngủ không yên. Dạ Ngưng Xương vội vàng đứng dậy, đánh đòn phủ đầu hô lên câu kia Lạc Nhi. Vốn cho là nàng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng mà ai biết Diệp Lạc các hơn. Trực tiếp nhảy núi. Dạ Ngưng Xương choáng váng. Nàng biết Diệp Lạc đầu góc tốt giống như là có chút không bình thường, nhưng không nghĩ tới không bình thường như vậy. Nàng không phải liền là kêu một câu Lạc Nhi sao? Làm sao lại trực tiếp nhảy? Mà lại không biết có phải hay không là ảo giác, Dạ Ngưng Xương cảm giác Diệp Lạc nhảy thời điểm hay là một mặt thỏa mãn bộ dáng. Tiểu hữu đàn, lên cơn đúng không? Đi, chờ lao nương. Bởi vì Dạ Ngưng Xương giận, thế là có hiện tại một màn này. Nàng xem như phát hiện, Diệp Lạc không ăn cứng rắn, chỉ ăn mềm. Tựa như là lục thủy giao một dạng, người đáng thương. Phản phất lục thủy giao danh tự bình thường, nước một dạng, chạm thử liền sẽ tan đi. Trải qua dài đến nửa tháng thích ứng, Dạ Ngưng Xương đã hoàn toàn dung nhập lục thủy giao nhân vật này bên trong. Mỗi tiếng nói tự động, so lục thủy giao còn lục thủy giao. Nước mắt càng là đưa tay liền đến, mệt nhọc ngữ khí cũng là như thế. Sinh hoạt tựa như một cây gậy, vô tình đánh Diệp Lạc, một lần lại một lần. Kết quả, Diệp Lạc không chỉ có sống tiếp được, hơn nữa còn trở nên chất thịt quy đạn. Nếu là loại tràng diện nhỏ này hắn đều không giải quyết được, về sau cũng không cần lăn lộn, tìm khối đầu hũ đục chết. Diệp Lạc hít sâu một hơi, hướng phía trước mặt cầm khăn tay, hung hăng lau nước mắt, ủy khuất ba Dạ Ngưng Xương đi qua. Đạp đạp đạp. Diệp Lạc dừng ở Dạ Ngưng Xương trước mặt, ngồi xổm người xuống. Dạ Ngưng Xương nghi hoặc, tên tiểu hỗn đản này lại phải chính hoa chiêu gì, lần này mặc kệ chính không có cái gì, lao nương hôm nay muốn khóc chết ngươi. Ngay tại Dạ Ngưng Xương suy nghĩ làm sao khóc chết Diệp Lạc thời điểm, trước mặt nóng dực khí tức chuyển đến, một tấm không gì sánh được khuôn mặt tuấn thiếu từ Dạ Ngưng Xương thấp thút thít dưới đầu hiện, dần dần tới gần. Sư nương, ta sai rồi, tha thứ ta lần này có được hay không? Thanh âm quen thuộc chuyển đến, khuôn mặt tuấn thiếu kia nhanh chóng tới gần. Dạ Ngưng Xương đầu góc đứng máy một chút, lập tức ấm áp ôm áp chuyển đến, giống như là tiểu hài tử đang làm nũng một dạng ôm lấy nàng. Sư nương ta lần sau cũng không dám nữa. Phanh 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 phanh, không hiểu tiếng tim đập âm truyền đến, Dạ Ngưng Xương khuôn mặt cấp tốc bị màu đỏ chiếm cứ, bắt đầu không nhận khống chế của nàng. Hai cái túi ở một bên trắng non tay ngọc có vẻ hơi luống cuống, không biết có tên hay không ôm lấy trước mặt cái này vô lại. Chương 123, thật là thơm. Chương 123, thật là thơm. Chuyện gì xảy ra, làm sao không có phản ứng? Không nên. Theo đạo lý tôi nói, lúc này, sư nương cũng đã nhả ra, tha thứ hắn mới đối. Một chiêu này đối với những người khác hiệu quả thế nào Diệp Lạc không rõ ràng lắm, nhưng là đối với đặc thù đám người đặc biệt tốt dùng, chăm phát chăm chúng. Hiện giai đoạn cái này đặc thù đám người cũng chỉ có Lục Thủy Giao một người. Trước đó Diệp Lạc nhiều lần mở lại chưa thỏa mãn, bị Lục Thủy Giao sau khi nắm được cũng là như là hiện tại như vậy, hung hăng khóc cũng không đánh hắn, chính là khóc ủy khuất ba bộ dáng, tựa như là bị người cô phụ một dạng, làm cho Diệp Lạc rất khó chịu. Không thể không nói Lục Thủy Giao thu thập Diệp Lạc cũng rất có một bộ, chỉ là phía sau tại Diệp Lạc thích hướng đằng sau bị thu thập người liền biến thành Lục Thủy Giao. Lục Thủy Giao biết vĩnh viễn cũng chỉ có một chiêu, nhưng Diệp Lạc biết coi như nhiều, rất nhiều nếm thử phía dưới Diệp Lạc cuối cùng được ra nhanh chóng để Lục Thủy Giao vớt lông phương pháp. Xin lỗi, nhận lầm, hơn nữa còn nhất định phải chịu thua, ôm tốt nhất, hiệu quả siêu cấp gấp bội. Bình thường quá trình, Diệp Lạc mở lại chưa thỏa mãn, bị Lục Thủy Giao bắt được. Lục Thủy Giao ủy khuất lay khóc. Diệp Lạc lương tâm nhận khiển trách, bắt đầu chịu thua xin lỗi. Lục Thủy Giao tha thứ Diệp Lạc. Diệp Lạc lần sau tiếp tục mở lại, bị bắt được. Xin lỗi, tha thứ, tiếp tục. Lần nào cũng đúng, một chiêu này, Diệp Lạc đến nay chưa từng bại trận. Chỉ là, hôm nay giống như ra một chút đường rẽ. Diệp Lạc từ khi phát hiện ôm lấy Lục Thủy Giao đằng sau, đối phương cũng không có cái gì phản ứng, thân thể còn giống như có một ít cứng ngắc. Sẽ không phải là ngã bệnh đi. Mặc dù bây giờ Diệp Lạc rất muốn buông tay, kiểm tra một chút Lục Thủy Giao tình huống, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tính toán. Hiện tại hắn hay là tội ác cùng từng người, các loại bị đặc xá đến lại nói mặt khác. Diệp Lạc không buông tay cứ như vậy tiếp tục ôm. Mềm nũng, thơm thơm. Thật tình không biết, bị ôm Dạ Ngưng Xương con người đã biến thành màu tím, không gian chung quanh bắt đầu xuất hiện bị xé nứt tình huống. Dạ Ngưng Sương không ngừng cáo chi chính mình, người không biết vô tội. Diệp Lạc không có sai, nàng hiện tại là Lục Thủy Giao, Diệp Lạc cùng Lục Thủy Giao ngày bình thường hai người ở chung phương thức chính là như vậy. Có thể nàng chính là không tĩnh tâm được. Bên dưới, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa thật lâu, Dạ Ngưng Sương trong miệng mới run run rẩy rẩy phun ra mấy chữ. Chính là cái này phun ra mấy chữ, phản phất đã dùng hết Dạ Ngưng Sương khí lực toàn thân, thân thể trở nên mềm nhũn. Nghe thấy trả lời, Diệp Lạc hai mắt tỏa sáng, đội vàng buông tay. Hắc hắc, sư nương ngươi nói bụng không có, ta làm cho ngươi ăn ngon đi. Diệp Lạc trở mặt tốc độ quá nhanh. Dạ Ngưng Sương sửng sốt một chút. Nàng tựa như là bị lửa. Đáng giận. Tiểu hôn đản ngươi quá mức. Dạ Ngưng Sương nghiến chặt hàm răng lấy môi đỏ, trắng non thon dài tay ngọc nắm chặt, trong mắt hiện ra sương mù. Đang lúc nàng dự định tiếp tục mài một chút Diệp Lạc thời điểm, một cái gà béo lớn xuất hiện tại Dạ Ngưng Sương trước mặt. Ha ha ha, phiêu phỉ thể trắng linh hương thải vũ kê bị Diệp Lạc nhét vào để cổ, nháy nháy một chút con mắt, tựa hồ có chút tò mò nhìn trước mặt Dạ Ngưng Sương. Diệp Lạc lấy ra cái này gà béo lớn, ngạnh sinh sinh đánh gãy Dạ Ngưng Sương thi pháp. Dạ Ngưng Sương cùng phiêu phỉ thể trắng thải vũ kê bốn mắt nhìn nhau. Không khí chung quanh trở nên trầm mặc. Dạ Ngưng Sương, cái này, nơi này tại sao có thể có thải vũ kê? Mà lại, dáng dấp còn như thế mập. Gặp Dạ Ngưng Sương bị mang lệnh, Diệp Lạc trong lòng vui mừng, vội vàng mở miệng giới thiệu. Sư nương, đây là thải vũ kê, vừa mới ta ở sau núi bắt được. Sư phụ nói ăn thật ngon, ta hiện tại liền đi đem nó nấu. Chờ lấy hắt hắt nói xong, Diệp Lạc tràn đầy phấn khởi liền mang theo thải vũ kê rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có Dạ Ngưng Sương một thân một mình dừng loạn. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta vừa mới muốn làm gì tới? Dạ Ngưng Sương có chút hoài nghi nhân sinh. Nàng điều này cũng không biết là lần thứ mấy bị Diệp Lạc mang lệnh. Nhà bếp, gà béo đã bị treo lên đến. Diệp Lạc ở một bên mài dao, trong nồi đốt nước sôi. Ung ung ung. Không bao lâu nước sôi rồi, Diệp Lạc cầm lấy dao phay kiểm tra một chút, đối với lửa đèn liếc một cái. Sau đó hài lòng nhẹ gật đầu. Tốt, không sai biệt lắm. Đem thải vũ kê từ trên xà nhà lấy xuống, đem chỗ cổ lông nổ, lộ ra làn da. Đao sắc bén miệng xẹt qua cổ gà, như là suối phun bình thường máu gà xuất hiện, máu gà nhỏ xuống phía dưới là Diệp Lạc cũng sớm đã chuẩn bị xong chén lớn. Lấy máu, nóng lông, nhổ lông, thanh lý nội tạng. Một loạt động tác một mạch mà thành, đứng tại cửa ra vào Dạ Ngưng Sương nhìn ngây người. Nếu như nàng nhớ không lầm, Diệp Lạc không có bị phế bỏ tu vi trước đó hẳn là một người tu sĩ, không phải một cái đầu bếp mới đối. Nhưng bây giờ nhìn Diệp Lạc cái này thuần thục thủ pháp, không biết đều giết bao nhiêu lần gà. Sau đó chính là Diệp Lạc cũng sớm đã chuẩn bị xong nấu canh tài liệu. Như thế mập một con gà, dầu chiên quá lãng phí, vẫn là dùng đến nấu canh tốt. Vừa vặn băng đả tử cùng sư phụ hắn hai người đều thụ thương, cần hảo hảo bồi bổ. Không đối, hắn cũng cần hảo hảo bồi bổ. Nghĩ tới đây, Diệp Lạc tại nấu canh nguyên liệu nấu ăn bên trong, lại nhiều hơn một thành cậu kỷ, sau đó hài lòng nhẹ gật đầu. Đem tất cả nguyên liệu nấu ăn để vào to lớn trong bình, trộn nước, bắt đầu chấm hầm. Dựa theo tốc độ này, buổi sáng ngày mai thời điểm liền có thể ăn. Về phần hiện tại, Diệp Lạc nhớ kỹ Lục Thủy Giao giống như rất thích ăn mì tôm sống tới. Vừa vặn nơi này còn có chút gà dầu, dùng để nổ cạn giòn mặt. Những này gà dầu không giống với phổ thông gà đất trong thân thể màu vàng đất gà dầu. Cái này thải vũ kê gà dầu lại là hơi mờ, giống như là một loại nào đó ngọc thạch một dạng. Nếu không phải Diệp Lạc sớm có tâm lý chuẩn bị, biết gà này không phải bình thường, kém chút cũng bởi vì cái này gà béo ăn sai đồ vật biến dị. Lạc Nhi nu nu nhược nhược thanh âm truyền đến, Dạ Ngưng Sương nằm nhòi cửa ra vào, trơ mắt nhìn Diệp Lạc, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Dạ Ngưng Sương nàng không cam tâm a. Nhiều ngày như vậy đi qua, Diệp Lạc một chút thua thiệt không ăn, nàng tiện nghi ngược lại là đều bị chiếm xong. Biệt khuất nhất hay là, nàng không có cách nào nói, cũng không thể đánh người. Đáng giận a. Sư nương ngon a, ta làm cho ngươi mì tôm sống ăn. Diệp Lạc quay đầu, nhíu mày, cười hì hì bộ dáng nhìn xem Dạ Ngưng Sương. Dạ Ngưng Sương tay ngọc nắm chặt, một bộ muốn giết người bộ dáng. Tên tiểu hỗn đản này đem lão nương khi 3 tuổi tiểu hài tử đuổi. Còn sư nương ngoan. Mẹ. Buồn nôn. Rất nhanh, trong suốt gà dầu bị nhịn đi ra, một cỗ nồng đậm mùi thơm mê người truyền đến. Dạ Ngưng Sương nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Thơm quá a. Sư nương, ngươi đi bên ngoài chờ lấy, đợi chút nữa có dầu sẽ tràn ra đến, rơi xuống trên thân chính là một cái bong bóng rất đau. Ngoan a, đi bên ngoài chơi. Diệp Lạc bắt đầu chế tác bánh mì, ra hiệu Dạ Ngưng Sương đi bên ngoài chờ đợi. Bánh mì mùi thơm đã truyền đến, Dạ Ngưng Sương đẹp mắt cái mùi nhún nhún, nhu thuận nhẹ gật đầu. "Tốt, Lạc Nhi ngươi cẩn thận một chút a, sư nương chờ ngươi ở ngoài." Diệp Lạc rất thân mật cho Dạ Ngưng Sương bưng một cái ghế đầu, tại cửa ra vào bên ngoài để đó. Dạ Ngưng Sương thì là ngoan ngoãn ngồi chờ ở bên ngoài mì tôm sống ra nổi. Sau 5 phút, Dạ Ngưng Sương một người ngồi tại trên ghế nhỏ hoài nghi nhân sinh, tinh tế thon dài ngón tay ngọc không ngừng ở trên đồng cỏ vẽ vòng tròn. "Dạ Ngưng Sương, ngươi thật làm cho ta cảm thấy buồn nôn. Ngươi làm sao lại như thế không có tiền đồ, một mực bị tiểu hỗn đản kia nắm mũi dẫn đi. Dù sao cũng là hóa thần tu sĩ, liền chút tiền đồ này sao?" Sau đó lấy ra chút làm hóa thần tu sĩ dáng vẻ, để tiểu hỗn đản biết ai mới là. "Sư nương, mì tôm sống làm xong, nhanh lên tiến đến ăn." Dạ Ngưng Sương vẽ vòng tròn ngón tay ngừng lại, nghe thấy Diệp Lạc thanh âm truyền đến trong lòng vui mừng, theo bản năng liền muốn đứng dậy. Dạ Ngưng Sương dừng lại, sắc mặt có chút cứng ngắc. "Không được. Dạ Ngưng Sương, ngươi vừa mới nói cái gì tới, xuất ra làm chút gì hóa thần tu sĩ dáng vẻ?" "Tuyệt không thể. Sư nương ngươi lại không tới, ta chỉ có một người ăn sạch hết. Ô ô ô, Lạc Nhi ngươi tốt quá phận, sư nương về sau cũng không để ý tới ngươi nữa." Dạ Ngưng Sương cọ một chút từ nhỏ trên ghế đứng lên, nhõm miệng, trong mắt hơi nước xuất hiện, một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng liền hướng phía trong phòng đi đến. bên ngoài chỉ để lại vừa mới ngồi qua, có Lưu Dư Ôn ghế đầu, cùng Dạ Ngưng Xương vừa mới vẽ những cái kia còn không có vẽ xong tiểu quyển quyển. Chương 124, không có tới chương 124, không có tới hôm sau. Vân Lăng Phong trong nhà gỗ nhỏ. Dạ Ngưng Xương bưng lấy trong tay mì tôm sống, vai hàm cao cao nâng lên, giống như là một con chuột hamster, hết sức chuyên chú nghe Diệp Lạc kể chuyện xưa. Về phần tại sao sẽ kể chuyện xưa, cái này liền nói đến nói dài quá. Đêm qua, mì tôm sống sau khi làm xong, đem Dạ Ngưng Xương đều nhanh hương mơ hồ. Lúc đầu Dạ Ngưng Xương liền thích ăn mì tôm sống, lại thêm cái này thải vũ gà dầu chiên mì tôm sống, càng là muốn ngừng mà không được. Mặc dù nổ rất nhiều, dầu cũng không ít, nhưng cũng không nhịn được Dạ Ngưng Xương một đêm không ngừng ăn a. Nổ bao nhiêu, Dạ Ngưng Xương liền ăn bao nhiêu. Thậm chí là đến phía sau, Diệp Lạc nổ tốc độ cũng không đuổi kịp Dạ Ngưng Xương tốc độ ăn. Lúc đầu Diệp Lạc muốn như vậy thu tay lại, nghĩ đến không sai biệt lắm liền phải. Mì tôm sống vật này, vốn chính là đồ ăn vặt, ăn nhiều đối với thân thể không tốt, còn dễ bị mập. Kết quả, hắn nói chuyện không nổ, Dạ Ngưng Xương liền nước mắt rưng rưng đem hắn nhìn chằm chằm, cũng không nói chuyện, chính là ở nơi đó hung hăng Lạc Nhi. Một bộ dáng vẻ đáng thương. Diệp Lạc bị buộc không có cách nào, chỉ có thể suốt đêm nổ cạn giòn mặt. Hơn nửa đêm, chỉ là như thế nổ cạn giòn mặt, là thật là có chút khô khan. Phải biết, Diệp Lạc trước kia soát video ngắn thời điểm, nhìn loại kia giải áp video đều là phải phối lấy tiểu thuyết. Không phải vậy nhìn xem quá khô khan. Đêm dài đằng đẵng, cũng không biết Dạ Ngưng Xương bao lâu mới ăn no, Diệp Lạc chỉ có thể bên cạnh đến chút ít cố sự bên cạnh nổ cạn giòn mặt. Nhưng mà ai biết, Dạ Ngưng Xương nghe tới nghiện, mà lại liền ưa thích nghe loại kia máu chó tiểu thuyết. Đương nhiên, vì để cho Dạ Ngưng Xương nghe càng có đại nhập cảm, cùng cho lúc trước Vân Linh Nhi giảng Tây Xương ký một dạng, Diệp Lạc tiến hành một chút xíu nhỏ sáng tạo cái mới. Đưa thức ăn ngoài bị xem thường, liền biến thành trong tông môn tu vi thấp tiểu tạp dịch. Đưa thức ăn ngoài bị xe đụng liền thu hoạch được hệ thống, lịch tập nhân sinh liền biến thành, đi ra ngoài lịch luyện, bị người làm bia đỡ đạn, dưới tuyệt cảnh gặp được gần nấp tại thế gian đại năng truyền thừa, bắt đầu lịch tập chi lộ. Khu khu. Tóm lại xáo lộ ngược lại là không sai biệt lắm. Sảng văn thôi. Diệp Lạc trước kia nhìn không ít, hiện tại biên đứng lên, càng là hạ bút thành văn. Nghe Dạ Ngưng Xương là muốn ngừng mà không được, hắn muốn nghỉ một lát đều không được. Dạ Ngưng Xương rất hiển nhiên cũng không có trải qua sảng văn tẩy lễ, hiện tại người đã bị thoải mái mơ hồ. Trong đầu tất cả đều là Diệp Lạc đêm qua giảng những cái kia sáo lộ sảng văn. Dạ Ngưng Xương cũng không phải không có nhìn qua sách, không chỉ có nhìn qua, hơn nữa nhìn qua rất nhiều. Thế gian những cái kia hát hí khúc nàng cũng nhìn, mới đầu có chút ý tứ, phía sau liền ăn vào vô vị. Hát tới, hát đi qua, chính là mấy cái kia cố sự, hơn nữa còn đều là cái kia có ý tưởng phá sự. Thời gian dần qua, Dạ Ngưng Xương liền mệt mỏi. Có thể đêm qua, Diệp Lạc giảng những cố sự kia, triệt để đổi mới nàng thế giới quan. Cái này, trên thế giới này, làm sao còn có thể có tốt như vậy cố sự? Nghe được mấu chốt tinh tiết, cũng chính là lập tức sẽ bắt đầu đánh mặt thời điểm, Dạ Ngưng Xương ăn mì tôm sống tốc độ liền sẽ tăng tốc. Bẹp bẹp. Đến mức phía sau, Diệp Lạc thậm chí là có thể trực tiếp thông qua mì tôm sống gặm ăn tốc độ, phán đoán Dạ Ngưng Xương cảm xúc. Diệp Lạc nhìn thoáng qua sắc trời, không còn sớm, đã sáng lên. Canh gà cũng sớm đã hầm tốt, nồng đậm mùi thơm mê người đã sớm truyền đến. Chỉ là, Dạ Ngưng Xương bị cố sự hấp dẫn, căn bản liền không có chú ý tới. "Tốt, sư nương, thời gian không còn sớm, hôm nay chỉ tới đây thôi, ta đợi chút nữa còn muốn đi Lạc Di nơi đó làm gì?" "Chờ chút, Lạc Di?" Diệp Lạc đột nhiên nhớ tới, hắn tựa như là quên đi sự tình gì tới. "Đúng rồi, khu khu, băng đả tử." "Khu khu, hắn còn không có tìm tới đâu. Đồ vật không tìm được, hắn này làm sao đi qua?" Diệp Lạc mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống tới, hôm qua đã bởi vì "Khu khu, sự tình đem băng đả tử bức khóc, hôm nay nếu là cứ như vậy tay không đi qua." "Cô Đông." Diệp Lạc nuốt nước miếng một cái. Làm không tốt sẽ còn lại đem băng đả tử làm khóc một lần. Không được. Nhất định phải đem. Khu khu. Tìm được về sau lại đi. A, nhanh như vậy liền không có thôi. Lạc Nhi đang nói một chút thôi. Sư nương van cầu ngươi. Dạ Ngưng Xương ôm Diệp Lạc cánh tay lắc lắc, ngập nước mắt to trơ mắt nhìn Diệp Lạc, một bộ dáng vẻ đáng thương. Diệp Lạc, suýt nữa quên mất còn có trước mặt cái này trọng đại người bị tình nghi không hỏi. Khu khu. Mất tích hiểm nghi lớn nhất phạm chính là hắn sư nương. Với bạn, mượn kể chuyện xưa cơ hội, lơ đãng hỏi thăm một chút. Diệp Lạc gật đầu, suy nghĩ hai ngày này tại không có tìm tới. Khu khu. Trước đó, liền không đi băng đà từ nơi đó. Miễn cho lại đem sông sông làm khóc. Vậy được, sư nương ta tiếp tục tốt ấy đúng rồi, sư nương, ta vừa mới giảng tới chỗ nào. Ô. Giảng đến Diệp Ngạo Thiên miệng méo cười một tiếng, hiện lộ hóa thần tu vi, chấn kinh tứ phương khách đến thăm. Ngọc Nữ Phong. Trong nhà gỗ nhỏ, ngồi ngay thẳng màu lam bóng hình xinh đẹp hôm nay không có đang luyện kiếm. Mà là thật sớm ngay tại trong phòng chờ đợi. Trong mâm là mấy cái mập mạp tiểu hắc màn đầu. Trải qua nàng một đêm cố gắng, rốt cục không phải tại đại hắc màn đầu biến thành tiểu hắc màn đầu. Đơn giản tới nói, chính là không có đen như vậy. Nàng đã thử qua. Hương vị, so trước đó tốt không ít. Mặc dù hay là không thể ăn. Bất quá không quan hệ, hắn sẽ khen nàng. Nghĩ đến hắn, Lạc Băng Hà tấm kia bình thường trên mặt hiện ra một vòng nụ cười như có như không. Vừa giữa trưa đi qua, trong rừng trúc yên tĩnh ý mắng, không có người đến. Lạc Băng Hà vẫn như cũ duy trì sáng sớm tư thế, ánh mắt có chút ngơ ngác nhìn trong rừng trúc nơi nào đó đường nhỏ. Một buổi chiều đi qua, vẫn không có người nào đến. Cho dù là dùng linh lực giữ ấm, trên mặt bàn để đó những này tiểu hắc màn thầu cũng đã trở nên lạnh. Lạc Băng Hà vẫn như cũ duy trì sáng sớm tư thế. Lại là mấy canh giờ đi qua, sắp trời mở đi. Hắn không có tới. Một cái trắng non tay ngọc vươn ra, nắm lên trong mâm một cái biến thành màu đen màn đầu. Môi đỏ khẽ nhếch, cắn từng miếng nhỏ trong tay đã trở nên lạnh bớt, không còn đầy có giãn màn đầu. Thật lâu, đen kịt trong nhà gỗ nhỏ chuyển đến thanh lãnh nỉ non, tựa hồ còn mang theo một chút xa suốt cùng khó mà che giấu cô đơn. Hán, có phải hay không tức giận? Chương 125, loại đan dược kia. Chương 125, loại đan dược kia. Đan phong, một chỗ xa hoa phòng luyện đan. Nơi này là đan phong phong chủ, Lăng Vân tông thủ tịch luyện đan sư, nô dụng chuyên môn phòng luyện đan. Có thể trong khoảng thời gian này rất kỳ quái, bên trong đan phòng đã thật lâu không có truyền đến quá mức lô khí tức, đừng nói là hỏa lô, liền ngay cả đan hương đều không có. Nói cách khác, nô dụng đã thời gian rất lâu không có luyện đan. Mặc dù không có luyện đan, nhưng cả ngày đều đem chính mình khóa trong phòng, tựa hồ đang nghiên cứu cái gì. Chợt, một giọng giản mua từ bên trong đan phòng truyền đến, tựa hồ còn mang theo một chút bừng tỉnh đại ngộ ý vị. Thế mà còn có thể dạng này. Khó trách trước đó sẽ thất bại. Ngô Dụng xếp bằng ở một cái cự đại đan lô trước mặt, trong tay bưng lấy một bản ố vàng sách cũ mỏng như cánh ve. Khoảng cách Diệp Lạc trước đó đến đan phòng, thành công hoàn thành ước định, rời đi đã qua 2-3 ngày thời gian. Bởi vì Diệp Lạc đã đem trên sách tất cả mọi thứ toàn bộ gánh vác, cho nên quyển sách này tự nhiên mà vậy trả trở về. Bản này trả lại sách cuối cùng rơi xuống Ngô Dụng trên tay, sau đó tiêu tốn rất nhiều thời gian bắt đầu nghiên cứu. Kết quả cái này không nghiên cứu còn tốt, nghiên cứu một chút, liền đem Ngô Dụng giật nảy mình. Hắn cảm giác những năm này đều sống đến trên thân chó đi. Trên quyển sách này ghi lại thiên tài địa bảo, cùng các loại thảo dược dược tính, thậm chí là liền ngay cả thảo dược thích phối thổ nhưỡng sinh trưởng hoàn cảnh đều không buông tha. Toàn bộ kỹ càng ghi chép, vẫn xứng có sinh động như thật tranh minh họa, gân lá, nhành hoa. Liền ngay cả sách này bản thân, ghi chép tin tức sử dụng những trang giấy này đều là nhất đẳng bảo vật. Linh nguyên mục, một loại có thể tự chủ hấp thu thiên địa linh khí thần kỳ đầu gỗ, ngoại quan cùng phổ thông đầu gỗ không sai biệt lắm, mang theo linh văn, có thể dùng làm phụ trợ tu luyện, một chút trận pháp dự. Đương nhiên, còn có ghi chép tin tức trọng yếu. Vùng thiên địa này bởi vì có người tu luyện xuyên tại, mấy chục năm, thậm chí là trên trăm năm cũng chỉ bất quá là thời gian trong nháy mắt. Bình thường thư tịch căn bản là không có cách bảo tồn lâu như vậy, trừ phi là đặc biệt quyển trục cũng hoặc là một loại nào đó thiên tài địa bảo điều khác. Giống như là hiện tại hắn trong tay bản này ố vàng sách cũ, chính là do nguyên một khối linh nguyên làm bằng gỗ làm mà thành. Đây vẫn chỉ là nguyên vật liệu mà thôi, trong sách ghi lại đồ vật mới thật sự là bảo vật. Đến mức những ngày qua Ngô Dụng yêu thích không buông tay. Hắn có thể khẳng định, quyển người viết quyển sách này, ít nhất là một cái thất phẩm trở lên luyện đan sư. Thất phẩm a? Toàn bộ đại viêm tựa hồ cũng chỉ có trong hoàng cung bị kia, mà lại tựa như là còn không phải các nàng đại viêm người, là Kim Ô Vương triều bên kia. Ngô Dụng sống hơn ngàn năm, cũng liền khó khăn lắm một cái ngũ phẩm luyện đan sư mà thôi. Mà lại, hắn cảm giác thiên phú của hắn cũng chỉ có thể trèo chống hắn đi đến nơi này. Lục phẩm, quá xa vời, không có lục phẩm đan phương là một cái, nội tình cũng không đủ. Cho dù là Lăng Vân tông toàn lực ủng hộ Ngô Dụng hết thảy có quan hệ với luyện đan sư phương diện tài nguyên, vẫn như trước không đáng chú ý luyện đan sư con đường này, nếu là thật có đơn giản như vậy, tốt như vậy đi, cũng không trở thành người ít như vậy. Lục phẩm đan phương giá trị thậm chí là giống như là địa giai pháp bảo. Phải biết, Lăng Vân tông hộ tông pháp bảo cũng chính là một cái địa giai mà thôi. Quá khó khăn. Lục phẩm luyện đan sư đời này Ngô Dụng đã không hy vọng xa đời, chỉ hy vọng tại sinh thời có thể cho thêm Lăng Vân tông làm nhiều ra một chút công hiến, cùng thu một cái truyền thừa y bát đồ đệ. Hạt giống tốt quá khó tìm, nhiều năm như vậy, Ngô Dụng cũng chỉ là tìm được một chút miễn cưỡng với tới ngưỡng cửa người làm đệ tử mà thôi. Muốn nói truyền thừa y bát, còn thiếu rất nhiều, hắn thậm chí không cách nào xác định mình tới trước khi chết có thể hay không tìm tới một cái hài lòng đồ đệ. Một cái có thể vượt qua đồ đệ của hắn. Diệp Lạc xuất hiện không hề nghi ngờ cho hắn hy vọng. Diệp Lạc thiên phú khủng bố đến mức nào? Nói như vậy, Ngô Dụng thậm chí là có thể không quan tâm Diệp Lạc có thể hay không luyện đan. Một cái luyện đan sư, không có khả năng luyện đan, gọi cái giám luyện đan sư, liền ngay cả cửa đều không vào được. Nhưng Diệp Lạc thiên phú khủng bố đến Ngô Dụng căn bản không quan tâm. Nửa tháng xem hết trong tay hắn quyển sách này, không phải Diệp Lạc cực hạn, mà là quyển sách này cực hạn. Diệp Lạc không chỉ có thể nhớ kỹ, hơn nữa còn có thể vẽ ra đến. Phải biết, luyện đan sư sở dĩ kêu cửa hàng cao, cao liền cao ở chỗ này. Rộng lượng tin tức, cùng không gì sánh được rườm rà luyện đan trình tự, sai một bước toàn bộ đều muốn làm lại. Luyện đan nhiều năm như vậy, Ngô Dụng thân là ngũ phẩm luyện đan sư, cũng không dám nói mình luyện chế nhất phẩm đan dược liền 100% sẽ thành công. Bất luận kẻ nào cũng không thể, nhưng Diệp Lạc có thể. Diệp Lạc thời gian nửa tháng nhớ xong trong tay hắn bản này hơn 100,000 trang luyện đan sư sổ tay. Hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, 3 ngày thời gian, nhớ kỹ, mười mấy trang nội dung. Nếu như cho hắn thời gian nửa tháng, không có gì bất ngờ xảy ra, nhớ cái chừng 100 trang hẳn không có vấn đề gì. Hơn 100,000, chừng 100 trang. Ân, tương lai có thể lớn. Cái này to lớn so sánh, kém chút để Ngô Dụng đạo tâm phá toái. Hắn đều nhanh muốn hoài nghi chính hắn đến cùng phải hay không cái nhược trí. Hắn những năm này đến nay kiêu ngạo, toàn bộ bị đánh nát. Tại Diệp Lạc cái kia khủng bố biến thái thiên phú trước mặt, hắn tựa như là một tân binh viên. Đạo tâm phá toái đằng sau, vuốt tiếp tục xem sách. Thế giới này chính là như vậy, mãi mãi cũng sẽ không khuyết thiếu thiên tài. Nếu là liền ngay cả điểm ấy đả kích đều chịu không được, cũng không cần tu luyện, tìm khối đầu hũ đụng chết. Mặt khác Ngô Dụng đều có thể lý giải, thậm chí là Diệp Lạc không đáp ứng làm đệ tử của hắn hắn đều có thể lý giải. Nhưng là hắn không có cách nào lý giải, vì cái gì Diệp Lạc cự tuyệt dứt khoát như vậy, mà lại hắn nhìn ra được, Diệp Lạc rất kiên định. Chẳng lẽ làm đệ tử của hắn là một kiện cái gì ám muội sự tình sao? Phải biết, toàn bộ Lăng Vân Tông không biết bao nhiêu người xin hắn. Chợt, một đạo khí tức cường đại xuất hiện tại đan phong bên ngoài, đánh gãy Ngô Dụng suy nghĩ. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân dồn dập âm truyền đến. "Sư phụ, thiếu tông chủ tìm đến ngài dược huyền đội vàng hấp tấp, một đường chạy chậm, cuối cùng dừng ở phòng luyện đan bên ngoài báo cáo." Luyện đan sư khi tiến vào phòng luyện đan đằng sau, trừ phi là chuyện đặc biệt khẩn cấp, nếu không tuyệt đối không cho phép tiến vào. Một cái là phòng ngừa có người học trộm, một cái khác chính là phòng ngừa quấy nhiễu. Luyện đan là một môn việc cần kỹ thuật, cần hết sức chăm chú, không cho phép có dù là nửa điểm sai lầm. "Ta đã biết, còn có, dược huyền ngươi đi theo lão phu cũng có chút năm tháng, làm thế nào sự tình hay là cái bộ dáng này?" Ngô Dụng từ trong phòng luyện đan đi ra, nhìn trước mắt hoảng hoảng trương trương dược huyền lắc đầu, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Lần trước dược huyền qua loa, kết quả đem Diệp Lạc lửa thẳng rồi. Nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là một chuyện tốt, chí ít khám phá Diệp Lạc cái thiên phú này. Về phần Diệp Lạc có nguyện ý hay không, khụ khụ, cái kia không trọng yếu. Đệ tử biết sai. Dược huyền vội vàng cúi đầu nhận sai. Ngô Dụng thở dài một hơi, trong mắt hiện ra có chút bất đắc dĩ. Dược huyền mặc dù là qua loa một chút, nhưng tính tính khá tốt. Ngô Dụng đưa trong tay ố vàng sách cũ đưa cho Dược huyền. Đem trong sách này nội dung chép lại, chữ viết tinh tế điểm, chớ cùng chó gặm giống như. Là Dược Huyền vội vàng tiếp nhận Ngô Dụng trong tay ố vàng sách cũ, lật nhìn hai mắt, kết quả phát hiện sách này mỏng dò người. Cái này nếu là toàn bộ chép xong, hắn sẽ không chết đi. Dược Huyền còn muốn nói nhiều cái gì, chỉ tiếc Ngô Dụng đã rời đi, bóng người đều nhìn không thấy một cái. Diệp sư đệ trước đó thật nửa tháng liền đem quyển sách này đọc xong. Đây cũng quá dọa người đi, nhớ tới Diệp Lạc, Dược Huyền cũng cảm giác hai con mắt đau. Ước lượng một chút, trong tay quyển sách này, Dược Huyền bỗng nhiên cảm giác, trước đó Diệp Lạc còn giống như là hạ thủ lưu tình. Đổi lại là những người khác, khả năng đã đem hắn đánh chết. Hay là Diệp sư đệ tâm thiện Dược Huyền gật gù đắc ý liền cầm lấy bay về chuyện đi. Ngoài đại điện, Ngô Dụng gặp được một đạo khí khái hào hùng dọa người thân ảnh đứng tại cách đó không xa, tựa hồ có chút xoắn xuýt bộ dáng. "Vân tiểu tử, ngươi đến ta cái này lại dự định làm gì?" Ngô Dụng nhíu mày, sắc mặt có chút quái dị. Hắn tính toán một cái, cho lúc trước Vân Linh Nhi luyện chế những đan dược kia, hẳn không có nhanh như vậy sử dụng hết mới đối. Hay là nói, thân thể xuất hiện những vấn đề khác. "Ngô lão, là như vậy, ta muốn tìm ngươi cầm chút. Loại đan dược kia, loại đan dược kia." "Ừm, chính là." Loại kia Vân Linh Nhi biểu lộ có chút mất tự nhiên, một bàn tay nắm nuốt góc áo, mang hai hồng hồng. Chương 126, đem đan dược ăn. Chương 126, đem đan dược ăn. Giờ hợi. Hẳn là không sai biệt lắm Diệp Lạc gặp đã hoàn toàn đêm đen tới mặt trời, đem trong mâm cuối cùng một khối mì tôm sống ném ăn đến trước mặt, gào khóc đòi ăn dạ ngưng xương trong miệng. "Sư nương ăn, ta trở về lại tiếp tục kể cho ngươi, sư phụ buổi tối hôm nay giống như tìm ta có một số việc." Diệp Lạc sờ lên dạ ngưng xương đầu. Dạ ngưng xương cảm nhận được trên đầu truyền đến dị dạng, sắc mặt cứng đờ, thật giống như là muốn giết người dáng vẻ. "Tiểu hỗn đản, ngươi lại dám sờ lão nương đầu, ngươi nhất định phải chết." "Ấy, mì tôm sống, ăn ngon." Bẹp bẹp. Rất nhanh, Dạ Ngưng Xương liền đem Diệp Lạc sờ nàng đầu chuyện này ném sau. Nàng đã biến thành một cái vô tình mì tôm sống máy biển, đã biến thành mì tôm sống hình dáng, lại là một cái mì tôm sống ngậm ăn, Dạ Ngưng Xương vai hàm rất nhanh trở nên tròn trịa. Diệp Lạc nhìn lòng ngưỡng ấy, lúc trước hắn liền muốn bóp một chút, nếu như chỉ là một chút lời nói, sư nương hẳn là sẽ không để ý đi. Sau đó, Diệp Lạc đưa tay chọc chọc nâng lên tới quai hàm, thật mềm, lại đâm đâm một cái, thật mềm, tại, đùng, một cái trắng nón mảnh khảnh tay ngọc nhẹ nhàng vỗ một cái Diệp Lạc móng heo. Lạc Nhi không nhìn thấy sư nương đang ăn đồ vật thôi, Dạ Ngưng Xương có chút ủy khuất ba ba nhìn xem Diệp Lạc, con mắt ngập nước, nhìn xem càng giống một con chuột hamster. Không biết vì cái gì, Diệp Lạc càng muốn khi dễ một chút. Hắn không chỉ có nhìn thấy, mà lại cũng là bởi vì nhìn thấy mới đâm, thật mềm, còn muốn bóp một chút. Khụ khụ, thời gian không còn sớm. Sư nương ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Diệp Lạc giả bộ như là không có nghe thấy, bóp một cái Dạ Ngưng Xương tròn trịa khuôn mặt, sau đó chạy trốn. Phanh. Diệp Lạc còn 10 phần thân mật cho nhà gỗ nhỏ cửa đóng lại. Trong phòng, chỉ có Dạ Ngưng Xương một người ngơ ngác nhìn cửa ra vào phương hướng. Nàng tựa hồ cũng không có nghĩ đến, Diệp Lạc lá gan thế mà lớn như vậy. Thế mà đâm coi như xong, thế mà còn dám bóp. Tiểu hôn đả ngươi xong bẹp bẹp. Dạ Ngưng Xương vừa nói lần tiếp theo nhìn thấy Diệp Lạc trả thù tên ngôn một bên nhai lấy trong miệng mặt. Ăn ngon. Thật lâu, mì tôm sống ăn sạch. Bị mì tôm sống khống chế đại não Dạ Ngưng Xương rốt cục lấy lại tinh thần. Sau đó, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Dạ Ngưng Xương ngồi chồm hổm trên mặt đất, một bàn tay không ngừng vẽ vòng tròn. Nàng cảm giác nàng gần nhất tựa như là bị người hạ đồ vật, mà lại người này rất có thể chính là Diệp Lạc. Không phải vậy nàng vì cái gì, mỗi một lần muốn động thủ thời điểm đều có thể bị Diệp Lạc mang lệnh, mà lại Diệp Lạc hôm nay cũng không thích hợp. Rất rõ ràng là trong lời nói có hàm ý, bằng không thì cũng sẽ không ở kể chuyện xưa thời điểm, vô tình hay cố ý hỏi nàng, gần nhất có phải hay không thay quần áo, gần nhất có phải hay không đột nhiên thích màu lam. Dạ Ngưng Xương mới đầu còn không có kịp phản ứng, vì cái gì hết lần này tới lần khác là màu lam, nàng ưa thích chính là màu tím mới đối. Thứ gì là màu lam? Dạ Ngưng Xương suy tư. Dạ Ngưng Xương cúi đầu. Dạ Ngưng Xương bừng tỉnh đại ngộ. A, nguyên lai là. Khụ khụ. A, đích thật là màu lam. A a a. Tiểu hôn đản đi chết a. Cái phản ứng Dạ Ngưng Xương mặt mũi tràn đầy đỏ lên, nàng hiện tại là thật muốn giết người. Hắn không thể hiện tại liền đem Diệp Lạc gọi trở về, treo ở trên sàn nhà, quất hắn mấy cái ban đêm. Thật lâu, Dạ Ngưng Xương từ trong nạp giới xuất ra một đầu màu tím. Khụ khụ. mở ra trước đó lấy màu lam. Khu khu. Tủ quần áo kia. Đem màu tím. Khu khu. Phóng tới tủ quần áo tận cùng bên trong nhất, cũng chính là nguyên bản nàng cầm. Khu khu. Vị trí. Làm xong đây hết thảy, Dạ Ngưng Xương giống như là một người không có chuyện gì mở dạng, đóng lại tủ quần áo, đi đến trước giường, cởi giày, nằm xong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Không biết bao lâu, trong nhà gỗ nhỏ ngọn nến thiêu đốt hầu như không còn, trong phòng lại một lần nữa lâm vào hắc ám. Có thể nghe thấy chỉ có cái kia hơi thở hỗn hển, cùng không ngừng nhảy tiếng tim đập. Đêm. Dạ Ngưng Xương. Ngươi cũng điên rồi, đen kịt trong phòng, chuyến đến có chút run rẩy thanh âm. Vân Lang Phong, phía sau núi. Diệp Lạc bưng một lớn cái hũ canh gà hướng phía sau núi chỗ sâu đi đến. Sự tình gì, không phải buổi tối tới, những này khi sư phụ đều ưa thích như vậy phải không? Không khỏi, Diệp Lạc trong óc, hiện ra Bồ Đề Tổ sư cho đại thánh gia truyền đạo thời điểm chẳng cảnh. Diệp Lạc rất hoài nghi, đợi chút nữa sau khi tới. Vân Linh Nhi có biết dùng hay không nhánh đào đánh hắn đầu ba lần, ám chỉ hắn canh ba tới truyền đạo. Diệp Lạc một đường nói nhỏ, rất nhanh liền đi tới Vân Linh Nhi ở động phủ. Tương đối kỳ quái, hôm nay động phủ là đóng lại. Ngày bình thường, động phủ đều là mở. Vân Lang Phong, hết thảy cũng chỉ có ba người, cũng không tồn tại mặt khác ngoại nhân tới quấy rầy tình huống. Giống như là Vân Linh Nhi hôm nay như vậy, đem cửa động đóng chặt đứng lên, ngược lại là có chút kỳ quái. Sư phụ, ta tới. Diệp Lạc kéo cuống họng giống lên một tiếng. Trong động phủ, Cầm Tiểu Ngọc Bình Vân Linh Nhi nghe thấy thanh âm truyền đến, thân thể khẽ run rẩy. Trong tay Tiểu Ngọc Bình kém chút tu tay. Tới. Vân Linh Nhi trên mặt hiện ra ửng đỏ, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà đem Tiểu Ngọc Bình thu vào. Đưa tay. Động phủ mở ra. Diệp Lạc giống như là một người hiếu kỳ bảo bảo một dạng, miêu đầu nơi này nhìn xem nơi đó nhìn xem, trong tay bưng một lớn cái hũ canh gà. Gặp Diệp Lạc đi tới, Vân Linh Nhi sắc mặt hiện ra một vòng mất tự nhiên, có chút hoảng hốt, thậm chí bởi vì quá luống cuống, theo bản năng bắt đầu lùi lại. Diệp Lạc đi một bước, Vân Linh Nhi lùi một bước. Diệp Lạc đi một bước, Vân Linh Nhi lùi một bước. Diệp Lạc trầm mặc. Diệp Lạc suy tư. Diệp Lạc trên đầu xuất hiện một cái bóng đèn lớn. Diệp Lạc lùi một bước, Vân Linh Nhi đi một bước. Diệp Lạc, sư phụ. Ân. Thế nào Lạc Nhi? Vân Linh Nhi bỗng nhiên bị Diệp Lạc gọi như vậy một chút, cả người cứng đờ, cứ thế tại nguyên chỗ, hoàn toàn đem chính mình hôm nay gọi Diệp Lạc tới chuyện này quên sạch sẽ, thậm chí là còn hỏi lại Diệp Lạc. Chán. Không có gì, chính là đem ngày hôm qua cái kia gà béo làm thịt, nấu chút canh, sư phụ ngươi qua đây nếm thử, uống rất ngon. Diệp Lạc gặp Vân Linh Nhi một bộ ngơ ngác bộ dáng, cười cười, bưng trong tay canh gà hướng phía cái bàn đi đến. Đem canh gà để lên bàn, Diệp Lạc bắt đầu bận rộn. Đem canh gà cho Vân Linh Nhi múc một bát cơm, sau đó kẹp một cái đùi gà, sau đó lại cho mình múc một bát cơm. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng Diệp Lạc rất rõ ràng cảm giác, hôm nay sư phụ hắn giống như có chút không thả ra dáng vẻ. Thật kỳ quái. Vân Linh Nhi không thả ra, hắn không thể thả không ra, không phải vậy liền biến thành trầm mặc giải thi đấu. Diệp Lạc nhìn xem trong chén vàng óng ánh canh gà, cũng không gì sánh được nồng đậm dược liệu mùi thơm, hai mắt tỏa sáng. Những dược liệu này mùi thơm đều là thải vũ gà tự mang. Diệp Lạc trừ cầu kỳ, cũng không có thêm cái gì mặt khác dược liệu. Ấy, không có cách nào, tuổi quá trẻ cứ như vậy hư. Bất quá cũng may hắn trải qua một đêm nghỉ ngơi, hiện tại đã long tinh hổ mãnh. Lại thêm cái này cầu kỳ lực lượng. Diệp Lạc cảm giác hiện tại có thể đánh 10 cái. Voi lớn tới cũng có thể đến cái ném qua bay. Diệp Lạc tự mình ăn canh gà, cũng không có thúc giục Vân Linh Nhi. Thật lâu. Vân Linh Nhi mới hậu chi hậu giác bình thường, kịp phản ứng. Nàng muốn làm chuyện chính. Đưa tay. Phanh. Động phủ đóng lại. Diệp Lạc, tại sao lại là đóng cửa? Không biết có phải hay không là bị hố nhiều nguyên nhân. Hiện tại Diệp Lạc vừa nghe thấy động phủ đóng lại thanh âm liền sợ sệt. Nhất là đóng lại động phủ người này vẫn là hắn sư phụ. Nhiều lần, mỗi một lần đóng cửa đều sẽ có không rõ sự tình phát sinh. Diệp Lạc canh gà cũng không dám uống, nuốt nước miếng một cái, có chút khẩn trương nhìn xem Vân Linh Nhi, nói chuyện đều có chút cà lăm. Sư phụ, cái này đang yên đang lành đóng cửa làm gì, nếu không hay là mở ra đi. Mắt mẹ chút Diệp Lạc trên trán đã xuất hiện mồ hôi lạnh, thậm chí là có một loại muốn chạy trốn xúc động. Vân Linh Nhi gặp Diệp Lạc bộ dáng này, quyết định chắc chắn, trực tiếp đem Tiểu Ngọc Bình móc ra, đặt ở Diệp Lạc trước mặt. Mở ra, đổ ra một viên tiểu dược hoàn. Rơi. Lạc Nhi, đem đan dược ăn. Chương 127, Vong Ưu đan. Chương 127, Vong Ưu đan. Vân Linh Nhi từ tiểu ngọc trong bình đổ ra tiểu dược hoàn, tản ra nhàn nhạt đan hương. Như là tiểu dược hoàn bình thường trên đan dược, khác lấy sinh động như thật hai đạo bộ dáng quái dị đường vân. Đan văn. Cũng không phải là nói nhất phẩm đan dược cũng chỉ có thể có một đạo đan văn. Cho dù là nhất phẩm đan dược, cũng có thể có được 9 đầu đan văn. Bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi muốn được là cựu phẩm luyện đan sư. Luyện đan sư sở dĩ sẽ có phẩm cấp, đan văn chính là một cái trọng yếu khảo hạch tiêu chuẩn. Trên mảnh đại lục này, có một cái cực kỳ bá đạo tổ chức, luyện đan sư hiệp hội. Vượt ngang rất nhiều vương triều khủng bố quái vật khổng lồ. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cũng không phải là cái gì cái gọi là tông môn, chỉ là một chút luyện đan sư tụ tập lại, cuối cùng hình thành tổ chức mà thôi. Chỉ có như vậy do tán tu tổ chức một cái thế lực, nhưng không có bất kỳ một cái nào vương triều cùng tông môn dám tùy tiện trêu chọc. Luyện đan sư phẩm cấp cần luyện đan sư hiệp hội tán thành. Luyện đan sư hiệp hội tại từng cái trong vương triều đều sẽ thiết lập phân bộ. Luyện đan sư muốn thu hoạch được đối ứng phẩm cấp, liền cần thông qua luyện đan sư khảo hạch. Đương nhiên, cũng không nhất định phải bị đối phương tán thành. Chính ngươi có thực lực, không đi cũng được, chỉ là không có phía quan phương tán thành, sẽ ít đi rất nhiều nhìn không thấy phúc lợi. Nói như vậy, liền xem như Lăng Vân Tông bị diệt môn, Nô Dụng cũng sẽ không chết. sẽ chỉ được đưa tới một thế lực khác bên trong làm việc, hơn nữa còn là cực kỳ phục vụ loại kia. Không có cách nào, thế giới này luyện đan sư quá ít, phẩm cấp càng cao luyện đan sư số lượng càng ít, địa vị càng cao, tùy ý đồ sát luyện đan sư sẽ bị luyện đan sư hiệp hội thành viên kiêng kỵ, trả thù cũng không phải là không thể được. Luyện đan sư hiệp hội bên trong thần tiên rất nhiều, liền ngay cả bát phẩm luyện đan sư đều có, nghe đồn cũng có cửu phẩm luyện đan sư, bất quá ai cũng chưa từng gặp qua. Trước mắt lộ diện cao nhất chính là bát phẩm luyện đan sư hiệp hội hội trưởng. Luyện đan sư phẩm cấp liền đối ứng luyện đan sư năng lượng cao nhất luyện được đan dược cùng đan văn cực hạn số lượng. Phẩm cấp đại biểu đan dược hạng cuối, đan văn đại biểu đan dược hạn mức cao nhất. Đơn giản tới nói, đan văn càng nhiều, dược hiệu càng tốt. Một cái đan văn có thể xem là phát huy một thành đan dược dược hiệu. Cửu phẩm cùng là cửu chuyển, chỉ có thất văn trở lên đan dược mới có thể được gọi là cực phẩm. Cực phẩm xuất hiện điều kiện trước tiên, đối phương ít nhất phải là một cái thất phẩm luyện đan sư. Mà bây giờ, Vân Linh Nhi trong tay vong ưu đan chính là một cái nhị phẩm đan dược, phía trên có hai đạo đan văn, thuộc về bình thường tiêu chuẩn. Nhất phẩm đan dược có một đầu đan văn gọi là hợp cách, nhị phẩm đan dược chỉ có một đầu đan văn gọi là tỳ vết phẩm. Liền ngay cả bình thường trình độ đều không có đạt tới. Nếu như là thất phẩm đan dược, ít nhất phải 7 đầu đan văn mới gọi là hợp cách đan dược. Không phải vậy chỉ có thể gọi là tỳ vết phẩm. Về phần một đầu đan văn đều không có chính là phế đan, không có bất kỳ cái gì giá trị, hơn nữa còn có độc. Đương nhiên, còn có một loại tình huống cũng, đan dược cũng sẽ không có đan văn. Trong truyền thuyết 10 văn đan dược, hoàn mỹ đan dược, có thể 100 vị hấp thu dược hiệu. Không có đan văn là bởi vì đan văn hiện đầy trên đan dược, cho nên nhìn qua không có đan văn. Chỉ tiếc, chỉ là nghe đồn thôi, cửu chuyển đã là truyền thuyết, sao là 10 văn đan dược nói chuyện. Cái này vong lưu đan chính là Vân Linh Nhi hôm nay tìm Ngô Dụng lấy được đan dược. Về phần cụ thể tác dụng, sư phụ, đây là đan dược gì, ăn không có chuyện gì đi. Diệp Lạc trừng to mắt, nhìn xem Vân Linh Nhi đổ vào trong lòng bàn tay một viên nhỏ vong lưu đan. Diệp Lạc so đo, phát hiện cái này tiểu dược hoàn, lớn nhỏ liền cùng hắn khi còn bé chơi viên bi không xê xích bao nhiêu, thậm chí là mặt trên còn có hoa văn. Ân, nhìn qua không sai. Khi còn bé nếu là hắn có cái này viên bi hẳn là sẽ trở thành cùng tuổi hài tử hâm mộ đối tượng. Tròn không lưu thu, xúc cảm nhất định tốt. Nếu như Ngô trưởng lão biết, Diệp Lạc muốn dùng vong lưu đan đến bán bi, đoán chừng dâu ria đều sẽ bị tức điên. Cái này, đây là đợi chút nữa tu bổ căn cơ thời điểm phải dùng đến đan dược, không có việc gì đâu. Lạc Nhi ngươi mau mau ăn, miễn cho đợi chút nữa dược hiệu bay hơi. Vân Linh Nhi thúc giục Diệp Lạc mau mau đưa nàng trong tay đan dược ăn hết. Cái tay còn lại thì là gắt gao bắt lấy áo bào màu trắng, mang hai đỏ dò người. Tu bổ căn cơ thời điểm phải dùng đến đan dược. Nghe nói lời này, Diệp Lạc lo nghĩ ngược lại là bỏ đi không ít. Không phải nói Diệp Lạc không tin được Vân Linh Nhi. Vân Linh Nhi khẳng định không có lý do gì hại hắn, chỉ là hôm nay Vân Linh Nhi trạng thái này quả thực là có chút không thích hợp, cửa cũng bị nốt. Hắn làm thực là muốn đề phòng một tay mới được. Bất quá bây giờ xem ra, bởi vì là hắn suy nghĩ nhiều, sư phụ hắn cũng chỉ là muốn giúp hắn tu bổ căn cơ mà thôi. A, tốt. Diệp Lạc tiếp quả cầm qua Vân Linh Nhi trong tay nhỏ viên bi ném vào trong miệng, nhai nhai. Giòn. Ân, hương vị cũng không tệ lắm, mùi thịt gà. Chính là làm sao cảm giác đầu có chút phanh. Ý đồ sái bảo Diệp Lạc nói đều không có nói xong, chỉ cảm thấy đầu hỗn loạn, mí mắt trở nên càng ngày càng nặng, một đầu vừa ngã vào trên mặt bàn. Khuôn mặt giam ở vừa mới ăn xong canh gà trong chén. Một bên Vân Linh Nhi cũng trợn tròn mắt. Nàng nhớ kỹ dược hiệu không có nhanh như vậy mới là. Làm sao? Chợt. Vân Linh Nhi kịp phản ứng, có thể là Diệp Lạc đem vong ưu đan nhai nguyên nhân. Đan dược đô là trực tiếp nuốt vào, các loại tiến vào thân thể đằng sau từ từ tiêu hóa hấp thu. Nhưng mà ai biết, Diệp Lạc giống ăn kẹo đậu một dạng, trực tiếp cho nhai. Lại thêm vốn là không có cái gì tu vi, lúc này mới xuất hiện nằm xuống liền ngủ tình huống. Gặp Diệp Lạc ngủ đi qua, Vân Linh Nhi nhịp tim càng lúc càng nhanh. Thật lâu, trong động phủ truyền đến có chút run rẩy thanh âm. "Rơi, Lạc Nhi, Lạc Nhi, ngươi đã ngủ chưa?" "Lạc Nhi, ngươi nếu là ngủ liền đáp ứng một tiếng." Trong động phủ vẫn như cũ tĩnh mịch một mảnh, Vân Linh Nhi thở dài một hơi. Vân Linh Nhi gặp Diệp Lạc hoàn toàn đã không có phản ứng, ngơ ngác nhìn thật lâu, cuối cùng đứng dậy. Đạp đạp đạp. Vân Linh Nhi nện bước nhẹ nhàng bước chân, đi vào Diệp Lạc một bên, thân thể ngồi xuống, đem Diệp Lạc ôm. Cực nóng khí tức truyền đến, thậm chí là Vân Linh Nhi còn ngửi thấy mùi vị quen thuộc, chính nàng hương vị. Vân Linh Nhi ánh mắt dừng lại tại Diệp Lạc chỗ ngực, nơi đó có một cái bọc nhỏ. Đem Diệp Lạc đặt lên giường, tìm vòi một lát, một cái do lá trà chế tác tiểu hương bao xuất hiện tại Vân Linh Nhi trước mặt. Bên trong lá trà, cùng lá trà phát ra mùi nàng không thể quen thuộc hơn nữa, chính là nàng chính mình hương vị. Làm sao? Dạng này Vân Linh Nhi mang thai đỏ đấu, túi đầu, xấu hổ trong mắt xuất hiện sương mù. Cho dù là Diệp Lạc hiện tại đã không có phản ứng, nhưng nàng vẫn không có dũng khí đi đối mặt Diệp Lạc. Túi thơm xuất hiện chẳng lẽ muốn đi trách Diệp Lạc sao? Không, trách nàng. Diệp Lạc từ vừa mới bắt đầu đã nói, không thích lá trà, ưa thích lá trà hương vị. Bây giờ biến thành như vậy, chẳng lẽ là Diệp Lạc sai sao? Không, nàng không biết. Vân Linh Nhi ngồi ngay ngắn ở đầu giường, nhìn xem Diệp Lạc tấm kia ngủ say mặt, có chút giật mình. Không biết đi qua bao lâu, Vân Linh Nhi đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Lạc gương mặt. Nàng sẽ hối hận sao? Vân Linh Nhi ánh mắt dừng lại tại Diệp Lạc một chút khóa chặt trên lông mày, tựa hồ đang làm cái gì ác động. Lạc Nhi ngoan. Sư phụ tại nàng đưa tay bước về, ý đồ đem Diệp Lạc khóa chặt lông mày triển khai. Rất nhanh, Diệp Lạc lông mày triển khai, Vân Linh Nhi lông mày cũng triển khai. Nàng không hối hận, áo bào màu trắng chậm rãi rơi xuống. tóc dài đen nhánh như là thác nước tản ra. Màu trắng giày thêu bị quy quy củ củ bày ra tại trước giường, giày chủ nhân đã không thấy. Rất thưa thớt. Ô đau quá, Vân Linh Nhi căng thẳng thân thể, nước mắt không cầm được từ trong hốc mắt tràn ra. Máu. Chương 128, nhìn không thấy kinh nghiệm chương 128, nhìn không thấy kinh nghiệm hắc hắc, lão bản, ngươi biết được một người tướng mạo đoan chính, đẹp trai bức người học sinh tiểu học đeo đọc sách, nằm nhoài quầy bán quà vật quầy thủy tinh bên trên, nhíu mày, cười hì hì nhìn xem trước mặt quầy bán quà vật lão bản. Cầm trong tay chính là một tấm viết lại đến một bao tấm thẻ nhỏ. Không phải đâu, tiểu tử thúi lại tới. Quầy bán quà vật lão bản một bộ gặp quỷ bộ dáng, nhưng cuối cùng vẫn là nhận mệnh giống như tiếp nhận học sinh tiểu học trong tay lại đến một bao. Nhanh nhanh cho lão bản xoay người đi phía sau lấy ra một bao mì tôm sống, chợt tựa như là nghĩ tới điều gì, lại nhiều cầm một bao, cùng một chỗ đưa cho trước mặt cái này đẹp trai bức người học sinh tiểu học. Tiểu Diệp à, túi này đưa ngươi, ngươi lần sau trúng thưởng thời điểm đi đối diện nhà kia quầy bán quà vật đi đổi tặng phẩm có được hay không? Lão bản thử lấy cái răng hàm tiêu chuẩn tôm cười chỉ đối diện quầy bán quà vật. Nhưng mà ai biết, Diệp Lạc không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Không được. Vì cái gì? Tiểu Diệp à, chúng ta cũng nhận biết đã lâu như vậy ấy, đừng nói những này, đối diện lão bản lớn hơn người phương nhiều. Diệp Lạc lắc đầu, mở ra bọc sách của mình, bên trong tràn đầy đều là mì tôm sống. Quay bán quà vật lão bản, mẹ nó, ta nói tiểu tử thúi này làm sao không đáp ứng, tình cảm là đối với mặt lão già khốn kiếp kia ra tay nhanh hơn hắn. Đáng giận a. Tốt, lão Vương bắt đạn, ngươi trước bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Lão bản nheo mắt lại nhìn đối diện quầy bán quà vật một chút, sau đó quay người cầm vài bình có cả có lạ, một đống lớn đồ ăn vặt, một mạch toàn bộ đẩy lên Diệp Lạc trước mặt. Khụ khụ, tiểu Diệp, ngươi nhìn thuốc cái này làm ăn cũng không dễ dàng. Diệp Lạc hai mắt tỏa sáng, khóe miệng sắp ép không được. Bất động thanh sắc đem quầy bán quà vật lão bản cho những vật này thu sạch đến trong túi sách. Quy củ ta hiểu, lần sau gặp lại, đúng rồi, ta sẽ giúp Đoá Đoá ôn tập. Diệp Lạc cũng tràn đầy túi sách thử lấy cái răng hàm đi, chỉ để lại bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ lão bản. Tiểu tử này vẫn rất thượng đạo, Đoá Đoá là quầy bán quà vật lão bản khuê nữ, cùng Diệp Lạc là một lớp. Ưa thích Diệp Lạc ghê gớm. Còn nói cái gì sau khi lớn lên không phải Diệp Lạc không gả. Quầy bán quà vật lão bản lần đầu tiên nghe gặp tin tức này thời điểm, cảm giác trời cũng sắp sụp. Đều nói con gái lớn không dùng được, cái này, nữ tiểu giống như cũng bất trung lưu a. Phía sau mới biết được, hắn khuê nữ đời này không gả đối tượng chính là cái này thường xuyên đến vào xem nhà hắn mì tôm sống tiểu tử may mắn. Nếu như là tiểu gia hỏa này giống như cũng không phải không thể tiếp nhận. Diệp Lạc mặc dù niên kỷ rất nhỏ, nhưng e cờ rất cao, tại cầm hai nhà lão bản đồ vật đằng sau, đều sẽ dùng mặt khác phương thức hồi báo. Tỷ như giúp hai nhà lão bản tuyên truyền, phụ đạo hai cái lão bản khuê nữ làm việc. Diệp Lạc là thiên tài, dáng dấp còn đẹp trai, tính cách cũng rất tốt, ưa thích Diệp Lạc nữ sinh tự nhiên nhiều. Liền ngay cả xinh đẹp nữ lão sư, đều đối với Diệp Lạc ưu ái có thừa, có cơ hội liền sẽ ban thưởng một chút Diệp Lạc. Chỉ tiếc, Diệp Lạc thân ở trong phúc không biết phúc, đối với chung quanh những này ngoại vật không chút nào cảm thấy hứng thú. Đối với mì tôm sống cùng lại đến một bao tình hữu độc chung. Thu hoạch tràn đầy một bao lớn, Diệp Lạc về đến nhà đằng sau liền nằm lì ở trên giường, không biết vì cái gì hắn hôm nay cảm giác buồn ngủ quá. Trong nhà, Diệp Lạc cha mẹ còn chưa có trở lại, lớn như vậy trong nhà chỉ có Diệp Lạc một người. Diệp Lạc mí mắt cảm giác càng ngày càng nặng, trong ngực ôm con rối gối ôm giống như. Sống lại. Mẹ nó. Gặp quỷ. Thuốc bổ a. Diệp Lạc điều động khí lực toàn thân bắt đầu phản kháng, sau đó. Diệp Lạc. Cái này giống như có chỗ nào không thích hợp a. Ngộp. Vẫn còn tiếp tục, hướng phía không thể mong muốn phương hướng phát triển. Vân Lang Phong, chỗ sâu. Trong động phủ. Diệp Lạc hôn mê, nhìn không thấy kinh nghiệm tăng trưởng. Kinh nghiệm một kinh nghiệm một kinh nghiệm một kinh nghiệm. Diệp Lạc khổ tu nhiều ngày, thậm chí không bằng động phủ đợi trong khoảng thời gian này lấy được kinh nghiệm nhiều. Chỉ tiếc, Diệp Lạc không cách nào tận mắt nhìn thấy đây hết thảy. Lặng yên ở giữa, Diệp Lạc thanh điểm kinh nghiệm đấy. Kinh nghiệm tiếp tục gia tăng, không có chút nào ý dừng lại. Mà Lăng Vân Tông trên không, kinh khủng mây đen bắt đầu hội tụ. Khủng bố năng lượng cường đại giấu kín cùng trong mây đen. Lăng Vân Tông chỗ sâu, xuất phát từ trạng thái ngủ đông mấy vị lao tổ cùng một thời gian thức tỉnh, mở to mắt. Chương 129, biến thiên chương 129, biến thiên Lăng Vân Tông trong một chỗ bí cảnh, một cái đầy mắt thâm thúy, như là trong đêm tối hàn tinh, không giận tự uy. Cùng Vân Linh Nhi tướng mạo giống nhau đến mấy phần. Hai đầu lông mày khí khái hào hùng càng hơn Vân Linh Nhi một bậc. Vân Thiên. Lăng Vân Tông bây giờ tông chủ, đồng thời cũng là một cái hóa thần tu sĩ. Hóa thần. Hậu kỳ tu sĩ. Hắn lần này bế quan cuối cùng vẫn là thành công, tâm tình rất không tệ. Nhưng không biết vì cái gì, luôn luôn cảm giác có chút tâm thần có chút không tập trung, cũng không giống là tâm ma, cảm giác thật là kỳ quái. Vân Thiên mới từ trong bí cảnh ra ngoài, liền phát giác được khủng bố năng lượng cơ hồ là đem toàn bộ Lăng Vân Tông vây quanh. Chẳng lẽ là đi tập? Vân Thiên nhíu mày, đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn một mảnh đen kịt bầu trời. Hắn nhìn hồi lâu, sửng sốt nhìn không ra đây là cái gì đi tập. Thủ đoạn ngược lại là giống Phong Lôi Sơn thủ đoạn, chỉ là hắn Lăng Vân Tông muốn tới cùng Phong Lôi Sơn không có cái gì khúc mắc mới đối. Kỳ quái. Chợt, Vân Thiên trước mặt không gian bị bóp méo, mấy đạo tản ra khí tức khủng bố thân ảnh đồng thời xuất hiện. Vân Thiên thấy rõ ràng người tới, giật nảy mình. Lão tổ, các ngươi làm sao xuất quan? Lăng Vân Tông đây là địch tập sao? Vì sao không có phía dưới đệ tử trưởng lão thông báo? Một người cầm đầu lão nhân tóc hoa râm, nheo mắt lại, trên dưới dò xét Vân Thiên. Vân tiểu tử, ngươi đột phá. Đối với, không có cô phụ các vị tiền bối kỳ vọng, vạn bối đã hóa thần hậu kỳ. Vân Thiên mặc dù còn có chút động, nhưng vẫn là hướng phía cầm đầu lão nhân chắp tay. Trước mặt mấy vị này đều là Lăng Vân Tông chân chính nội tình. nhất là trước mặt hắn vị này hợp thể kỳ đại năng Thương Tu, cũng là Lăng Vân Tông đúng nghĩa chủ tâm cốt. Vân Tiên gặp phải không cách nào quyết định đại sự, đều cần tìm vị này thương lượng. Hóa thần hậu kỳ, xác định không phải đỉnh phong. Thương Tu thần sắc có chút quái dị, chắp tay sau lưng hướng phía Vân Tiên đi tới, nơi này bóp một chút, nơi đó bóp một chút. Vân Tiên, Thương tiền bối, ta trước khi bế quan là hóa thần trung kỳ, làm sao có thể đi ra liền đỉnh phong? Vân Tiên bị mấy cái lao tổ nhìn không có cách nào, chỉ có thể kiên trì giải thích. Hắn xem như đã nhìn ra, trong này hẳn là có cái gì hiểu lầm. Cho dù là hắn đột phá tu vi, cũng không trở thành trong tông môn mấy cái lao tổ toàn bộ đi ra nhìn hắn mới đối. Thương Tu tựa hồ công nhận Vân Tiên thuyết pháp, nhẹ gật đầu. Cũng là, Vân tiểu tử thiên phú của ngươi cứ như vậy, cũng rất không có khả năng nhảy một cái đại cảnh giới Vân Tiên, không biết vì cái gì, Vân Tiên mặc dù biết Thương Tu cũng không có cái gì ác ý, chỉ là ăn ngay nói thật, nhưng vẫn là bị đả kích đến. Tại nói thế nào, Hóa Thần hậu kỳ cũng là tại toàn bộ đại viêm xếp hàng đầu, kết quả đến Thương Tu nơi này thật giống như không đáng giá. Bất quá Vân Tiên cũng không có nhục chí. Cùng Thương Tu bị đứng lên, hòa hợp thể tu sĩ so ra, hắn cái này Hóa Thần hậu kỳ, đích thật là có chút không đáng chú ý hợp thể kỳ cùng Hóa Thần ở giữa chênh lệch, so Hóa Thần cùng Nguyên Anh ở giữa chênh lệch còn mu lớn. Là một đầu không thể vượt qua hồng câu, thân là hợp thể tu sĩ Thương Tu, tự nhiên có tư cách nói như vậy. Thương Tu nhìn một chút Vân Tiên, lắc đầu. Không phải Vân tiểu tử ngươi, vậy cũng chỉ có thể là tiểu Linh Nhi. Linh Nhi? Linh Nhi thế nào? Nghe thấy Vân Linh Nhi danh tự, Vân Tiên hiếm thấy ngữ khí xuất hiện một chút ba động, không còn như là trước đó như vậy trầm ổn. Thương Tu duỗi ra một bàn tay, chỉ trên trời. Thiên kiếp này hẳn là tiểu Linh Nhi làm ra, để tông môn những người khác trốn xa chút, mấy người các ngươi lão gia hỏa cũng giống như vậy. Thương Tu quay đầu đối với phía sau mấy cái Lăng Vân Tông mặt khác lão tổ nói ra. Những người khác nhẹ gật đầu, không một người phản bác. Trời, thiên kiếp. Thương tiền bối, ngươi nói là Lăng Vân Tông phía ngoài những này là thiên kiếp? Thiên kiếp không phải độ kiếp kỳ mới phanh. Vân Thiên lời còn chưa nói hết, đầu liền bị Thương Tu hung hăng gõ một cái. Vân tiểu tử, tốt xấu ngươi cũng là làm tông chủ người, làm sao ngay cả chuyện nhỏ này cũng không biết? Lớn như vậy số tuổi sống đến trên thân chó đi. Vân Thiên, mặc dù bị đánh một cái, Vân Thiên vẫn như cũng là mặt không đổi sắc, cũng không biết đầu có phải hay không làm bằng sắt. Tiền bối dạy phải, mong rằng tiền bối cao chi. Gặp Vân Thiên một bộ khiêm tốn bộ dáng, Thương Tu ánh mắt chỗ sâu hiện lên thưởng thức và khen ngợi. Đây mới là hắn Lăng Vân Tông tông chủ, bảo trì bình thản, không nóng không đổi. Hiện nay, đại viêm ngũ đại tông môn đỉnh cấp, trừ ra Tàng Kiếm Trang tông chủ là Hóa Thần hậu kỳ, còn lại đều là Hóa Thần trung kỳ. Nói cách khác, Vân Thiên đã đi tại phía trước, cho dù là tại người cùng thế hệ bên trong, cũng là người nổi bật. Trừ độ kiếp kỳ tu sĩ cần trải qua 9 đạo lôi kiếp, còn có một loại tình huống, cực cảnh. Cực cảnh. Rất nhanh, Vân Thiên liền nhớ lại tới, có quan hệ với cực cảnh tin tức. Chỉ là, cực cảnh điều này cũng không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện, tại đại viêm bên này giống như căn bản là không có nghe nói qua. Kết quả hiện tại không chỉ có xuất hiện, hơn nữa còn ngay tại các nàng Lăng Vân Tông bên trong, còn chính là nàng quê nữ. Không kịp cao hứng, Vân Thiên lông mày lập tức nhíu lại. Thiên kiếp không phải chuyện tốt gì a? Làm không tốt sẽ bỏ mệnh. Tựa hồ đã nhìn ra Vân Thiên lo lắng, Thương Tu chậm rãi mở miệng nói, "Tiểu tử ngươi yên tâm, tiểu Linh Nhi so ngươi có tiền đồ nhiều, cực cảnh mà thôi không có vấn đề gì, tiền bối ngài trước đó gặp qua." "Không có." Vân Thiên trợn tròn mắt, thậm chí cũng hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Bằng không, vì cái gì rõ ràng cũng chưa từng thấy tận mắt, lại có thể nói như vậy lẽ thẳng khí hùng. Chưa thấy qua thế nào, tiểu Linh Nhi thế nhưng là Lăng Vân thể, nếu là nàng đều không được, chẳng lẽ ngươi đi? Thương Tu nhíu nhíu mày, nhéo nhéo tay, tựa hồ lại phải cho Vân Thiên đến một chút. Vân Thiên thấy thế trong lòng vậy một cái. Mặc dù hắn vừa mới không có biểu hiện ra ngoài, nhưng vừa mới bông chốc kia là thật đau a. Hóa Thần tu sĩ nắm giữ là bộ phận lực lượng quy tắc, cái kia hợp thể kỳ chính là đã có thể thuần thục nắm giữ cùng vận dụng một đầu quy tắc. Cả hai ở giữa chênh lệch rất lớn. Vân Thiên nghiêm trọng hoài nghi, vừa mới bông chốc kia như vậy đau nhức, rất có thể chính là Thương Tu âm thầm vận dụng nắm giữ đầu kia quy tắc đến đánh hắn. Vân Thiên nhìn thấy lại phải bị đánh, vội vàng đổi giọng. Tiền bối nói chính là. Phanh. Vân Thiên, ngươi kẻ làm cha này quê nữ của mình cũng tin không nổi. Sau khi đánh xong, Thương Tu thu tay lại. Vân Thiên trên đầu nhiều một cái bao, túi này Vân Thiên thậm chí là không cách nào dùng trong thân thể linh lực gáp chế xuống. Trong bọc là cao cấp hơn lực lượng quy tắc, hắn không cách nào hóa giải, chỉ có thể chờ đợi đã đến giờ tự hành tiêu tán. Ngay cả mình quê nữ cũng tin không nổi. Vân Thiên trầm mặc. Hắn không phải không tin được, chỉ là hắn không có khả năng đang nhìn hắn sau cùng thân nhân xảy ra chuyện gì. Chợt, một cái cứng cắp hữu lực tay khoác lên Vân Thiên trên bờ bay. Yên tâm, tiểu Linh Nhi không có việc gì, lão phu cam đoan với ngươi. Ngươi cũng tốt, tiểu Linh Nhi cũng tốt, đều là ta Lăng Vân Tông tông tiêu ngạo. Lão phu nếu là chút bản lãnh này đều không có lớn tuổi như vậy cũng sống vô dụng rồi. Thương Tu hí mắt, nhìn lên bầu trời bên trong còn tại không ngừng tăng cường thiên kiếp, ngựa khí lạnh nhạt. Vân tiểu tử cũng tốt, tiểu Linh Nhi cũng được. Hai người thiên phú đều cao hơn hắn, hai người này mới là tương lai Lăng Vân Tông hy vọng. Cho nên, liền xem như hắn bộ xương già này từ bỏ, cũng không có khả năng để cho hai người xảy ra chuyện. Nếu như Vân Linh Nhi xảy ra chuyện gì, hơn phân nửa Vân Tiên cũng phế đi. Cho nên, hắn tuyệt sẽ không để cho hai người xảy ra chuyện gì. Hôm nay, giống như phải đổi Thương Tu đứng tại đỉnh núi, chắp tay sau lưng, trong bầu trời không ngừng thai nén lôi kiếp ngự khí nhàn nhạt. Chương 130, kinh khủng từ khóa chương 130, kinh khủng từ khóa kinh nghiệm một kinh nghiệm một kinh nghiệm. Tại Diệp Lạc không biết rõ tình hình tình huống dưới, kinh nghiệm số lượng còn đang không ngừng được ra. Đồng dạng tại Diệp gia còn có Lăng Vân Tông phía ngoài khủng bố lôi kiếp. Nếu như Diệp Lạc giờ phút này mở ra sừng của mình sắp bảng, liền sẽ kinh ngạc phát hiện. Lịch sử lặp lại danh tự, Diệp Lạc tuổi tác, 18 tuổi trước mắt tiến độ 18.100 thiên tư, trong trăm có một thể chất đặc thù, Cửu Dương Lôi đỉnh bá thể công pháp, linh dung song sinh quyết tản tiền cảnh giới, luyện ra cảnh trước mắt tiến độ 489.100 cực cảnh luyện đan sư cảnh giới, không trước mắt tiến độ 283476. Luyện đan sư cảnh giới một cột này, Diệp Lạc đã vô lực đầu đen rau muống. Dựa theo Diệp Lạc lời nói tới nói chính là cái thằng chó này, đến phía sau thậm chí trực tiếp biến thành dấu chấm hỏi. Khá lắm, trước đó trả lại cho ngươi vẽ cái bánh nướng, để cho ngươi nhìn xem, không đến mức nằm ngửa nằm thẳng. Hiện tại tốt, biết hắn không có cách nào nằm thẳng. Trực tiếp mẹ nó liền không giả, thanh tiến độ cũng bị mất. Trực tiếp chính là ba cái dấu chấm hỏi. Ta đi dắt ngựa đi rong. Luyện đan sư cảnh giới hố qua Diệp Lạc một lần sự tỉnh, lại một lần nữa xuất hiện ở cảnh giới một của kia. Nguyên bản chỉ cần 100 thanh điểm kinh nghiệm, ngạnh sinh sinh biến thành 1000. Đây hết thể biến hóa đều là bởi vì cảnh giới cuối cùng một cột xuất hiện hai chữ. Cực cảnh. Diệp Lạc thậm chí là không có lựa chọn cơ hội, bị ép cực cảnh. Nguyện ý tốt nhất, không nguyện ý ngươi cũng không có cách nào. Mà giờ khắc này Diệp Lạc vẫn như cũng bị yên lặng tại con rối sống lại trong sự sợ hãi. Diệp Lạc đã không vùng vẫy, chỉ là yên lặng rơi lệ. Ngươi cái này lạnh nhạt vô tình, ích kỷ con rối. Diệp Lạc nước mắt hiện ra vẻ châu bò. Sau đó, một cái kinh khủng từ khóa nhảy ra ngoài. Kinh nghiệm 100, kinh nghiệm 1, kinh nghiệm 1, kinh nghiệm. Phản phất vừa mới kinh nghiệm 100 chỉ là một cái ảo giác một dạng. Giống như là dạng này 100 đã xuất hiện nhiều lần. Không phải vậy, chỉ là bằng vào 11, không biết muốn tới ngày tháng năm nào đi. Chỉ tiếc, bị sư phụ mớm thuốc đã hôn mê đường ban đêm, giờ phút này cũng không biết những này. Mà cùng lúc đó, Vân Linh Nhi trong độc phủ, thần sắc không gì sánh được phức tạp, một bộ muốn khóc lên dáng vẻ. Nàng về sau còn có thể dùng bình thường ánh mắt đi đối đãi hắn sao? Sư phụ ánh mắt hay là? Vân Linh Nhi con mắt đỏ ngầu, mặc dù đã khóc qua, nhưng nước mắt trên mặt cũng không có dễ dàng như vậy biến mất. Ánh mắt của nàng dừng lại tại Diệp Lạc trên khuôn mặt. Diệp Lạc trên khuôn mặt, giờ phút này cũng cùng nàng như vậy, treo nước mắt. Mặc dù không biết Diệp Lạc trong mộng đến cùng là gặp được thứ gì, nhưng nàng trông thấy Diệp Lạc rơi lệ trong lòng khó chịu gấp. Một cái trắng nón mảnh khảnh tay ngọc vươn ra, lau sạch nhẹ nhẹ Diệp Lạc trên gương mặt trượt xuống nước mắt. Lạc Nhi một tiếng Lạc Nhi sau trong động phủ không còn gì khác thanh âm truyền đến. Không biết đi qua bao lâu, màu trắng bóng hình xinh đẹp chậm rãi cúi đầu. Môi đỏ nhẹ rơi, như là chuồn chuồn lướt nước bình thường rất nhanh rời đi. Phanh phanh phanh. Tim đập của nàng thật nhanh. Chợt, nàng nhớ tới Lạc Băng Hà lời nói. Nàng giống như hoàn toàn chính xác không xứng làm một cái sư phụ. Nào có sư phụ là như vậy. Thế nhưng là, vô số nỗi lòng, toàn bộ đều hóa thành thở dài một tiếng, nàng không còn dám tiếp tục suy nghĩ. Nàng cũng không dám muốn, Diệp Lạc biết chân tướng sự tình đằng sau bộ dáng. Có thể hay không chán ghét nàng. Nàng liền muốn bảo trì dạng này liền tốt. Cứ như vậy, liền tốt. Lạc Nhi ngoan. Trong động phủ, kinh nghiệm 1, kinh nghiệm 1, kinh nghiệm 1 mấy canh giờ đi qua. Theo đạo lý tới nói, lúc này, trời đã lạnh, chiều dương đã xuất hiện. Chỉ tiếc, bây giờ Lăng Vân Tông vẫn như cũng là một mảnh đen kịt, phảng phất thế giới tận thế bình thường. Vô số thiên lôi cuồn cuộn, kinh khủng thanh thế làm cho vô số tu vi địa vị đệ tử không ngừng run rẩy. Giờ khắc này, các nàng tại minh bạch, tại thiên địa trước mặt, các nàng nhỏ bé như là một con run rế, thậm chí liền ngay cả sâu kiến cũng không tính. Thiên địa to lớn, mà các nàng lại là sao mà nhỏ bé. Lăng Vân Tông dị tượng đã khiến cho những tông môn khác tu sĩ chú ý, tán tu, môn phái nhỏ, cùng với các ngũ đại tông môn người. Đây là thiên kiếp. Nói đùa cái gì? Lăng Vân Tông lại có thể có người có thể dẫn xuất thiên kiếp, chẳng lẽ có độ kiếp kỳ lão quái vật xuất hiện? Cầu thí, độ kiếp kỳ tu sĩ không biết đều tuyệt tích đã bao nhiêu năm, ta nhìn, hẳn là cực cảnh. Cực cảnh? Đó là vật gì? Lão đầu tử ngươi không cần ỷ vào một thanh dâu ria liền nói lung tung, tiểu gia nắm đấm cũng không phải ăn chay. Một cái đại thủ chống rông xuất hiện, nắm một người tu sĩ. Lão tiền bối, văn bối vừa mới chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, lão phu vừa mới nghe ngươi nói, nắm đấm của ngươi không phải ăn chay. Đương nhiên, lão tiền bối, nắm đấm lại không có miệng, làm sao có thể ăn cái gì? Ngài nói đúng không? Bị bắt lại tu sĩ kia lộ ra tom cười giống như là một cái con gà con một dạng, thần sắc có chút xấu hổ. Hừ, đồ chó hoang, lại để cho ta nhìn thấy đầu người cho ngươi nhét trong mông đít. Đúng đúng đúng, lão tiền bối ngài nói chính là cho lão phu lăn. Đúng đúng đúng, văn bối cái này lăn. Thế là, ở đây nguyên bản tại Lăng Vân Tông náo nhiệt tu sĩ lại ngoài ý muốn trông thấy mặt khác càng có ý tứ sự tình. Một cái kim đan kỳ tu sĩ giống như là một quả cầu một dạng, lăn trên mặt đất đến lăn đi. Lăng Vân Tông bên ngoài, phương viên vài trăm dặm, có thể tới tu sĩ toàn bộ đều đến đây. Đều muốn mắt thấy một chút kỳ con này. Thiên kiếp a, đây chính là chân chính thiên kiếp. Mặc kệ là cực cảnh cũng tốt, hay là độ kiếp kỳ cũng được, hai cái đều không được. Thậm chí ở đây không ít tu sĩ đã có thể xác nhận, sau đó ngũ đại tông môn xếp hạng phải đổi một chút. Về sau ngũ đại tông môn biến thành tứ đại tông môn cũng không phải là không thể được, Lăng Vân Tông đơn độc phân ra đi. Cùng lúc đó, Vân Lăng Phong phía sau núi, hôn mê một ngày một đêm Diệp Lạc rốt cục đã tỉnh lại. Ngư Ma, đừng cho lão tử bắt được ngươi, không phải vậy cho ngươi đánh thành gấu nhỏ bánh quy. Chương 131, Tôm chân mềm chương 131. Tôm chân mềm Diệp Lạc một bên bưng bít lấy đầu của mình, một bên nói dọa. Về phần nói dọa mục tiêu, chính là ở trong mơ khi dễ hắn cái kia con rối. Đáng giận a. Hắn Diệp mỗ người, từ nhỏ đã là người khác nhà hài tử, hoang dại thiên tài. Không nghĩ tới, thế mà còn có thất bại một ngày. Mặc dù là ở trong mơ, có thể Diệp Lạc vẫn như cũng là nuốt không trôi khẩu khí này. Nghĩ đến, nếu là lần tiếp theo đi ngủ nằm mơ thời điểm, nếu là tại gặp gỡ cái kia khi dễ hắn con rối, nhất định phải cho đối phương đánh thành gấu nhỏ bánh bích quy không thể. Nhưng hôm trước là hắn lần tiếp theo nằm mơ thời điểm muốn gặp đạt được con rối kia mới được. Chỉ thời điểm Diệp Lạc rất kỳ quái, lần này mộng hắn không chỉ có cảm giác 10 phần chân thực, mà lại ký ức rất rõ ràng, cũng không tồn tại cái gì tỉnh lại đằng sau, chuyện trong mộng rất nhanh quên tình huống. Theo thời gian trôi qua, Diệp Lạc đối với trong mộng phát sinh những chi tiết kia ký ức càng rõ ràng. Nói đùa, Diệp Lạc thế nhưng là nổi danh trí nhớ tốt cùng man thủ. Trí nhớ đã không cách nào dùng khủng bố để hình dung, đã gặp qua là không quên được đều là đối với Diệp Lạc khiêm tốn thuyết pháp. Khủng bố như vậy ký ức đối với Diệp Lạc tới nói, đã là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Cũng may có thể nhớ kỹ bất kỳ vật gì, hình ảnh, tin tức, thậm chí là mùi. Phá hủy ở. Diệp Lạc vẫn như cũ có thể rõ ràng nhớ kỹ, trong mộng, hết thảy hết thảy. Đáng giận a o o o. Diệp Lạc trước đó mặc dù là ngất đi, nhưng bây giờ tỉnh lại, đầu cũng không có hỗn loạn cảm giác. Nhìn xung quanh, Diệp Lạc mới phát hiện, hắn không biết lúc nào nằm ở trên giường. Ân, ta không phải tại uống canh gà sao? Làm sao uống đến? Cảm thụ được dưới thân thể giường lớn, Diệp Lạc rơi vào trầm mặc. Diệp Lạc nghĩ lại một chút, giống như phát hiện vấn đề xảy ra ở địa phương nào. Nằm ở chỗ hắn ăn hết cái kia nhỏ đường đậu phía trên. Cờ rốp giòn là thật. Sau khi ăn sức lực lớn cũng là thật. Cái này cái quỷ gì thuốc? Diệp Lạc hiện tại cảm giác toàn thân ấm áp, cùng trong mộng loại cảm giác kia, có thể nói cơ hồ là giống nhau như lúc. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ta còn không có tỉnh? Diệp Lạc cảm thụ một chút, xác thực có thể cảm nhận được thân thể không ngừng truyền đến ấm áp cảm giác kỳ dị. Phản phất có thứ gì đang du động, thân thể cũng nhẹ rất nhiều. Đây là trước kia chưa bao giờ có cảm giác. Chợt, Diệp Lạc con ngươi xô co lại, một nhóm màu đen vặn vẹo kiểu chữ nhảy ra. Kinh nghiệm 1. Nói đùa cái gì? Diệp Lạc đại nào ông, hắn cái này còn cái gì đều không có làm đâu, làm sao lại đột nhiên nhảy ra một cái kinh nghiệm? Nếu là thu hoạch được kinh nghiệm có đơn giản như vậy, trước đó hắn cũng không cần đêm hôm khuya khoắt đi rèn luyện. Không đối, không đối. Diệp Lạc ý thức được hắn ngất đi trong khoảng thời gian này, khả năng phát sinh rất nhiều chuyện, đội vàng xem xét sừng của mình sắp bảng. Sau khi xem xong, Diệp Lạc trừng to mắt, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Danh tự: Diệp Lạc, tuổi tác: 18 tuổi, trước mắt tiến độ 18.100 tiên tư, trong trăm có một thể chất đặc thù, Cửu Dương Lôi đỉnh bá thể công pháp, linh dung song sinh quyết tản thiên cảnh giới, luyện ra cảnh trước mắt tiến độ 998.100 cực cảnh luyện đan sư cảnh giới, không trước mắt tiến độ 283476. Diệp Lạc người đều ngớ ngẩn. Cái này cho hắn làm nơi đó đi. Đây là Lăng Vân Tông sao? Không nói trước cảnh giới thanh điểm kinh nghiệm là chuyện gì xảy ra, nơi đó xuất hiện nhiều như vậy kinh nghiệm. Chỉ là cái này đột nhiên xuất hiện không hiểu thấu công pháp Diệp Lạc liền rất không có khả năng lý giải. Linh dung song sinh quyết, hắn thậm chí là đều không có nghe qua môn công pháp này. Không đối, Diệp Lạc đống nhiên kịp phản ứng, công pháp này rất có thể chính là Vân Linh Nhi trong miệng tu bổ hắn căn cơ công pháp. Chỉ là, hắn cái này đều cái gì cũng không làm, ngủ một giấc mà thôi, liền học được. Đây có phải hay không là quá đơn giản điểm? Bánh tử trên trời rớt xuống. Hẳn là hắn ngất đi đằng sau, Vân Linh Nhi giúp hắn tu bổ gân mạch trong quá trình này, thân thể tự động học được. Cũng chỉ có thể dạng này mới nói thông. Diệp Lạc chẳng biết tại sao, cảm giác có chút miệng khô, theo bản năng lẻ lươi liếm môi một cái. Kết quả, ân, như thế nào là ngọt? Lại liếm liếm, thật đúng là ngọt, mặc dù không phải rất rõ ràng, cũng chỉ là nhàn nhạt vị ngọt, thậm chí còn có chút nhàn nhạt mùi thơm. Diệp Lạc nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Hắn ngất đi thời điểm, sư phụ hắn đối với hắn đã làm những gì sự tình? Sư phụ? Đúng rồi, sư phụ đi nơi nào? Diệp Lạc từ tỉnh lại, đến suy nghĩ cuối cùng đến kiểm tra thân thể của mình xuất hiện các loại dị thường, toàn bộ quá trình không đến 1 phút đồng hồ. Diệp Lạc bắt đầu ở trong động phủ tìm kiếm Vân Linh Nhi thân ảnh. Kết quả phát hiện Vân Linh Nhi liền nằm nhõng trên mặt bàn, tựa như là đang ngủ. Sư phụ làm sao cũng ngủ thiết đi. Đợi chút nữa cảm lạnh làm sao bây giờ, Diệp Lạc đứng dậy, định cho Vân Linh Nhi khoác một bộ y phục. Kết quả Diệp Lạc rời đi giường, hai chân tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt, trực tiếp quỳ xuống. Diệp Lạc, một bên nằm nhõng trên mặt bàn nghỉ ngơi Vân Linh Nhi thì là bị Diệp Lạc té ngã thanh âm đánh thức. Vân Linh Nhi có chút gian nan mở hai mắt ra, trong mắt khó mà che giấu mọi bệnh. Theo bản năng, nàng liền hướng phía trên giường nhìn lại, kết quả phát hiện Diệp Lạc không thấy. Con người co rụt lại, hô hấp đều dừng lại một chút, lập tức đứng lên. Chỉ là Vân Linh Nhi thân thể có chút bất ổn, trong mắt còn hiện hiện một chút khó mà phát giác đau đớn. Lạc Nhi, chán. Sư phụ ta ở chỗ này, Diệp Lạc thanh âm truyền đến. Vân Linh Nhi vội vàng theo tiếng nhìn lại, kết quả phát hiện Diệp Lạc quỳ trên mặt đất. Rơi. Lạc Nhi, ngươi tại sao muốn gặp Diệp Lạc còn tại trong động phủ? Vân Linh Nhi thở dài một hơi, nhưng tâm lại là nhảy nhanh hơn. Làm sao bây giờ? Hán tỉnh. Vân Linh Nhi, đừng hốt hoảng, xuất ra một cái làm sư phụ người bộ dáng. À, cái này à. Trên mặt đất mát mẻ chút, ta vừa mới tỉnh lại phát hiện thân thể có chút nóng, ta như vậy sát mặt đất, mát mẻ chút, không quan trọng. Mặc dù Diệp Lạc lời nói rất quái lạ, nhưng nếu như là trước đó, Vân Linh Nhi khẳng định là muốn để Diệp Lạc đứng lên, không cần trên mặt đất đợi. Người lớn như thế, trên mặt đất nằm sấp, như cái bộ dáng gì? Cùng tiểu hài tử một dạng. Đáng tiếc, hiện tại Vân Linh Nhi chột dạ muốn chết, căn bản không dám hỏi. Gặp Diệp Lạc nói trên mặt đất mát mẻ mới quỳ trên mặt đất, đầu óc mơ mơ màng màng nhẹ gật đầu, sau đó tọa hạ. Gặp Vân Linh Nhi cứ như vậy ngồi xuống, Diệp Lạc rơi vào trầm mặc. Kỳ thật hắn chỉ là muốn khách sáo vừa đưa ra lấy. Đúng rồi, sư phụ, ngươi có thể tới dịu ta một chút không? Ta chân tựa như là có chút đê. Diệp Lạc mặt không đỏ tim không đập nói. Ân, tốt. Vân Linh Nhi nhếch môi đỏ, đáp ứng. Vân Linh Nhi đứng dậy, bước chân có chút bất ổn, nhưng vẫn là tận khả năng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà kiên trì, một bàn tay khoác lên Diệp Lạc phần gáy, sau đó cái tay còn lại xuyên qua hai chân. Diệp Lạc bị Vân Linh Nhi dùng ôm công chúa phương thức bế lên. Diệp Lạc, chán. Mặc dù, nhưng là, hắn cảm giác, Vân Linh Nhi giống như trực tiếp dùng linh lực đem hắn kéo lên là có thể. Không cần phiền phức như vậy. Há to miệng. Diệp Lạc muốn nói lại thôi, nhưng nghĩ đến sư phụ hắn là nữ tử, những cái kia muốn nói lời ngạnh sinh sinh lại nén trở về. Chuyển thanh thở dài một hơi. Trong chốc lát, Vân Linh Nhi thân thể cứng đờ, trong đầu hiện ra trước đó trong động phủ những hình ảnh kia, khuôn mặt dễ nhìn chứng đỏ có thể nhỏ máu ra. Thân thể phản phất giống như bị chạm điện, mềm nhũn ra. Cả người, tính cả lấy trong ngực ôm Diệp Lạc bổ nhào. Chương 132, cái khác nữ hải tử cho sao chương 132, cái khác nữ hải tử cho sao ân. Khu khu. Trước đó còn chưa tính, vì cái gì sư phụ hắn hôm nay cũng ân. Chẳng lẽ là quên đi? Diệp Lạc tận khả năng biểu hiện ra bình tĩnh, giả trang ra một bộ không có cái gì cảm nhận được bộ dáng. Lúc đầu muốn mở miệng dẫn đạo một chút, để Vân Linh Nhi không nên suy nghĩ nhiều. Kết quả phát hiện Vân Linh Nhi không có cái gì dị thường, lạ thường bình tĩnh. Chỉ là, nàng hiện tại trong lòng có một loại không nói được quái gì cảm giác. Nói như thế nào đây? Xong việc đằng sau, sợ Diệp Lạc tỉnh lại, Vân Linh Nhi lại cho Diệp Lạc tới một viên vong ưu đan. Này mới khiến Diệp Lạc ngủ lâu như vậy. Đang tìm Ngô Dụng vậy cái này đan dược thời điểm, Vân Linh Nhi liền đã hiểu rõ vong ưu đan công hiệu. Không có cái gì tác dụng phụ, chính là dễ dàng ngủ được lâu hơn một chút mà thôi. Dùng linh lực thu thập rất nhanh, nhưng Vân Linh Nhi sợ sẽ xuất sai lầm, hay là tự mình động thủ thu thập. Không buông tha dù là một chút dấu vết. Không lâu sau đó, Vân Linh Nhi quét dọn thanh lý xong giường đá chung quanh vết tích. Còn lại chính là trên giường đá. Đem Diệp Lạc tạm thời rời đi. Một vòng không gì sánh được tiên diễm màu đỏ, xuất hiện tại màu trắng từ giường chiếu bên trong. Như là trong trời đông giá rét cái kia duy nhất một chút dị sắc, dễ thấy một chút hoa mai. Vân Linh Nhi nhìn xem cái này một vòng màu đỏ lăng thần thật lâu. Sau khi lấy lại tinh thần, Vân Linh Nhi đem toàn bộ ga giường nhận được trong nạp giới, tính cả lấy lần này tất cả vật phẩm. Một lần nữa đem giống nhau như lúc màu trắng giường chiếu chuẩn bị cho tốt. Nhiều lần, Vân Linh Nhi trong mắt đều hiện lên xuất thủy sương ngủ, giống như sắp khóc lên. Bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được. Khóc không phải là bởi vì hối hận, là bởi vì luống cuống. Nàng không biết làm như vậy, Diệp Lạc nếu là có một ngày biết chân tướng đằng sau có thể hay không trách nàng, có thể hay không chán ghét nàng. Giống như là nàng dạng này tự tiện chủ trương sư phụ, tự mình cho Diệp Lạc mặc quần áo tử tế, thanh lý hoàn tất đằng sau, Vân Linh Nhi lại nhìn xem Diệp Lạc gương mặt kia đang ngẩn người. Lần này ngẩn người thời gian, thậm chí là vượt qua trước đó Vân Linh Nhi nhìn ga giường thời gian. Theo thời gian trôi qua, Vân Linh Nhi mặt dần dần tới gần Diệp Lạc. Môi rơi. Vân Linh Nhi chậm rãi nhắm mắt lại. Thật lâu. Tách ra. Vân Linh Nhi ánh mắt mang theo cương triều cùng ấy náy nhìn xem Diệp Lạc, tự lẩm bẩm. Lạc Nhi, sư phụ khả năng cũng là nữ nhân xấu. Sư phụ, ta hiện tại thân thể ấm hô hô, có phải hay không sư phụ ngươi giúp ta tu bổ căn cơ nguyên nhân? Diệp Lạc thanh âm truyền đến, Vân Linh Nhi thân thể run rẩy, suy nghĩ trong nháy mắt bị kéo trở về. Nghe thấy Diệp Lạc có chút ngơ ngác thanh âm, Vân Linh Nhi trong lòng run lên. Đích thật là dạng này không sai. Chỉ là, ân, Lạc Nhi ngươi quá ít ngày. Tính toán, ngày kia lại đến sư phụ nơi này, sư phụ tiếp tục giúp ngươi chữa trị. Vân Linh Nhi vốn muốn nói rõ trời để Diệp Lạc tại tới. Thế nhưng là, Vân Linh Nhi cắn chặt răng ngà, mang hai đã đỏ đấu, có thể cho dù là dạng này, vẫn tại Diệp Lạc trước mặt giữ vững bình tĩnh, không để cho Diệp Lạc nhìn ra mặt khác cái gì dị dạng. Diệp Lạc gặp Vân Linh Nhi có chút khó khăn dáng vẻ, thế là mở miệng nói: "Sư phụ, giúp ta tu bổ căn cơ đối với thân thể ngươi tổn thương có phải rất lớn hay không?" Diệp Lạc hỏi như vậy là có lý có cứ. Mặc dù Vân Linh Nhi biểu hiện rất bị mờ, nhưng Diệp Lạc vẫn là nhìn ra tới, Vân Linh Nhi cả người nhìn qua có chút lộn xộn cũng không yên lòng bộ dáng. Nghĩ đến, đây chính là thân thể tiêu hao, tổn thương quá đại tài sẽ biểu hiện được như vậy. Diệp Lạc rất là đau lòng, hắn tu luyện sự tình có thể hoãn một chút. Hắn không muốn nhìn thấy Vân Linh Nhi thông qua thương tổn tới mình thân thể phương thức, đem đổi lấy thân thể của hắn. Một đổi một loại phương thức này, tại Diệp Lạc xem ra là bạch si nhất hành vi. Thật là có người đối với hắn như vậy thời điểm, Diệp Lạc lý trí đã bị cảm tính chế trụ. Cũng không cảm thấy Vân Linh Nhi ngớ ngẩn, ngược lại trong lòng rất cảm động. Thế giới này đối với hắn thực tình người tốt không nhiều. Sư phụ, sư nương, Tảng Băng, tựa hồ liền không có. Không đối, còn có Tiểu Kim Mao. Diệp Lạc có chút đau đầu, Tiểu Kim Mao bên này thậm chí là đem từ nhỏ mang khóa trường mệnh đều cho hắn đã lấy tới. Ấy, khóa trường mệnh đâu? Ta dựa vào, làm sao không thấy? Diệp Lạc suy tư công phu, cảm thụ một chút trên thân cất khóa trường mệnh cùng ngọc bội. Kết quả, phát hiện thế mà đều không thấy. Diệp Lạc trong nháy mắt mồ hôi lạnh đều xuống. Tiểu Kim Mao khóa trường mệnh coi như chỉ có một cái a. Về phần cái gọi là Kim Âu ngọc bội, cho dù là giá trị thực tế xa xa lớn hơn khóa vàng, nhưng ở Diệp Lạc nơi này cũng là không cách nào cùng khóa vàng so sánh với. Gặp Diệp Lạc không ngừng tìm đòi, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì, Vân Linh Nhi tựa hồ nghĩ tới điều gì. Một cái trắng non thon dài tay ngọc vươn ra, sau một khắc, trong nạp giới hai cái vật nhỏ xuất hiện. Chính là Diệp Lạc tìm kiếm khóa vàng cùng ngọc bội. Đây là Vân Linh Nhi tại giúp Diệp Lạc mặc quần áo thời điểm sơ được. Mặc kệ là khóa vàng hay là ngọc bội, nàng đều chưa từng gặp qua. Nhìn một chút, khóa vàng hẳn là cũng chỉ là phổ thông khóa vàng mà thôi, bất quá tựa như là một cái khóa trường mệnh, mặt trên còn có danh tự tới. Tiêu Tiêu, nghe vào tựa như là một nữ hài tử danh tự. Về phần một cái khác điêu khắc kim âu ngọc bội, thì là một khó lường pháp bảo.
chí ít tại huyền giai. Địa giai tựa hồ cũng không phải là không thể được. Dù sao, chính là như thế chỉ trong chốc lát, trong ngọc bội chứa đựng cái kia vô cùng kinh khủng thuần túy năng lượng lại mạnh lên. Dựa theo tình thế này xuống dưới, đạt tới địa giai pháp bảo, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Mặc kệ là khóa vàng cũng tốt, hay là ngọc bội cũng được, nàng đều chưa từng gặp qua. Là nữ hải tử khắc cho. Diệp Lạc tướng ngủ không phải rất tốt, Vân Linh Nhi sợ sệt Diệp Lạc đem ngọc bội cùng khóa vàng ép hỏng, cho nên hỗ trợ thu vào. Hiện tại gặp Diệp Lạc sau khi tỉnh lại sốt ruột tìm hai thứ đồ này, thế là lại đem ra. Hai thứ đồ này đối với Lạc Nhi giống như rất trọng yếu. Cái khác nữ hải tử cho sao? Lạc Nhi, đây là cái khác nữ hải tử đưa cho ngươi đồ vật sao? Chương 133, Lạc Nhi ngoan, sư phụ sẽ một mực giúp cho ngươi. Chương 133, Lạc Nhi ngoan, sư phụ sẽ một mực giúp cho ngươi. Cái khác nữ hải tử. Vân Linh Nhi lời nói này cũng không có gì vấn đề, nhưng Diệp Lạc chính là hiếu kỳ, Vân Linh Nhi là thế nào liếc mắt liền nhìn ra tới này là nữ hải tử cho. Bất quá Diệp Lạc cũng không có suy nghĩ nhiều, thành thật trả lời. Đối với là cái nào ngọn núi nữ đệ tử, sư phụ làm sao không nghe ngươi nhắc qua? Tiêu Tiêu, danh tự nghe vào không sai. Vân Linh Nhi có chút thanh âm sâu kín truyền đến. Diệp Lạc bản năng phát giác được không thích hợp, vô lý không thích hợp, là ngữ khí không thích hợp. Diệp Lạc từ Vân Linh Nhi trong giọng nói nghe được có chút ưu ám, mà lại giống như không chỉ là ưu ám đơn giản như vậy, còn có một số mặt khác cảm xúc. Diệp Lạc lời vừa tới miệng lại bận rộn lo lắng nuốt trở vào. Tình huống không thích hợp. Trước quan sát quan sát, Vân Linh Nhi chỉ là tiếp tục tự mình nói, đồng thời ánh mắt dừng lại tại khóa vàng phía trên. So với thân là cao cấp pháp bảo ngọc bội, nàng càng để ý khóa vàng. Trường mệnh khóa vàng. Nữ tử trường mệnh khóa vàng đại biểu cho cái gì không cần nói cũng biết. Cứ như vậy tùy tiện cho ra đi. Nàng không tin. Lạc Nhi ngươi còn trẻ như vậy, vẫn là phải lấy tu luyện làm chủ, không cần thiết bởi vì một chút ngoại vật quấy nhiễu tự thân tu hành. Dạng này, ngươi ngày mai tới, sư phụ tiếp tục giúp ngươi tu bổ căn cơ, như vậy cũng tốt, sớm ngày đạp vào quỹ đạo. Vân Linh Nhi tự mình nói, liền ngay cả mình cũng không có phát giác. Ngữ khí của nàng tựa hồ có chút không được bình thường. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, Vân Linh Nhi không có phát giác, có thể Diệp Lạc đã nhận ra. Diệp Lạc có chút tê cả da đầu. Hắn còn là lần đầu tiên gặp Vân Linh Nhi, nghiêm túc như thế nói một việc. Rõ ràng nói xong là ngày kia tại tiếp tục tu bộ căn cơ. Kết quả hiện tại trực tiếp sớm đến ngày mai. Vốn là bởi vì Vân Linh Nhi dùng thương tổn tới mình thân thể phương thức giúp mình tu bộ căn cơ, Diệp Lạc tự nhiên là không nguyện ý như thế tấp nập tổn thương Vân Linh Nhi. Sư phụ, cái này hẳn không có nghiêm trọng như vậy đi, nếu không chậm hai ngày. Diệp Lạc hỏi dò. Kết quả đáp lại Diệp Lạc chính là Vân Linh Nhi ánh mắt sắc bén. Giờ khắc này, Vân Linh Nhi phảng phất lại một lần nữa biến thành Lăng Vân Tông vị thiên tài kia thiếu tông chủ, ngạo nghệ thế ngoại. Ngươi hẳn là cảm thấy sư phụ sẽ hại ngươi, cũng được, Lạc Nhi ngươi có ý nghĩ của mình cũng là chuyện tốt, ngược lại là sư phụ có vẻ hơi dài dòng, ngươi nếu là không nguyện ý ngày mai liền không dùng để. Vân Linh Nhi toàn thân tản ra lăng nhân khí tức, xoay người, màu trắng tay áo dùng sức quăng một chút, không còn đi xem Diệp Lạc. Diệp Lạc, no. Diệp Lạc sắp đã nứt ra. Hắn vừa mới nói câu nói kia hay là mang theo nhất định chỗ chống loại kia, vì chính là Vân Linh Nhi đợi chút nữa nếu là không nguyện ý, hắn tại đổi giọng chính là. Kết quả ai biết, sư phụ hắn phản ứng này đã không thể dùng không nguyện ý để hình dung. Đơn giản có thể nói xù lông. Lập tức liền ứng kích. Diệp Lạc không nghĩ ra vừa mới trả lời chỗ đó có vấn đề, nhưng hắn biết, lúc này nhất định không có khả năng thuận Vân Linh Nhi lời nói tiếp. Diệp Lạc cũng không lo được nhiều như vậy. Trên giường liền đến cái cá ướp muối bay nhảy bắt lấy Vân Linh Nhi có chút lạnh buốt tay ngọc. Ta nguyện ý, ta nguyện ý a. Diệp Lạc bắt lấy Vân Linh Nhi tay đằng sau, thoáng dùng sức, đứng tại đầu giường cong đối với Diệp Lạc, Vân Linh Nhi liền bị kéo tới. Nói là Diệp Lạc kéo tới, chẳng nói Vân Linh Nhi chính mình đi tới. Vân Linh Nhi chỉ là cảm nhận được trong tay truyền đến nhiệt độ, thân thể liền đã có chút mềm nhũn. Sư phụ tự nhiên là sẽ không hại ta, chỉ là ta lo lắng sư phụ thân thể. Diệp Lạc tràn đầy dục vọng cầu sinh. Gặp Vân Linh Nhi không có đem tay hắn hất ra ý tứ, liền biết có hy vọng. Vừa mới chẳng qua là nói nhảm mà thôi. Một cái nguyên anh tu sĩ, ở đâu là hắn một phàm nhân tam cảnh tu sĩ có thể kéo động. Diệp Lạc rèn sắc khi còn nóng, thuận bắt lấy ngọc thủ kia, tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước. Đem Vân Linh Nhi kéo đến đầu giường ngồi. Một cỗ mùi thơm quen thuộc truyền đến, Diệp Lạc giờ phút này cũng không để ý nhiều như vậy, chi lăng đứng lên, bắt đầu an ủi tựa hồ có chút tức giận Vân Linh Nhi. Vân Linh Nhi vẫn như cũng là xoay người không nhìn tới Diệp Lạc mặt. Người bình thường gặp phải loại sự tình này hơn phân nửa cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhưng Diệp Lạc là ai, nổi danh ra mặt dày cũng không biết xấu hổ. Vân Linh Nhi không quay đầu đúng không? Vậy hắn đem hắn đầu ngang nhiên xông qua cũng có thể đi. Chợt, Vân Linh Nhi trên thân tán phát lạnh lẽo trong nháy mắt biến mất, trong ánh mắt ngạo nghệ trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là luôn cuống cùng ý xấu hổ. Mang hai đỏ đấu, mặt cũng đỏ đấu, nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Vân Linh Nhi cắn chặt răng ngà, thân thể run rẩy, trong mắt xuất hiện có chút hơi nước. Lạc Nhi, sao có thể dạng này? Diệp Lạc đem đầu nằm nhòi Vân Linh Nhi đầu vai, cả người từ phía sau ôm lấy Vân Linh Nhi. Vân Linh Nhi hai cánh tay bị Diệp Lạc hai cánh tay từ phía sau vòng qua đến, chụp trong tay, đặt ở trên đùi của nàng. Sư phụ ta vừa mới có phải hay không chọc ngươi tức giận? Khí tức quen thuộc truyền đến, đập tại Vân Linh Nhi chỗ cổ, nàng toàn bộ thân thể trong nháy mắt mềm nhũn ra. Không có, không có. Vân Linh Nhi thanh âm mang theo một chút run rẩy, một mực phủ nhận. Tốt, đó chính là không có. Diệp Lạc mắt thấy Vân Linh Nhi không có cái gì quá kích phản ứng, nhẹ nhàng thở ra. Rất tốt, cứ như vậy, tiếp tục. Sư phụ ta biết ngươi vì tốt cho ta, thế nhưng là ta không muốn ngươi dùng loại tổn thương này thân thể của mình phương thức tới giúp ta, được không?
Không có không có.
Sư phụ, gạt người là không đúng a. Diệp Lạc thanh âm truyền đến, Vân Linh Nhi trong mắt xuất hiện hơi nước, giống như sắp khóc lên. Làm sao lại biến thành dạng này? Nhanh lên đẩy ra a.
Vân Linh Nhi, ngươi đang làm gì?
Nào có sư phụ là cái dạng này.
Thật không có.
Lạc Nhi, sư phụ không có lừa ngươi. Vân Linh Nhi cắn chặt răng ngà, bắt đầu dùng linh lực áp chế các vị trí cơ thể chuyển đến dị dạng. Nguyên bản mềm rơi thân thể cũng dần dần khôi phục một chút khí lực.
Không có.
Không có.
Ân.
Diệp Lạc. Nghe thấy Vân Linh Nhi trả lời, lần này giờ đến phiên Diệp Lạc mở bức. Hắn vẫn cho là cái này cái gì tu bổ căn cơ công pháp sẽ đối với thân thể có hại tới. Kết quả không có sao. Hắn nhớ ký kịch bản không phải là dạng này mới đối. Nói như vậy, trong tiểu thuyết huyền nào đều là sư phụ hy sinh tu vi cái gì cái gì cái gì, trợ giúp đệ tử cái gì cái gì cái gì. Kết quả đến hắn nơi này, làm sao lại không cầm sáo lộ ra bài? Đối với sư phụ ngươi không có cái gì tổn thương sao?
Thật sao? Sư phụ ngươi không có gạt ta sao?
Diệp Lạc nhíu mày, buông tay. Sau đó, một cái hàm ngư phi thân trực tiếp nằm ở Vân Linh Nhi trên đùi. Quan sát Vân Linh Nhi trả lời hắn thời điểm phản ứng, nếu như là gạt người nói, hắn có thể thấy được.
Không có.
Lạc Nhi, sư phụ không có lừa ngươi, thật đối với sư phụ không có gì tổn thương. Cảm nhận được chỗ đùi truyền đến dị dạng, Vân Linh Nhi cảm giác nàng giống như sắp không kiên trì được nữa. Con mắt trở nên ngập nước, nguyên bản khôi phục một chút khí lực thân thể, lại trở nên mềm nhũn. Đạt được Vân Linh Nhi trả lời khẳng định, Diệp Lạc đây mới là yên tâm lại. Vân Linh Nhi nói chính là nói thật. Nếu không có cái gì tổn thương lời nói, vậy hắn liền không khách khí.
Hắc hắc, cái kia tốt, liền ban cầu sư phụ đại nhân nhất định phải giúp ta một chút, đệ tử đời này hàm ngư phiên thân liền dựa vào sư phụ đại nhân. Diệp Lạc nhíu mày, thử lấy cái răng hàm, vui vẻ nhìn xem Vân Linh Nhi. Thật tình không biết Vân Linh Nhi vừa mới lời nói còn chưa nói hết toàn. Hiện tại đích thật là đối với thân thể không có cái gì tổn thương.
Bởi vì tổn thương chuyện của nàng vừa mới liền đã làm xong, hiện tại còn đau đâu?
Không có lương tâm tối Lạc Nhi.
Nhìn xem Diệp Lạc nằm tại trên đùi của nàng, cười hì hì trêu ghẹo bộ dáng, Vân Linh Nhi khẽ miệng giơ lên một vòng ý cười. Thời khắc này Vân Linh Nhi phảng phất quên đi cái gì, chỉ là muốn tuân theo trong lòng ý tưởng chân thật. Một cái trắng non tay ngọc vươn ra, nhẹ nhàng sờ lên Diệp Lạc mặt. Vân Linh Nhi ánh mắt trở nên ôn nhu cùng cương triều.
Lạc Nhi ngoan, sư phụ sẽ một mực giúp cho ngươi.
Chương 134, nếu là trên đời có tiền, có thể một lần nữa lớn phục bút, hy vọng các vị không nên nhảy. Chương 134, nếu là trên đời có tiền, có thể một lần nữa lớn phục bút, hy vọng các vị không nên nhảy bất quá. Trước lúc này, nàng còn cần biết rõ ràng một việc.
Lạc Nhi, cái này Tiêu Tiêu là cái kia ngọn núi nữ đệ tử, có thể giới thiệu cho sư phụ nhận thức một chút sao?
Vân Linh Nhi nhu nhu mỉm cười, một bàn tay vuốt ve Diệp Lạc khuôn mặt.
Diệp Lạc, không tốt, hỏi thế nào để lại trở về.
Sư phụ, người này không phải chúng ta Lăng Vân tông người.
Nói như vậy đứng lên, là những tông môn khác nữ đệ tử có đúng không? Sư phụ làm sao trước kia chưa từng có nghe Lạc Nhi người đã nói?
Nói chuyện công phu, Diệp Lạc cảm giác vuốt ve hắn mặt cái tay kia dừng lại.
Cô đông.
Diệp Lạc nuốt nước miếng một cái, trái tim phanh phanh chực nhảy.
Không giống với trước đó Đế Vương động cơ, lần này Diệp Lạc đơn thuần là chột dạ cùng khẩn trương.
Không đúng, hắn khẩn trương cái gì cái kỉnh?
Chuyện này chỉ cần thành thành thật thật nói cho hắn biết sư phụ là có thể, Tiểu Kim Mao cũng không phải cái gì người xấu.
Diệp Lạc cảm giác tại như thế tiếp tục nằm tựa như là có chút nguy hiểm, thế là dự định một lần nữa hàm ngư phiên thân từ Vân Linh Nhi trên đùi rời đi. Chỉ tiếc, Diệp Lạc phát hiện rơi vào trên mặt hắn cái tay kia, không có chút nào rời đi ý tứ.
Hắn
đi không được. Chí ít tại hắn trả lời xong vấn đề này trước đó, hẳn là dạng này.
Không biết vì cái gì, hắn cảm giác lần này hắn tỉnh lại đằng sau, sư phụ hắn liền trở nên có chút lạ.
Nếu như là trước đó lời nói, như bây giờ thân thể tiếp xúc trình độ, sư phụ hắn cũng đã bắt đầu mâu thuẫn, nhưng bây giờ
không mâu thuẫn coi như xong, còn
nếu là Lạc Nhi cảm thấy không tiện nói cho sư phụ thì thôi. Lạc Nhi trưởng thành Vân Linh Nhi u oán ngựa khí truyền đến, tựa hồ còn mang theo có chút thương tâm.
Diệp Lạc nghe tê cả da đầu.
Nghe một chút, cái này nói chính là tiếng người sao?
Vân Linh Nhi bây giờ nhìn giống như cho hắn hai lựa chọn,
nói cho hoặc là không nói cho.
Nhìn như rất công bằng rất dân chủ, có thể hai chọn một,
nhưng trên thực tế căn bản liền không có cấp hắn chọn cơ hội, chỉ có thể chọn cái thứ nhất.
Nếu như hắn dám không nói, đoán chừng lập tức liền sẽ lên diễn vừa mới một màn kia, bị quên trở về Vân Linh Nhi lập tức liền sẽ rời đi.
Không có cái gì không tiện, chuyện này kỳ thật ta dự định phía sau tìm một cơ hội nói cho sư phụ ngươi, phía sau bận rộn liền quên.
Diệp Lạc đội vàng làm yên lòng trên mặt mỉm cười Vân Linh Nhi.
Căn cứ hắn độc thân 18 năm kinh nghiệm đến xem, sư phụ hắn hiện tại nụ cười này, rất có thể cũng không phải là phát ra từ thật lòng.
Nếu như là thật lòng cười, hắn cũng không trở thành cảm giác tâm hoảng hoảng mới đối.
Rất nhanh, Diệp Lạc liền đem nửa tháng trước đi theo Lạc Băng Hà ra ngoài chuyện tìm người đại khái giảng thuật một chút.
Từ nguyên nhân gây ra, Lục Thủy Giao muốn đi giúp hắn tìm tu bổ căn cơ biện pháp, nhưng là không yên lòng hắn, thế là để Lạc Băng Hà hỗ trợ chiếu cố.
Từng tới trình, Lạc Băng Hà xuống núi tìm người, đem hắn cùng một chỗ mang theo.
Cuối cùng, nhận biết Vân Linh Nhi hiện tại trong tay cầm trường mệnh khóa vàng chủ nhân Tiêu Tiêu.
Bất quá Diệp Lạc rất thông minh, ẩn giấu đi có chút nội dung.
Thì như hắn kém chút chết,
ba cái sư tỷ sự tình cũng tương tự bị hắn sơ lược, thời hận.
Phản phất hắn cùng ba người ở giữa không có cái gì quá nhiều liên quan,
nhưng chỉ có Diệp Lạc tự mình biết.
Làm sao có thể?
Làm sao có thể không có liên quan?
Hắn trở về trong khoảng thời gian này, đã hỏi Tằng Băng, ba cái sư tỷ đã không có người trong nhà.
Ba cái sư tỷ nhà cũng chỉ là gia đình bình thường, thậm chí nói là nhà nhỏ khổ. Nếu không có chút căn cốt, thậm chí liền ngay cả tu hành một đường đều không thể đặt chân. Không cách nào bước vào con đường tu luyện, tuổi thọ không hơn 100 năm. Rất có thể tại không biết bao nhiêu năm trước đó liền đã trở thành một bộ xương khô. Tu tiên một đường, một khi bước vào, liền cùng phàm trần chuyện cũ triệt để đoạn tuyệt. Cho dù là cùng trong nhà mặt người tiếp tục giữ liên lạc, tại mấy chục năm đằng sau, vẫn như cũng là bi kịch một trận. Người tóc đen đưa người tóc bạc. Có lẽ cái kia hai cái sư tỷ có chút liên hệ máu mủ thân thích, liền ngay cả mình cũng không biết, chính mình cái nào đó thân thích lại là trong truyền thuyết tiên trưởng. Tiên phàm khác nhau tàn khốc, vào lúc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Diệp Lạc cũng có nghĩ qua, hắn muốn hay không đi tìm một cái ba cái sư tỷ người trong nhà, dù là chỉ là mang một ít huyết thống thân thích mà thôi. Dù là những cái kia mang một ít liên hệ máu mủ thân thích đều là đồ con lợn, không có một chút thiên phú có thể nói. Diệp Lạc cũng có biện pháp để các nàng đạp vào con đường tu hành. Liền xem như dùng đan dược nện, hắn có thể ném ra đến, đem những người kia nổ thành trong miệng người khác thiên tài. Đáng giá không? Đáng giá. Chỉ cần có thể để hắn hơi đền bù một chút. Đền bù một chút trong nội tâm ấy nấy. Có thể cuối cùng, Diệp Lạc từ bỏ cách làm này. Diệp Lạc vô số lần hỏi mình, hắn làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Là thật cảm thấy thẹn đối với ba vị sư tỷ sao? Hay là nói, chỉ là vì ra vẻ đạo mạo làm một cái ngụy quân tử, vì mình trong nội tâm đi qua. Tìm kiếm những người khác trở thành ba người thế thân đến làm dịu cùng tiêu trừ chính mình nội tâm ấy nấy cùng thống khổ. Không. Hắn Diệp Lạc ngay cả quân tử cũng không tính, nói gì trở thành ngụy quân tử thuyết pháp này. Hắn muốn không phải loại kết quả này, hắn cũng không tiếp nhận kết quả như vậy. Hắn muốn làm không phải thông qua loại này huyền huyền loại khanh phương thức để đền bù trong lòng ấy nấy cùng tiếc nuối. Hắn muốn là giữa thiên địa cái kia mở mịt khả năng. Trên thế giới không có thuốc hối hận. Có thể, nếu là trên đời có tiên, có thể một lần nữa. Chương 135, tự nguyện chương 135, tự nguyện trên thế giới này liền liên xuyên càng như vậy không hợp thói thường sự tình đều có thể phát sinh ở trên người hắn. Vì cái gì ba cái sư tỷ không thể xuống tới? Có biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp. Giờ phút này, một viên tiên hạt giống tại Diệp Lạc trong lòng chôn xuống. Bất quá cùng nói là hạt giống còn không bằng nói là chấp niệm càng thêm chuẩn xác một chút. Hạt giống có thể sẽ nảy mầm lớn lên, cuối cùng trưởng thành giữa thiên địa một cây đại thụ. Nhưng tương tự, cũng có khả năng chết bởi một ngày nào đó một cái không đáng chú ý trong nháy mắt. Tiến tính nghi mắng, cứ như vậy biến mất tại trên thế giới. Có thể chấp niệm lại khác biệt, trừ phi là người đã chết, hoặc là chấp niệm trong lòng đã thành, nếu không liền không khả năng biến mất. Diệp Lạc nửa đời trước sống ở lại đến một bao bên trong, tuổi già vẫn như cũ như vậy. Chỉ bất quá hắn cần không còn là lại đến một bao, mà là một lần nữa. Dù là cơ hội xa vời, hắn Diệp Lạc cũng nguyện ý thử một lần. Nghe xong Diệp Lạc miêu tả, Vân Linh Nhi ánh mắt híp lại. Tại Diệp Lạc giảng thuật trong cô sự này, có một cái 10 phần mấu chốt nhiệm vụ quán xuyên cả sự kiện. Lạc Băng Hà, lại là nữ nhân kia. Vân Linh Nhi đối với Lạc Băng Hà ấn tượng vẫn luôn dừng lại tại thật lâu trước đó. Cũng chính là tại không biết bao nhiêu năm trước đó một lần phong chủ tùy ý tuyển bên trong gặp một lần mà thôi. Khi đó, Vân Linh Nhi đối với Lạc Băng Hà có chút ấn tượng. Thường thường không có gì lạ. Dạng này thường thường không có gì lạ, chỉ là tướng mạo, trừ ra tướng mạo, cho dù là tại nhiều năm trước đó, Lạc Băng Hà các hạng điều kiện đều ưu tú dọa người, chính là tính tình lạnh như băng. Nhiều năm qua, chưa từng thấy qua cùng ai từng có cái gì kết giao. Nàng chỉ biết là Lạc Băng Hà là tại thật lâu trước đó, liền đã gia nhập Lăng Vân Tông, xem như nguyên lão cấp bậc nhân vật. Tại trở thành nguyên anh trước đó, vẫn luôn là thường thường không có gì lạ. Cũng chỉ là như thế này tại Lăng Vân Tông bên trong đợi thành thành thật thật tu luyện mà thôi. Tại trở thành nguyên anh đằng sau, mới được bổ nhiệm làm Ngọc Nữ Phong phong chủ. Dù sao Lăng Vân Tông bên trong, trừ nàng bên ngoài, liền không có người nữ tu sĩ tu vi so Lạc Băng Hà còn cao. Nhưng nàng ở bên ngoài đều là lấy nam tử thân phận. Cho nên, trên mặt nổi tới nói, Lạc Băng Hà chính là Lăng Vân Tông thế hệ này tu vi cao nhất nữ tu sĩ. Phía sau Lục Thủy Giao gả tới đằng sau, không biết thế nào, thế mà cùng Lạc Băng Hà trở thành bằng hữu. Tận đến giờ phút này, Lạc Băng Hà cái tên này mới lại một lần nữa lại xuất hiện tại trong tầm mắt của nàng. Để nàng không có nghĩ tới là, không chỉ có thể từ nàng nương tử nơi đó nghe thấy, còn có thể tại nàng bảo bối đồ đệ nơi này nghe thấy. Lạc Băng Hà. Vân Linh Nhi ánh mắt có chút ý vị thâm trường, lúc này liền ngay cả nữ đệ tử Tiêu Tiêu thời điểm đều ném sót. Sự tình đại khái chính là như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, ta về sau hẳn là không đụng tới cái kia gọi Tiêu Tiêu nữ tu sĩ. Diệp Lạc ngôn ngữ hơi xúc động lắc đầu, nhưng kỳ thật hắn nói còn chưa dứt lời. Nếu như theo vận khí đến đụng nói, đại viêm hơn mấy trăm triệu nhân khẩu, đích thật là không đụng tới, hoặc là nói đụng phải độ khó không thua gì mò kim đáy biển. Nhưng vấn đề là, cái này châm, nàng sẽ tự mình chạy về đến a? Diệp Lạc không đi tìm Tiểu Kim Mao, nhưng Tiểu Kim Mao khẳng định sẽ đến tìm hắn. Điểm này không thể nghi ngờ, Ngọc bội cùng trường mệnh khóa vàng chính là chứng minh tốt nhất. Đây chính là ngôn ngữ mị lực. Diệp Lạc có chút cảm tạ mình đời trước nhìn những sách kia, không nghĩ tới lúc này còn có thể phát huy được tác dụng. Dị thương bộ phận sự thật, cấu thành một cái chân thực chân tướng. Trong miệng hắn mỗi một câu nói đều là thật, tổ hợp đứng lên liền. Khô khụ. Tóm lại, hắn không có lừa gạt Vân Linh Nhi, chỉ là không có nói hết lời toàn thôi. Nhưng Diệp Lạc không biết là, giờ phút này, Vân Linh Nhi đã hoàn toàn đem lực chú ý từ Hoàng phủ Tiêu Tiêu trên thân, chuyển dời đến Lạc Băng Hà trên thân. Còn đặt cái kia cao hứng. Đúng rồi, những ngày qua ngươi có phải hay không đều sẽ đi Lạc Phong chủ nơi đó? Vân Linh Nhi cũng không biết Diệp Lạc lúc ban ngày sẽ đến đúng giờ Ngọc Nữ Phong đi tìm trong rừng trúc ở Lạc Băng Hà. Hiện tại chỉ là nàng bản năng suy đoán, nếu như không có thì cũng thôi đi. nếu như Lạc Băng Hà được một tấc lại muốn tiến một thước, vậy cũng đừng trách nàng.
Đúng a, thế nào sư phụ?
Lạc Di biết đồ vật có thể nhiều, còn dạy ta luyện kiếm. Diệp Lạc nghĩ, hay là ăn ngay nói thật, luôn không khả năng nói cho Vân Linh Nhi, hắn đi qua chính là ăn màn thầu cùng khi dễ người đi.
Khu khu.
Nói như vậy, bao chết. Luyện kiếm, cũng đích thật là luyện, chỉ bất quá không phải hắn luyện, là băng đà tử luyện. Hắn ngay tại bên cạnh nhìn xem, những ngày này xuống tới, băng đà tử tất cả kiếm pháp đều đã bị hắn nhớ kỹ. Chiêu thức cũng tốt, biến hóa rất nhỏ cũng tốt, toàn bộ đều bị Diệp Lạc một so một phục khắc ra. Diệp Lạc một người nhảm chán thời điểm, liền sẽ từ dưới đất nhặt cái gậy gỗ nhỏ đặt cái kia mi kiếm. Một chiêu một thức, hoàn mỹ phục khắc, động tác nước chảy mây trôi. Hoàn mỹ trình độ, thuộc về là Lạc Băng Hà bản nhân sang xem đều muốn sửng sốt loại kia. Học trộm thành công Diệp Lạc, tựa hồ còn không có tại Lạc Băng Hà cái này sư phụ trước mặt biểu diễn qua kiếm pháp của mình. Lúc đầu Diệp Lạc cũng chính là học chơi, dù sao nhìn qua thật đẹp trai. Diệp Lạc trước kia đọc tiểu thuyết thời điểm, thường xuyên đều sẽ huyễn tưởng, một người cầm một thanh kiếm, anh hùng cứu mỹ nhân, cái gì cái gì cái gì. Có thể hiện thực luôn luôn tăng tốc. Xung quanh hắn chỉ cần là cá nhân, tu vi đều cao hơn hắn. Còn anh hùng cứu mỹ nhân. Thôi đi. Hắn cầu hùng này, ngược lại là bị người ta mỹ nữ cứu được không ít lần. Có đôi khi, Diệp Lạc đều có một loại ảo giác, hắn cảm giác mình tựa như là ăn bám. Ăn bám? Cơm chùa? Ân. Diệp Lạc đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn hiện tại làm việc này, giống như chính là đang ăn cơm chùa tới. Đầu tiên là sư nương, lại là băng đà tử, hiện tại lại là sư phụ. Khô khụ. Cơm chùa cũng là cơm. Diệp Lạc yên tâm thoải mái, tìm cho mình cái cớ, sau đó không suy nghĩ thêm nữa chuyện này. Nói đùa. Nếu không phải hắn ăn sớm, hiện tại đoán chừng đã đi đầu thai. Cái kia gần nhất tới nói, liền sông Hà Chi lúc trước tính tình, nhìn hắn đều là có khả năng. Nghĩ đến Lạc Băng Hà, Diệp Lạc lại biến thành mặt mướt đắng. Làm sao bây giờ? Đã 2-3 ngày không có đi băng đà tử nơi đó, đã đến kỳ hạn. Khu khu. Cũng không có tìm tới. Hắn thật sự là không dám đi Ngọc Nữ Phong A. Đợi chút nữa thật đem băng đà tử tức khí mà chạy, Diệp Lạc nửa đêm đi ngủ đều muốn bóp bắp đuổi của mình. Kỳ thật Diệp Lạc phía sau nói cái gì kỳ thật đã không trọng yếu. Bởi vì, Vân Linh Nhi căn bản liền không có nghe vào. Vân Linh Nhi hô hấp trở nên dồn dập chút, ngực xuất hiện rất rõ ràng chập trùng. Lạc Di biết rất nhiều, còn dạy hắn luyện kiếm. Nữ nhân xấu này, chẳng lẽ muốn làm Lạc Nhi sư phụ? Vậy nàng làm sao bây giờ? Lạc Nhi, có phải hay không Lạc Phong chủ yếu ngươi đi qua? Diệp Lạc theo bản năng liền muốn trả lời, nhưng nghe gặp Vân Linh Nhi ngữ khí đã có chút không đúng, vội vàng dừng lại. Sư phụ hắn cùng băng đả tử đã đánh 2 lần. Mặc dù 2 lần đều là xuất phát từ các loại nguyên nhân hiểu lầm, nhưng Diệp Lạc còn có thể cảm nhận được Vân Linh Nhi đối với Lạc Băng Hà địch ý chỉ là Diệp Lạc không nghĩ ra. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Hiểu lầm lúc trước không phải rõ ràng đã nói ra sao? Vì cái gì sư phụ sẽ còn đối với băng đà tử có mạnh như vậy chứ? Không có không có, sư phụ, là chính ta nhất định phải đi qua, Lạc Di nàng cũng là bị ta ép không có cách nào mới đáp ứng. Hô nói như vậy hẳn là liền không có vấn đề đi. Có thể Diệp Lạc không biết là, mấy câu nói đó cho Vân Linh Nhi tạo thành bao lớn tâm lý thương tích. Nếu như nàng Lạc Nhi là bị nữ nhân xấu buộc đi qua, nàng liền có thể đi tính sổ. Cũng có thể quang minh chính đại bảo hộ Diệp Lạc, không để cho Diệp Lạc tiếp tục nhận nữ nhân xấu uy hiếp. Kết quả, ai biết, bảo bối của nàng Lạc Nhi lại là tự nguyện. Trên lệch cực lớn, cùng trong lòng ủy khuất đồng thời xuất hiện, xông lên đầu. Nàng cái gì đều cho, liền ngay cả mình cũng. Nữ nhân xấu kia vì nàng Lạc Nhi làm cái gì? Không có cái gì. Dựa vào cái gì? Tốt. Lạc Nhi, sư phụ hơi mệt chút, muốn ngủ một lát, ngươi đi về trước đi. Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tay ngọc rời đi. Vân Linh Nhi đứng dậy, đem nằm tại Diệp Lạc đầu từ trên đùi rời đi đặt lên giường, bắt đầu đổi người. Đưa tay. Phanh. Động phủ mở ra, Vân Linh Nhi đưa lưng về phía Diệp Lạc, trong mắt ủy khuất nước mắt không ngừng đảo quanh, môi đỏ xẹp đứng lên. Trở về đi Lạc Nhi. Chương 136, sư phụ, cứu mạng a. Chương 136, sư phụ, cứu mạng a. Trở về. Nhanh như vậy. Diệp Lạc hay là lần đầu nghe thấy sư phụ hắn đuổi người, trước kia đều là chính hắn rời đi. Diệp Lạc cảm thụ một chút, hai đầu giống như làm mỉ sợi một dạng chân khôi phục chi giác, mặc dù vẫn còn có chút mềm. Nhưng xuống giường đi đường đã không có vấn đề gì. Gặp Vân Linh Nhi đuổi người, Diệp Lạc cũng mượn cơ hội đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vừa vặn hắn còn muốn trở về nghiên cứu một chút, hắn hiện tại thân thể đến cùng là một tình huống gì? Cùng sư phụ hắn cho hắn ăn đến cùng là thuốc gì? Mùi cùng hương vị Diệp Lạc đã nhớ kỹ, thậm chí là trong đan dược thảo dược Diệp Lạc đều đã phân tích ra được không ít. Thiên linh cỏ, ngọc ảo dây leo, u minh lan, huyết long tham, thanh loan trái cây. Trong đó có một vị thuốc, tựa hồ là vong ưu cỏ. Diệp Lạc không có ngửi được qua, cũng không có hưởng qua vong ưu cỏ hương vị là như thế nào, nhưng trong đầu có tương quan mùi miêu tả, cùng đại khái tác dụng. Chỉ tiếc, Diệp Lạc trước đó con quyển sách kia đều là chỉ là thảo dược mà thôi. Ghi chép đều là cái gì cùng dược liệu gì có thể phối hợp, cái gì cùng cái gì tổ hợp tốt nhất. Có thể nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, liền ngay cả một tấm hoàn chỉnh đan phương đều đụng không ra. Đan phương Diệp Lạc cũng đã gặp qua. Dược linh tẩy tùy đan. Đan phương đã bị Diệp Lạc đốt đi, triệt để từ trên thế giới này biến mất. Diệp Lạc cũng không cảm thấy có cái gì tốt đáng tiếc, bởi vì hắn đã toàn bộ nhớ kỹ. Thứ này mặc kệ là đặt ở địa phương nào đều rất nguy hiểm. Trực tiếp bên trên liền không có địa phương tuyệt đối an toàn, dứt khoát Diệp Lạc trực tiếp đốt đi. Dù sao hắn đã nhớ kỹ. Một tấm đan phương trình độ phức tạp, xa xa không chỉ có dược liệu đơn giản như vậy, còn đi lại tương ứng tỷ lệ, hỏa hầu, gia nhập thời gian chờ các loại. Muốn chính mình làm ra một cái đan phương mới, độ khó cùng Diệp Lạc kiếp trước tay không tiếp đạn phản ứng đạn không hề khác gì nhau. Cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng trên thế giới này chưa bao giờ thiếu thiên tài. Diệp Lạc có thể cam đoan, chỉ cần là hắn lại nhiều ăn mấy lần trước đó Vân Linh Nhi cho hắn đan dược, hắn liền có thể đem hơn 9 thành dược liệu lấy ra. Về phần tại sao không phải 100% nắm chắc, chủ yếu là dược liệu cái đồ chơi này có rất nhiều mùi, hương vị tương cận, chỉ có tự mình gặp qua, sờ đến qua, thưởng qua mới có thể có kết luận. Giống như là Diệp Lạc dạng này nó bổ, nghĩa viện vông sừng suốt vật thật đều không có sờ đến qua. Liền đã có thể đoán được vong ưu đan, đại bộ phận dược liệu người. Dùng quái vật để hình dung đã không đủ. Nếu như Ngô Dụng ở chỗ này, đoán chừng sẽ xin Diệp Lạc khi hắn đồ đệ, chuyển thừa y bát của hắn. Huống chi, đây là tại Diệp Lạc không cách nào tu luyện và luyện đan điều kiện tiên quyết. Bây giờ Diệp Lạc, thế nhưng là thực sự một lần nữa bước vào tu hành giới. Không còn là phế nhân một cái. Luyện đan chẳng qua là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Mà lại, thuốc này linh tẩy tùy đan, còn có chút đặc biệt, không phải một tấm, mà là 9 cái. Nhất phẩm đến cửu phẩm. Tất cả giai đoạn dược linh tẩy tùy đan, toàn bộ đều là một cái tên, chỉ là dùng đến thiên tài địa bảo khác biệt mà thôi. Mà như vậy 9 cái đan vương, cần thiết dùng đến dược liệu cùng thiên tài địa bảo liền đã vượt qua 20. Không trùng. Trong đó rất lớn một bộ phận đều là Diệp Lạc chưa từng gặp qua. Chỉ là một cái đan dược thảo dược liền liên quan đến vượt qua 20. Không trùng. Diệp Lạc nếu như tinh khiết dựa vào đầu lưỡi cùng cái mũi phân rõ, đoán chừng cần ăn 1-2 năm mới có thể đem toàn bộ dược liệu nhận ra đến. Nhưng mà này còn là tại, Diệp Lạc đều đã nhận biết cùng nắm giữ những dược liệu kia điều kiện tiên quyết. Quá khó khăn. Bất quá Diệp Lạc có nắm chắc, thông qua loại phương thức này, phá giải dược linh tẩy tùy đan, vốn chính là một kiện rất không hợp thói thường sự tình. Cái này tương đương với Diệp Lạc thời đại kia hắc khách. Còn lại luyện đan sư đều là cần cù chăm chỉ dân mạng, mã đông, thành thật thật làm việc. Thật vất vả là có một chút đồ vật của mình, kết quả Diệp Lạc dùng vô xỉ nhất, nhanh chóng nhất phương thức, trực tiếp phá giải các nàng nhiều năm tâm huyết. Đan vương chính là luyện đan sư mệnh. Luyện đan sư vì cái gì khó như vậy? Trừ ra thiên phú, chính là tài nguyên. Những tài nguyên này đều nắm giữ tại cái khác luyện đan sư trong tay, là các nàng dựa vào sinh tồn, đồ vật bảo mệnh. Tự nhiên là không có khả năng chia sẻ cho những người khác. Đây cũng là vì cái gì, tại luyện đan sư khi luyện đan, mà các ngoại nhân không có khả năng ở đây nguyên nhân. Nhưng Diệp Lạc liền rất lưu manh. Chỉ cần là ăn đan dược số lần đủ nhiều, trực tiếp cho ngươi quần lót đảo sạch sẽ. Hoàn mỹ cho ngươi phục khắc đi ra. Đối với những luyện đan sư khác tới nói, Diệp Lạc đây chính là thỏa thỏa đuổi nghịch lưu manh hành vi. Có thể Diệp Lạc chính mình lại xem thường, còn tưởng rằng lợi hại một điểm luyện đan sư đều có thể làm đến. Cái kia tốt, sư phụ ta đi a, bái ngài. Diệp Lạc đứng dậy, rón rén, tại xác định hai cái chân không phải mì sợi đằng sau, nhảy nhót xuống tới. 2-3 lần mang giày xong, hướng phía Vân Linh Nhi phất phất tay, rời đi độc phủ. Gặp Diệp Lạc cứ như vậy cũng không quay đầu lại rời đi. Vân Linh Nhi càng bị quất. Thối Lạc Nhi, cũng không biết an ủi một chút sư phụ. Hừ. Vân Linh Nhi méo miệng ba, trong mắt không ngừng đảo quanh nước mắt tựa hồ lập tức liền muốn rơi xuống, bất đắc dĩ quay đầu. Sợ sẽ bị Diệp Lạc trông thấy chính mình khóc bộ dáng. Đi ra khỏi cửa Diệp Lạc nhìn một chút bên ngoài đen nghịt một mảnh, nhíu mày. Không phải đã ban ngày sao, làm sao đen như vậy, hay là nói trời muốn mưa? Ầm ầm. Kinh khủng thiên kiếp tựa hồ rốt cuộc tìm được chuyến này đối tượng, nhao nhao sinh động, hướng phía Diệp Lạc phương hướng dựa sát vào. Đen nghịt trong bầu trời, không ngừng có tia chớp màu trắng xuất hiện. Không sai, là màu trắng lôi điện. Trừ ra màu trắng, không còn gì khác bất luận một loại nào dị sắc. Cùng lúc đó, đi ra không bao xa Diệp Lạc, trước mắt lại một lần nữa nhảy ra màu đen bật mèo kiểu chữ. Kinh nghiệm một cảnh giới, luyện ra cảnh trước mắt tiến độ 999, 1000 cực cảnh kinh nghiệm một cảnh giới, luyện ra cảnh trước mắt tiến độ. Cực cảnh liên tiếp nhảy ra 2 điểm kinh nghiệm, Diệp Lạc sửng sốt một chút. Lúc nào kinh nghiệm trở nên tốt như vậy được? Còn chưa kịp xem xét bảng nhân vật, một đạo kinh khủng lôi điện màu trắng bổ vào Diệp Lạc phía trước. Bèn, một cái mười mấy mét sâu hố to xuất hiện. Diệp Lạc, ta mẹ nó. Diệp Lạc còn chưa kịp bạo nói tục, lại là một đạo màu trắng lôi điện rơi vào trung quanh hắn. Bèn, không phải, anh em, đây là nhìn ta chằm chằm bổ có đúng không? Diệp Lạc co cẳng liền chạy ngược về, càng nhiều khủng bố trắng lôi điện xuất hiện, không ngừng truy sát Diệp Lạc. Chết chân, chạy nhanh lên a. Diệp Lạc mặt đều bị dọa trắng, vừa vặn mấy lần hắn đều cùng tử vong gặp thoáng qua. Rốt cục, Diệp Lạc đến động phủ cửa ra vào, cảm động sắp khóc đi ra. Kết quả phát hiện động phủ đã đóng lại. Diệp Lạc, no. Diệp Lạc nằm ngoài động phủ cửa ra vào, không ngừng hô hào cứu mạng. Sư phụ, mở cửa a, nếu không mở cửa ngươi đổ nhi chỉ thấy không đến mặt trời ngày mai. Trong động phủ, Vân Linh Nhi ngồi tại đầu giường ngẩn người, nhìn xem Diệp Lạc trước đó nằm địa phương. Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng tựa như là nghe thấy được Diệp Lạc thanh âm. Lại là tâm ma sao? Vân Linh Nhi lắc đầu, lặng lặng chờ đợi lấy tâm ma xuất hiện. Với bạn, nàng tối Lạc Nhi đi, tâm ma xuất hiện nàng cũng có thể nhìn nàng một cái Lạc Nhi. Chỉ là nghe một hồi, Vân Linh Nhi nhíu mày, tựa như là có chỗ nào không thích hợp. Lần này tâm ma làm sao đều đã lâu như vậy, cũng còn chưa từng xuất hiện. Nàng ngợi đều có chút không kiên nhẫn được nữa. Cứu mạng a, sư phụ. Diệp Lạc có chút thê thảm thanh âm truyền đến. Thật là Lạc Nhi. Vân Linh Nhi con ngươi xô co lại, đội vàng đứng dậy, nghe thấy bên ngoài Diệp Lạc truyền đến tiếng kêu thảm thiết âm, nàng không khỏi hoảng hốt. Thế nào, chẳng lẽ là Lạc Nhi bị phanh. Động phủ mở ra. Diệp Lạc vẫn như cũ duy trì trước đó không ngừng đập động phủ bộ dáng, trông thấy cửa mở, Diệp Lạc kích động nhìn Vân Linh Nhi, há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì. Chợt, một đạo kinh khủng lôi điện màu trắng đúng thẳng tắp đập vào Diệp Lạc trên thân. Trong nháy mắt, Diệp Lạc bị ánh sáng màu trắng thôn phệ. Vân Linh Nhi con ngươi xô co lại, trái tim tựa như là bị người bóp một chút, thở không được khí, đau quên đi hô hấp.
Không cần.
Nước mắt từ Vân Linh Nhi trong hốc mắt tràn ra, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng bi thống.
Lạc Nhi, chương 137, không nên a. Chương 137, không nên a.
Ngọc Nữ Phong, một mảnh bí ẩn trong rừng trúc. Ngày xưa trong rừng trúc luyện kiếm đạo thân ảnh kia cũng không có xuất hiện. Lạc Băng Hà ngồi ngay ngắn ở bàn gỗ nhỏ trước mặt, ngơ ngác nhìn bàn đầu một phương khác. Nơi đó hẳn là có người mới đối. Hắn vẫn là không có đến. Trên mặt bàn trưng bày đã mát tấu bánh bao trắng. Nàng ở chỗ này ngồi bao lâu, nàng không rõ ràng lắm, nàng chỉ biết là màn thầu tựa như là lại lạnh. Một cái trắng non tay ngọc vươn ra, cầm lấy trong mâm rốt cục trắng ra màn thầu ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Thời gian tựa như là về tới trước kia. Khi đó nàng cũng là một người. Nàng đã thành thói quen. Hẳn là quen thuộc mới đối. Hán. Có phải là chán ghét ta hay không trong phòng, chuyến đến Lạc Băng Hà thanh lánh nói một mình. Nàng lại biến trở về một người, trong rừng trúc cùng trong nhà gỗ nhỏ, xuất hiện đạo thân ảnh kia, phảng phất chính là một giấc mộng. Hiện tại, tình mộng, nàng cũng nên tỉnh. Tí tách, tí tách. Nóng hổi nước mắt trượt xuống gương mặt, nhỏ xuống tại trắng non thon dài trên ngọc thủ. Lạc Băng Hà trong ánh mắt mang theo có chút mờ mịt, nàng đây là thế nào? Nhiều năm như vậy nàng vẫn luôn là một người, đã sớm hẳn là quen thuộc mới đối. Thật lâu. Đạp đạp đạp. Trong nhà gỗ, tùy tiện tiếng bước chân âm truyền đến, Lạc Băng Hà rời đi phòng ở, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Ao ào táp, trong rừng trúc, biến mất nhiều ngày cái kia đạo bóng người màu xanh nước biển, cùng kinh khủng kiếm khí xuất hiện lần nữa. Trường kiếm vung vậy tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, kiếm khí cũng biến thành càng ngày càng kinh khủng, trong rừng trúc nhiệt độ trở nên cũng càng ngày càng thấp. Giống như là lòng của nàng một dạng, trở nên càng ngày càng lạnh. Mộng quá chân thực, đến mức nàng đều sắp quên hiện thực đến cùng nên bộ dáng gì. Hiện tại hắn đi, mộng cũng nên tỉnh. Ầm ầm. Lăng Vân Tông một đạo kinh khủng lôi điện màu trắng rơi xuống, vị trí chính là Vân Lăng Phong. Lạc Băng Hà theo tiếng kêu nhìn lại, trong tay vung vậy trường kiếm ngừng lại, nhìn thấy cái kia kinh khủng lôi điện màu trắng rơi xuống, nàng trong lòng giật mình. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức trong ánh mắt băng lãnh biến mất, thay vào đó không cách nào che giấu lo âu và khẩn trương. Một đạo bóng người màu xanh nước biển đằng không mà lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, vội vàng hướng phía Vân Lăng Phong phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, Vân Lăng Phong đợi một ngày một đêm, còn nằm lì ở trên giường các loại Diệp Lạc trở về kể chuyện xưa. Dạ Ngưng Dương phát giác được phía ngoài khủng bố động tĩnh, lập tức chi ngẩn ra đứng lên. Đây là có người tiến đánh Lăng Vân Tông. Dạ Ngưng Dương nhíu mày, đem bệnh lên cao cao, không thành thật ngọc túc thu hồi lại, mặc vào giày, hướng phía bên ngoài đi đến. Dạ Ngưng Dương đi vào nhà gỗ bên ngoài, thấy rõ ràng phía ngoài khủng bố, con người xô có lại. Cái này cái gì khả năng, thiên kiếp. Không hiểu khủng bố bắt đầu hiện hiện, bao phủ toàn bộ Lăng Vân Tông, làm nơi khởi nguồn Vân Lăng Phong, thể nghiệm cảm giác tự nhiên càng mạnh. Cú may Vân Lăng Phong ngày bình thường cũng chỉ có 3 người, cũng không tồn tại sơ tán đệ tử tình huống, đã giảm mất đi phiền toái không nhỏ. Về phần Lăng Vân Tông bên trong những người khác, sớm đã bị sơ tán đến mặt khác rời xa Vân Lăng Phong địa phương đi. Tới gần Vân Lăng Phong mấy cái ngọn núi, tất cả đệ tử, tính cả phong chủ, toàn bộ rời đi. Có thể nói, hiện tại phương biên hơn 10 dặm, sửng sốt cũng chỉ có Vân Lăng Phong 3 người tại cái này kinh khủng thiên kiếp trong vòng đây. Mà rất rõ ràng, Dạ Ngưng Dương nàng chính là 3 cái kẻ may mắn bên trong một cái. Đến cùng là gặp qua sự kiện lớn người, trừ ban đầu có chút chấn kinh, Dạ Ngưng Dương đã tỉnh táo lại. Nàng đem kinh khủng thần thức quét tán ra, kết quả phát hiện xung quanh đã không ai. Mặt khác mấy cái ngọn núi tất cả mọi người chạy. Nói cách khác, lớn như vậy thiên kiếp, xui xẻo cũng chỉ có các nàng Vân Lăng Phong 3 người. Xem thường Vân Linh Nhi nha đầu kia, thế mà tại nguyên anh cảnh giới này đến cực cảnh. Cái này về sau nhưng rất khó lường. Dạ Ngưng Dương đầu óc chuyển rất nhanh, trực tiếp loại bỏ độ kiếp kỳ tu sĩ xuất hiện khả năng, trực tiếp đem mục tiêu khóa kín tại Vân Linh Nhi trên thân. Về phần Diệp Lạc, nàng căn bản liền không có hướng phía phương diện này nghĩ tới. Dù sao, tại Dạ Ngưng Dương xem ra, Diệp Lạc hiện tại cần suy nghĩ vấn đề hẳn là như thế nào chữa trị căn cốt, một lần nữa đạp vào tu hành con đường này mới đối. Tái tạo căn cốt. Dạ Ngưng Dương không biết nghĩ tới điều gì, con mắt dần dần híp lại. Ánh mắt trở nên có chút quái dị. Không đúng. Theo đạo lý tới nói, tiểu hôn đản kia hẳn là đã sớm trở về mới đối. Tại Dạ Ngưng Dương mong muốn bên trong, Vân Linh Nhi hiện tại đã lâm vào cực độ xoắn xuýt bên trong. Xoắn xuýt rốt cuộc muốn thế nào để Diệp Lạc tái tạo căn cốt mới đối. Vì để cho Diệp Lạc tái tạo căn cốt, Vân Linh Nhi khẳng định sẽ đi tìm căn cốt cao thanh linh chi nữ, dùng cái giá cực lớn đổi lấy đối phương nguyện ý. Chỉ có dạng này, công pháp mới có thể tiếp tục vận chuyển xuống dưới, Diệp Lạc mới có thể tái tạo căn cốt. Nàng trước đó cố ý kích thích Vân Linh Nhi, nói cho, nếu như Vân Linh Nhi không nghĩ biện pháp, nàng liền chính mình lên. Đây cũng không phải nàng nói lung tung, mà là Lục Thủy Giao trong lòng ý tưởng chân thật. Lục Thủy Giao từ nàng nơi này cầm tới công pháp, lại đến làm ra quyết định, toàn bộ quá trình không cao hơn nửa ngày. A, không đối. Cái này nửa ngày cũng còn chỉ là em thay một điểm thuyết pháp. Nghiêm khắc tới nói, Lục Thủy Giao suy nghĩ công phu rất có thể vẫn chưa tới nửa giờ. Cái này tại Dạ Ngưng Dương xem ra, đơn giản chính là làm trò cười cho thiên hạ. Đây không phải điên rồi đây là cái gì? Không tới nửa giờ công phu, liền đem chính mình tổn không. Lúc đó kém chút không cho Dạ Ngưng Dương khí tụ huyết não. Nàng biết, Lục Thủy Giao đem Diệp Lạc nhìn rất trọng yếu, có thể cho dù là nhìn tại trọng yếu, cũng không thể như vậy đi. Thế này sao lại là một vị sư nương có thể làm đi ra sự tình? Trước tiên đạt được công pháp đằng sau, suy tính không phải là đi tìm mặt khác thanh linh nữ từ sao? Làm sao đến Lục Thủy Giao nơi này liền thay đổi? Lục Thủy Giao thậm chí là không có suy nghĩ qua người khác, trực tiếp chính là một ngựa đi đầu làm gương tốt. Nàng đều không biết, đến cùng là Lục Thủy Giao quá ngây người, hay là quá quan tâm. Không có cách nào, nếu Lục Thủy Giao không được việc, nàng cũng chỉ có thể thay cái phương thức giúp người. Chí ít không có khả năng nhìn như vậy lấy Lục Thủy Giao rơi trong hầm đi. Người không được cũng chỉ có thể thay người. Vân Linh Nhi chính là một cái thí sinh rất tốt, thiên tư cực cao, đầu óc thông minh, làm việc quả quyết, điểm trọng yếu nhất. Tại Dạ Ngưng Sương xem ra, Vân Linh Nhi tuyệt đối sẽ không giống Lục Thủy Giao một dạng, cứ như vậy không hiểu thấu bị ăn xong lau sạch. Vân Linh Nhi tại hiểu rõ công pháp vận chuyển nguyên lý đằng sau, tuyệt đối sẽ đi tìm mặt khác thanh linh nữ tử đến giúp Diệp Lạc tu bổ căn cơ, mà không phải giống Lục Thủy Giao một dạng, một ngựa đi đầu làm gương tốt. Vì trong tông môn nhỏ ngơ ngác không rơi vào trong hầm, nàng người tông chủ này có thể nói là tháo nát tâm a. Dạ Ngưng Sương chính mình cũng có chút cảm động, chỉ là cùng nàng kế hoạch có chênh lệch chút ít kém. Diệp Lạc đều bị Vân Linh Nhi kêu lên đã lâu như vậy, làm sao còn chưa có trở về? Không nên a. Nàng đợi có chút nóng nảy, nàng sảng văn còn không có nghe xong đâu. Đợi một ngày một đêm, Dạ Ngưng Sương phát hiện, chờ đến không phải Diệp Lạc, mà là thiên kiếp. Đạo thứ nhất lôi điện màu trắng rơi xuống đằng sau, thiên kiếp tựa hồ tìm được mục tiêu, bắt đầu càng thêm tấp nập rơi xuống. Mục tiêu chính là Vân Lăng Phong phía sau núi. Theo thanh âm ầm ầm truyền đến, khủng bố trắng thiên lôi không ngừng rơi xuống. Một đạo so một đạo thô, ban đầu đoán chừng cũng liền cỡ thùng nước lớn nhỏ, đến phía sau, thiên lôi đường kính đạt đến kinh khủng 5-6 mét. Thôn vệ một người dễ dàng, bổ chúng đằng sau nguyên điệu thăng thiên tuyệt đối không phải chỉ là nói xuông. Trực tiếp phục vụ dây chuyền, hoàn toàn biến mất trên thế giới này, liền ngay cả bụi đều không có. Mà lại, thiên kiếp này thiên lôi cùng phổ thông lôi điện khẳng định là không giống với. Màu trắng lôi điện Dạ Ngưng Sương ánh mắt híp lại, sau đó hướng phía Vân Lăng Phong phía sau núi bay đi. Một đạo màu thủy lam tàn ảnh dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía Vân Lăng Phong phương hướng bay đi. Chợt, bóng người màu xanh nước biển ngừng lại. Tránh ra. Lạc Băng Hà trong mắt lóe lên hàn ý, thanh âm băng lãnh. "À, trước kia làm sao không có phát hiện chúng ta Lăng Vân Tông bên trong còn có loại này hạt giống tốt?" Một cái tiểu lão đầu chắp tay sau lưng, tóc có chút thưa thớt, thần sắc hơi có chút kinh ngạc nhìn xem trước mặt tựa như là có chút tức giận Lạc Băng Hà. Thấy đối phương không có nhường ra ý tứ, Lạc Băng Hà đổi một cái phương hướng. Kết quả mới quay người liền phát hiện, vừa mới ở trước mặt nàng tiểu lão đầu chẳng biết lúc nào lại xuất hiện tại nàng trước mặt. Người con bé này gấp gáp như vậy làm cái gì, coi trọng nhà ta Vân tiểu tử. Thương Tu cười ha hả, ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập thưởng thức nhìn xem Lạc Băng Hà. Hắn nhìn ra được, Lạc Băng Hà rất gấp. Nghĩ nghĩ, Vân Lăng Phong bên trong, còn có cái gì có thể làm cho một cái nguyên anh tu sĩ vội vã như thế? Trừ ra nhà hắn tiểu Linh Nhi, hắn thật sự là không nghĩ ra được còn có cái gì những người khác. Đáng tiếc a, nhất định là không có kết quả, nhà hắn tiểu Linh Nhi không mang theo đem. Thốt ra lời này xong, Thương Tu liền phát hiện Lạc Băng Hà hô hấp đều trở nên dồn dập không ít. Ấy, quả nhiên là dạng này. Ái cha cha, đây coi là chuyện gì à, người quả nhiên vẫn là không nên quá ưu tú, không phải vậy liền sẽ giống nhà hắn tiểu Linh Nhi một dạng, trong lúc vô tình liền tổn thương một cái ưu tú như vậy nữ tử. Thương Tu suy nghĩ tung bay có chút xa, lắc đầu, muốn khuyên nhủ Lạc Băng Hà, quay đầu là bờ, không cần chấp mê bất ngộ. Kết quả phát hiện, Lạc Băng Hà người không thấy. Thương Tu, chương 138, không nghe lời nữ hoa tử chương 138, không nghe lời nữ hoa tử Lăng Vân Tông một chỗ trên đỉnh núi. Vân Thiên cùng một đám Lăng Vân Tông lão tổ đều tại mắt thấy lấy Vân Lăng Phong trong phía sau núi khủng bố thiên kiếp. Khoảng cách này quả thực có chút quá xa. Vô số lôi điện màu trắng tại Vân Lăng Phong phía sau núi giao thoa. Nói thật, kỳ thật cái gì cũng nhìn không thấy, trong thiên kiếp, tựa hồ có đặc thù nào đó năng lượng chẳng. Tu sĩ không cách nào dùng những phương pháp khác tiến hành dò xét cùng cảm giác, thần thức cũng không được. Trước đó mấy người đã thử qua, thần thức đến Vân Lăng Phong phía sau núi trực tiếp liền biến mất. Cảm nhận được không phải Vân Lăng Phong bên trong nhất cử nhất động, mà là thiên kiếp khủng bố. Tại trực tiếp cảm nhận được thiên kiếp khủng bố đằng sau, mấy người liền rốt cuộc không dùng thần thức cùng thủ đoạn khác dò xét qua. Mấy người cứ như vậy so đấu ai nhãn lực tốt. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là phản pháp quy chân. Chỉ là hình ảnh nhìn qua có chút khôi hài mà thôi. Nhất là thân là một tông chi chủ Vân Thiên, con mắt trừng lớn nhất. Nếu không có vừa mới bị mấy cái lao tổ khuyên, đoán chừng hiện tại liền đã xông vào. Hắn coi như quê nữ này a, nếu là bổ không có, hắn còn sống còn có cái gì ý tứ? Thời khắc này Vân Thiên không có một chút làm tông chủ uy nghiêm, có chỉ là làm một cái lao phụ thân lo lắng. Nhìn xem Vân Lăng Phong phía sau núi, một đạo lại một đạo khủng bố lôi điện màu trắng, Vân Thiên hãi hùng kết đĩa. Như thế thô lôi, hắn khuê nữ làm sao chịu được a? Ngay tại Vân Thiên đứng ngồi không yên thời điểm, Thương Tu xuất hiện, bên cạnh còn mang theo một người, một cái bình thường nữ tử. Vân Thiên cảm thấy có chút quen mắt, nếu mày phân biệt một hồi, sau đó nhất là có chút quái dị. Lão tổ, ngài làm sao đem Lạc Phong chủ trói tới? Giờ phút này, Lạc Băng Hà sắc mặt đỏ lên, không ngừng uốn éo người, ánh mắt nóng nảy nhìn xem Vân Lăng Phong phía sau núi vị trí. Thả ta ra. Thương Tu thì là một bộ thế gian vận mệnh trêu người bộ dáng, nhìn xem Lạc Băng Hà lắc đầu. Người nữ hoa hoa này làm sao lại không nghe đâu? Đều nói rồi rất nguy hiểm rất nguy hiểm, người đi qua nhất định bị đánh không còn sót lại một chút cạn. Bị đánh không còn sót lại một chút cạn. Lão tổ, ngươi không phải nói không có chuyện gì sao? Thương Tu thoại âm chưa rơi, một bên Vân Thiên trừng to mắt, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Thương Tu, phanh. Thương Tu tựa hồ có chút tức hồn hện, đưa tay lại cho Vân Thiên một chút. Vân Thiên bị đánh một cái, sắc mặt như thường, đầu lại nâng lên một cái bọc lớn. Người lớn nói chuyện tiểu hài tử ra ra chen miệng gì? Lão tổ nói chính là, thế nhưng là Linh Nhi được rồi, ngươi tiểu tử thúi này thật là một chút cũng chìm không xuống tâm đến. Lão phu nói chính là nữ hoa hoan này đi qua sẽ bị đánh cho không còn sót lại một chút cặn, cũng không phải Linh Nhi, ngươi gấp cái gì? Nghe thấy Thương Tu nói như vậy, trên đầu trống cái bao lớn Vân Thiên mới xem như thở dài một hơi. Tục ngữ nói tốt, cảm xúc sẽ không biến mất, sẽ chỉ chuyển di. Đặt ở Vân Thiên lo lắng chuyển rời đến một bên Lạc Băng Hà trên thân. Lạc Băng Hà đã hiểu, trận tiên kiếp này chính là Vân Linh Nhi làm ra, Vân Linh Nhi chính mình không có sự tình gì, nhưng là những người khác liền không nhất định. Hắn cũng ở bên trong. Lạc Băng Hà đỏ ngầu cả mắt, con ngươi màu đen chuyển biến làm màu lam, nhiệt độ chung quanh bắt đầu hạ xuống, tóc trở nên nóng ánh sáng long lanh đứng lên. Một bên Vân Thiên nhìn có chút trợn tròn mắt. Hắn một cái tông chủ, làm sao còn không biết Lạc Băng Hà thế mà thủ đoạn ẩn tàng? Là hắn quá sơ ý, hay là nói Lạc Băng Hà ẩn tàng quá tốt rồi, từ ấy năm tới nay như vậy, sửng sốt một chút dấu hiệu đều không có bạo lộ ra. Ẩn giấu đi nhiều năm như vậy, kết quả lại tại lúc này bại lộ. Đến cùng là vì cái gì? Tìm Lạc Băng Hà ánh mắt phương hướng nhìn lại, kết quả phát hiện thế mà giống như hắn, đều là Vân Lăng Phong phía sau núi. Mà lại, nhìn Lạc Băng Hà cái dạng này, giống như so với hắn còn kích động hơn. Cái quỷ gì? Nếu như hắn không có nhớ lầm, Vân Lăng Phong bên trong, giống như cũng chỉ có hắn khuê nữ tới đi. Không đối, còn giống như có hắn khuê nữ đồ đệ. Về phần kêu cái gì, hắn cũng không phải là rất rõ ràng, mặc dù nói là hắn khuê nữ đồ đệ. Nhưng Diệp Lạc người vẫn luôn là Lục Thủy Giao tại mang. Vân Thiên hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn về phía Thương Tu, Thương Tu vẫn như cũng là vừa vặn cái kia một bộ thế gian vận mệnh treo người cao thâm bộ dáng. Đem Vân Thiên nhìn sửng sốt một chút. Theo Lạc Băng Hà thực lực hiện lộ, trên thân cái kia cường đại giam cầm rốt cục xuất hiện một tia bừng lòng, bất quá còn chưa đủ. Lạc Băng Hà trong mắt băng xương hóa thành kiếm ảnh, không ngừng lấp lóe, không khí chung quanh không ngừng chuyển đến xé rách thanh âm. Một bên Thương Tu càng kích động, tràn ngập nhăn nheo mặt mò, cười không ngậm mồm vào được. Trời sinh kiếm thể, mà lại tựa hồ đã lĩnh ngộ kiếm ý. Cái này nhưng rất khó lường a. Vừa rồi, Thương Tu chỉ là đã nhìn ra Lạc Băng Hà băng cơ ngọc cốt thể chất, biết Lạc Băng Hà là một cái hiếm có thiên tài. Nếu là hắn Lăng Vân Tông thiên tài, tự nhiên không có khả năng làm cho đối phương cứ như vậy đi chịu chết. Tại Thương Tu xem ra, Lạc Băng Hà dạng này xông đi bảo, cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Dạng này hạt giống tốt cứ như vậy chết, cho dù là qua đi mấy trăm năm, nhớ tới vẫn như cũ sẽ không cam lòng đập đuổi. Kết quả hiện tại tốt, phát hiện hạt giống tốt không chỉ là hạt giống tốt đơn giản như vậy. Băng cơ ngọc cốt, tăng thêm trời sinh kiếm thể, tựa hồ kiếm thể này còn cùng không gian quy tắc có chút liên quan. Cái này nhưng rất khó lường a. Trước mặt con bé này thiên phú, cảm giác không kém gì Tiểu Linh Nhi. So với bọn hắn những lao bất tử này lợi hại hơn nhiều. Hiện tại hắn tựa như là biết, vừa mới Lạc Băng Hà là thế nào đột nhiên biến mất tại dưới mí mắt nàng biến mất. Chính là cùng cái này mang theo không gian quy tắc kiếm thể có quan hệ. Tạch tạch tạch. Thanh thúy tiếng vỡ vụn truyền đến, từ nơi sâu xa, tựa hồ có cái gì nhìn không thấy đồ vật bị tách ra. Vô số nhìn không thấy kiếm khí tung hành, nhanh chóng ngõa giải đem Lạc Băng Hà giam cầm lực lượng. Rất nhanh, Lạc Băng Hà khôi phục tự do, đưa tay một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Hướng phía trước nhanh chóng chém xuống. Bá, trên đỉnh núi không gian cùng Vân Lăng Phong ở giữa không gian khoảng cách vọt đi, Lạc Băng Hà thân hình khẽ động, tiến vào bên trong, vết nứt không gian trong nháy mắt khép kín. Chỉ là, tại thời khắc sống còn, một đôi giàn mua tay xuất hiện, xé mở sẽ phải khép kín vết nứt không gian. Cùng lúc đó, cảm nhận được khí tức lạ lẫm tiến vào, kinh khủng thiên lôi khóa chặt mục tiêu. Một đạo giống như màu trắng ngân rồng khủng bố thiên lôi rơi xuống. Ầm ầm. Bạch quang kinh khủng sẽ phải thôn vệ Lạc Băng Hà trong nháy mắt, một cái giàn mua tay mang theo Lạc Băng Hà trở về trong vết nứt không gian, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản Lạc Băng Hà vị trí là một cái rộng vài chục thước hố to, sâu không thấy đáy, trung quanh cỏ cây toàn bộ hóa thành cho bụi. Trên đỉnh núi, Lạc Băng Hà lại một lần nữa bị Thương Tu mang về. Lần này Thương Tu không tiếp tục đem Lạc Băng Hà giam cầm lại. Tại Thương Tu xem ra, vừa mới hắn đã để Lạc Băng Hà tận mắt nhìn thấy thiên kiếp đến cùng nguy hiểm cỡ nào. Vừa mới nếu như không phải hắn xuất thủ, Lạc Băng Hà hiện tại sẽ rất khó nói. Không sai, vừa mới Thương Tu là cố ý thả Lạc Băng Hà đào tẩu. Nói bừa. Nếu là một cái hợp thể kỳ tu sĩ có thể làm cho một cái nguyên anh cứ như vậy mí mắt dưới mặt đất chạy, dùng chính hắn lời nói tới nói, chính là sống đến trên thân chó đi. Nữ hoa hoa, hiện tại ngươi biết lão phu vì cái gì không để cho ngươi Thương Tu thoại nói đến một nửa ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn phát hiện, Lạc Băng Hà lại không thấy. Thương Tu, hắn lớn như vậy số tuổi, xem như sống đến trên thân chó đi. Nơi xa, Lạc Băng Hà vung vậy trường kiếm trong tay, lại một lần nữa cắt ra không gian, gọt đi khoảng cách, trong nháy mắt đi vào Vân Lăng Phong phía sau núi. Mặc dù có chút sai lầm, bất quá không quan hệ, nàng lại nhiều đến mấy lần là được rồi, nhất định sẽ tìm tới hắn. Cứu mạng a, sư phụ. Lạc Băng Hà đưa tay, vừa dự định mở ra không gian lần nữa nhảy chuyển, kết quả nghe thấy được thanh âm quen thuộc. Là thanh âm của hắn. Lạc Băng Hà vội vàng quay đầu, trong mắt lo âu và bất an chuyển biến làm mừng rỡ. Ầm ầm. Một đạo kinh khủng lôi điện màu trắng, công bằng đập xuống tại Diệp Lạc trên thân, trong nháy mắt bị bạch quang thôn vệ. Phanh phanh. Phanh phanh. Lạc Băng Hà con ngươi xô co lại, thế giới phảng phất tại giờ khắc này nhấn xuống nút tạm dừng, linh hồn của nàng phảng phất tại giờ khắc này bị rút đi. Trái tim tại thời khắc này đình trệ xuống tới, đau không thể thở nổi. Không cần. Lạc Băng Hà như là phát điên hướng phía bị cổ sáng màu trắng bao khỏa Diệp Lạc phóng đi, thật tình không biết thiên lôi của quận, một đạo kinh khủng thiên lôi khóa chặt sớm đã khóa chặt nàng vị trí. Oen. Chương 139, đừng tới đây, ta van ngươi chương 139, đừng tới đây, ta van ngươi hết thảy cũng chỉ là phát sinh ở trong mắt. Cách đó không xa vừa vặn trông thấy đây hết thảy dạng ngưng xương trợn tròn mắt. Nếu như không nhìn lầm, vừa mới xuất hiện nữ nhân kia hẳn là Lạc Băng Hà. Chỉ là tại trong trí nhớ của nàng, không đối, là tại Lục Thủy Giao trong trí nhớ, Lạc Băng Hà không giải vừa mới cái dạng kia mới đối. Thế nhưng là trừ hình dạng cung cấp, còn lại toàn bộ đều đối được, trừ Lạc Băng Hà còn có ai. Nhìn thấy Lạc Băng Hà sẽ phải bị thiên lôi đập chúng, nàng đều dự định xuất thủ. Kết quả có người còn nhanh hơn nàng. Một bàn tay trực tiếp bóp nát hư không, đem Lạc Băng Hà mang đi, biến mất ở sau núi mảnh khu vực này. Về phần vừa rồi cái kia đạo sẽ phải đện vào Lạc Băng Hà đạo lôi điện kia thì là rơi vào trên đất trống. Một cái sâu không thấy đáy cái hố xuất hiện, đem vừa rồi lôi điện màu trắng khủng bố hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Không biết có phải hay không là ảo giác. Nàng vừa vặn giống như là nghe thấy được tiểu hỗn đản thanh âm. Không khỏi, Dạ Ngưng Xương bước chân tăng nhanh một chút. Rất kỳ quái, thời khắc này Dạ Ngưng Xương phảng phất là tiến nhập trạng thái ẩn thân, chung quanh thiên lôi tựa hồ không có phát giác. Một tầng không hiểu như có như không hắc khí bao phủ tại Dạ Ngưng Xương trên thân, phảng phất cùng chung quanh hòa làm một thể. Dạ Ngưng Xương hiện tại thi triển công pháp, tựa hồ không phải thiên tiên trong các bất luận một loại nào công pháp. Theo tới gần, Dạ Ngưng Xương tựa hồ đổi một loại lực lượng, như có như không lực lượng uy tắc hiện lên ở trên thân. Đem Dạ Ngưng Xương bao khỏa ở trong đó, thời gian dần trôi qua, biến mất tại trong thế giới hiện thực. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân dần dần hướng phía Vân Linh Nhi tu luyện động phủ kia di động. Đến phía sau, thậm chí liền ngay cả Dạ Ngưng Xương tiếng bước chân âm đều biến mất, triệt để biến thành một cái người trong suốt. Lạc Nhi, chợt, một đạo tê tâm liệt phế tiếng la khóc gầm truyền đến, Dạ Ngưng Xương sửng sốt một chút. Cái này cái gì là Vân Linh Nhi? Lạc Nhi, cái này không phải liền là tiểu hôn đản sao? Tiểu hôn đản thế nào? Dạ Ngưng Xương trong lòng siết chặt bước chân trở nên càng lúc càng nhanh, cuối cùng nhìn thấy từ trong động phủ bay ra, hướng phía tắm rửa tại trong lôi điện Diệp Lạc đánh tới Vân Linh Nhi mang trên mặt tuyệt vọng. Đừng tới đây. Khu khu. Sư phụ ngươi đừng tới đây, sẽ ra sự tình. Cương đại màu trắng thiên lôi cũng không có ngay đầu tiên đoạt đi Diệp Lạc sinh mệnh, mà là bám vào tại Diệp Lạc trên thân, không ngừng xâm lấn Diệp Lạc thân thể. Dạng này xâm lấn Diệp Lạc không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể bị ép tiếp nhận. Thân thể bởi vì không thể thừa nhận ở lôi điện màu trắng mang tới lực lượng cường đại, đã xuất hiện không ít vết nứt. Diệp Lạc trong miệng không ngừng hướng phía bên ngoài phun máu tươi, bộ dáng mười phần dọa người. Nhưng Diệp Lạc rất rõ ràng, hắn tạm thời hẳn là không chết được. Hắn nơi này còn có lôi điện màu vàng, lôi điện màu trắng mạnh mẽ đâm tới thân thể của hắn, lôi điện màu vàng ngay tại phía sau không ngừng tu bổ. Nguyên bản tại Diệp Lạc trong thân thể bởi vì thận không được, một mực ở vào giả chết trạng thái tiểu kim hiện tại tựa hồ phát giác được, nếu là không còn ra Diệp Lạc khả năng liền muốn không có. Bị ép đứng lên làm công, điên cuồng tu bổ Diệp Lạc thân thể. Thời gian dần qua, lôi điện màu trắng phá hư thân thể tốc độ cùng lôi điện màu vàng tu bổ tốc độ đạt đến một loại nào đó cân bằng. Nương theo lấy máu tươi chảy ra, còn có đại lượng không rõ vật chất màu đen xuất hiện. Những này vật chất màu đen là từ Diệp Lạc trong thân thể xuất hiện, tựa hồ là bị những lôi điện màu trắng này bức đi ra. Chỉ tiếc, hiện tại Diệp Lạc không có rảnh nghiên cứu cái đồ chơi này, hắn hiện tại cần ngăn cản sư phụ hắn tới. Hắn có thể gánh vác được, sư phụ hắn liền không nhất định. Chỉ tiếc, hiện tại Vân Linh Nhi căn bản cũng nghe không lọt những vật này. Vừa rồi coi là Diệp Lạc bị đánh chết, kém chút đạo tâm phá toái, hiện tại gặp Diệp Lạc còn sống, chỗ nào còn nhớ được nhiều như vậy. Hung hăng liền muốn ôm lấy Diệp Lạc, đem Diệp Lạc từ lôi điện màu trắng bên trong mang ra. Đương nhiên, không để cho Vân Linh Nhi tới còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Y phục trên người hắn tất cả đều bị lôi điện màu trắng bổ không có. Hiện tại cảm giác toàn thân trên dưới lạnh siêu siêu. Lúc này sư phụ hắn ôm tới vậy được hình dáng ra sao? Hơn nữa còn có vấn đề trọng yếu nhất. Những lôi điện màu trắng này có thể hay không đem hắn sư phụ quần áo cũng cho. Diệp Lạc con ngươi rụt rụt, đội vàng lui ra phía sau, phòng ngừa bị đã lâm vào mất mà được lại cực độ phấn khởi Vân Linh Nhi ôm lấy. Sư phụ, đừng tới đây, ta cầu ngươi. Khu cụ Diệp Lạc nói nhịn không được, lại là một ngụm màu đen chán máu tươi phun ra. Tại sao là màu đen? Những cái kia vật chất màu đen, không chỉ có chỉ thông qua Diệp Lạc làn da bài xuất, còn có huyết dịch. Có thể Diệp Lạc hảo tâm, đến Vân Linh Nhi trong mắt chính là mặt khác một bộ cảnh tượng. Biến thành Diệp Lạc sợ sệt liên lụy nàng, muốn một người đi chết. Không, không cần. Vân Linh Nhi tự nhiên là không có khả năng nhìn xem Diệp Lạc chết ở trước mặt nàng. Diệp Lạc lui ra phía sau tốc độ trung quy là không đổi kịp Vân Linh Nhi nhào tới tốc độ. Trong chốc lát, Vân Linh Nhi bị bao phủ tại lôi điện màu trắng bên trong. Quần áo hủy hết. Đu ạng đu ạng. Hai lần. Diệp Lạc ánh mắt trở nên hoảng sợ, một bên nút trong bóng tối Dạ Ngưng Xương con ngươi xô co lại, hô hấp đều ngưng lại.